Chương 479, có hương vị kinh văn. Chương 479, có hương vị kinh văn. So với Khấu Phi hâm mộ, Giang Hàn ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nói như thế thống, truyền thừa hẳn là vô cùng bí ẩn. Không phải hạch tâm đệ tử, hạch tâm thành viên, căn bản là không có quyền tiếp xúc trong đó chân ý, cho nên hâm mộ không đến. Tương phản, hắn nắm giữ cực đạo trùng đồng, lại thêm tu ra tiên nhãn. Cả hai tăng theo cấp số cộng, có thể loại suy, nói không chính xác có thể tu ra bộ phận nguyên tiên nhãn đến. Lúc này, Khấu Phi xích lại gần Giang Hàn bên hai, âm thanh nhỏ bé. Hắc hắc, Giang huynh, có cái bí mật nói cho với ngươi, hy vọng ngươi chớ có lộ ra. Nguyên tiên đạo thống, ta cũng có. Lời này vừa nói ra, Giang Hàn mạch đắc mở to hai mắt nhìn, có chút bất khả tư nghị nhìn xem Khấu Phi. Lai lịch của người này, hắn biết đến không nhiều. Không nghi ngờ gì, hiện tại càng tăng thêm nhiều hơn một phần sắc thái thần bí. Đối với loại kia đại đạo thống, Giang Hàn biết bảo mật thủ đoạn có nhiều nghiêm. Bằng vào bí thuật tiến hành siêu hồn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn hắn sẽ ở tiên đài gieo xuống cấm kỵ. Một khi phát hiện đến từ ngoại lai hồn niệm chấn động, liền sẽ tự hủy. Mà đệ tử của bọn hắn, đầu lâu liền sẽ ngay đầu tiên nổ tung. Phương thức như vậy đúng là rất tàn nhẫn. Nhưng chính là loại này tàn nhẫn, gần như tự hủy phương thức, cơ hồ có thể làm được tuyệt đối giữ bí mật. Gặp được Giang Hàn biểu lộ chấn kinh, Khấu Phi tiếp tục nói, nói đến, ta được đến đạo này thông a, tương đối kỳ bạc, có chút sắc thái truyền kỳ. Có một ngày, ta trên đường đi dạo, ai biết tại bờ sông a, nhặt được một cái quần cộc bên trong áo lót mặt, vậy mà ghi chép không trọn vẹn nguyên thiên trải qua. Nghe nói những lời này, Giang Hàn trực tiếp ngây mẩn cả người. Có đôi khi tính giác quá linh mẫn cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Làm ý thức được chính mình nghe được gì gì đó thời điểm, đã chậm. Đây là có hương vị một câu. Giang Hàn đối với cái này rất là hồ nghi. Nhặt được một cái quần cộc, đồng thời còn lật ra quần cộc, gặp được bên trong áo lót, ở bên trong sấn ở trong, đạt được không trọn vẹn nguyên thiên trải qua. Nếu là thật sự, mập mạp này thật đúng là có ngon nói. Bất quá, Giang Hàn thật đúng là có một chút điểm tin tưởng. Bởi vì mập mạp này có thể trộm áo lót, nói không chính xác thật đúng là có chút cái gì đặc thù đam mê. Giang Hàn biểu lộ rất cổ quái, một bộ chấn kinh, nhưng lại không dám quá khiếp sợ, nhường Khấu Phi coi là Giang Hàn kích động tới lập tức muốn nhìn. Lúc này, mập mạp sờ về phía bên hông, lại bị Giang Hàn đè xuống tay. Tạm biệt, đồ chơi kia chính ngươi giữ lại. Kỳ thật không cần nhìn nguyên kiện, ngươi trực tiếp đem kinh văn cho ta cũng giống vậy. Những lời này là bí mật truyền âm, chỉ có Khấu Phi có thể nghe được. Trọng yếu như vậy chuyện, hơn nữa còn tại người khác sơn môn phía dưới, tự nhiên không thể lớn tiếng lưu đồ bí mật. Cũng là tiểu đệ có chút đường đột. Nói, Khấu Phi trực tiếp đem kinh văn thông qua thần hồn truyền lại cho Giang Hàn. Lắng nghe toàn bộ kinh văn áo nghĩa về sau, Giang Hàn trong mắt xông ra một vệt hào quang sáng chói. Tâm hắn có cảm giác, hắn không thể lập tức quanh chân ngồi xuống, cẩn thận lĩnh hội trong đó áo nghĩa. Giang Hàn trong miệng mặc niệm, càng là độc thầm, trong lòng thì càng sáng tỏ. Khôn dư là phủ, tinh đấu là mạch, chấp la bàn mà đạp tam sát, mắt vận nhiếp nguyên thiên mục, đáng nhìn địa khí như cầu long. Đỏ người đốt như dung thủy, chủ nạn lửa binh. Huyền giả ưu nhược tăng suối, dựng thi biến. Thanh người huyền như linh xà, kết động thiên. Chỉ gõ long tích, trưởng phục bảy ngược, địa mạch qua hạp chỗ điểm sáu thước thanh phòng, có thể đoạn âm dương để lọc hiếu. Giang Hàn trong lòng lộ bộ, đúng là tàn tiên không sai, nhưng hẳn là trong đó tinh diệu nhất một phần, đáng giá nghiên cứu cùng tu hành. Hơn nữa trong đó hoàn toàn ghi chép như thế nào tu hành nguyên thiên mục. Cái khác cũng là tiếp theo. Giang Hàn mục đích chính yếu nhất vẫn là vì tu hành nguyên thiên trải qua. Khấu Phi vô vô Giang Hàn bà bay, nói: Giang huynh, nguyên thiên cắt có thu lệ phí độc phủ, chúng ta ở đẳng kia có thể tu hành nguyên thiên trải qua. Tại nguyên thiên thành, đổ thạch cắt nguyên thật là một loại tập tụ. Nguyên thiên thuật lấy nguyên thiên cắt vì tôn, nhưng tương tự cũng có cái khác đạo khác nhau thống. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình nguyên thuật chính tông địa vị. Nguyên thiên các liền mở ra nguyên thiên tiên nhãn quật cung cấp cái khác đạo thống tu sĩ tu hành. Đương nhiên, là thu lệ phí. Hơn nữa thu phí không ít. Một lần chào giá không sai biệt lắm 10 vạn tiên thạch. Bất quá đối với một chút hào môn mà nói, một lần 10 vạn tiên thạch, vẫn là không coi vào đâu. Không ít đạo thống đều cấp nổi. Thậm chí ở đằng kia chút đạo thống trong mắt, 10 vạn tiên thạch tuyệt đối đã coi như là đáng giá hơn. Nguyên thiên tiên nhãn quật, cứ nghe là một đôi nguyên thiên tiên nhãn rơi xuống nơi này mà hình thành. Ở đằng kia tu hành, thiên nhiên lại càng dễ tu thành. Lúc này, hai người một trước một sau đi tới nguyên thiên các. Nhập môn về sau, cũng là có một phen đặc biệt mới thiên địa, hoàn cảnh nơi này tương đối chi ưu mỹ. Cổ mục che trời, cầu nhỏ nước chảy, thác nước xuyên qua đại sơn đỉnh núi cùng chân núi khuynh tiết mà xuống. Thậm chí tuyết tùng chọc trời, thu phong lá rụng chờ một chút. Bốn mùa cảnh sắc ở chỗ này lọt nhập. Trong lúc nhất thời, giống như là đi vào một trận bốn mùa luân hồi như thế. Khấu Phi cùng Giang Hàn đi thong thả trong đó, một bên hưởng thụ trong đó cảnh đẹp, một bên tại nói chuyện phiếm. Cuối cùng, hai người tới Nguyên Thiên Tiên Quật thu phí cửa ải, tại nộp 10 vạn tiên thạch về sau, có thể tiến vào. Cái này không có cái gì quá nhiều cầu huyết, thái độ rất tốt, liền cùng nhìn xem áo cơm phụ mẫu như thế. Giang Hàn trong lòng một hồi nhỏ máu, nhưng là vì có thể đi vào Nguyên Thiên Tiên Nhãn Quật, chỉ có thể như thế. Nhưng hắn cảm thấy bất ngờ chính là, giao nạp 10 vạn tiên thạch tiền đến, bọn hắn cũng không phải là số ít. Ngược lại xếp hàng người nối liền không dứt. Có thể nghĩ, vì mong muốn tu ra Nguyên Thiên Nhãn Đồ Thạch, bọn này tu sĩ đến tuột cùng có nhiều điên cuồng. Đi vào Nguyên Thiên Tiên Nhãn Quật, đại địa phân làm hai loại nhan sắc. Một loại là bình thường thổ nhưỡng nhan sắc, mà đại khái tại phía trước 10 trượng về sau thổ nhưỡng, liền hoàn toàn khác biệt. Không là bình thường nhan sắc, mà là xích hồng. Dường như nơi đây đã từng nhuốm máu, đem thổ địa nhan sắc đều nhuộm đỏ như thế. Đại địa nhan sắc, đem tiên địa phân làm hai nửa. Lúc này, Khấu Phi khuyên bảo một tiếng: "Giang huynh, đợi chút nữa đi vào, bước qua kia màu đỏ thổ nhuộm khu vực thời điểm, nhớ kỹ, nhất định phải nhắm mắt. Giang Hàn trong lòng dừng lại, đi vào nhất định phải nhắm mắt. Chẳng lẽ trong đó có biến cố gì? Mặc dù hắn không rõ, nhưng vẫn là làm theo. Tại vượt qua thứ 10 trượng khoảng cách, tại thổ nhưỡng phân giới khu vực thời điểm, nhắm mắt lại. Không chỉ có hắn như thế, cái khác giao nạp tiên thạch tiến vào nguyên tiên tiên nhãn quật tu sĩ, phần lớn đều như thế. Đương nhiên, cũng có một chút chưa từ bỏ ý định. Những cái kia cưỡng trùng tại trước tiên liền tao ngộ báo ứng, chỉ thấy được con của bọn hắn ầm một tiếng, lại bốc hỏa. Ánh mắt bị thiêu đốt, đốt cháy là giả không, nhưng là vết thương còn tại máu chảy. Tí tách huyết lệ không cố hạ, ở trên mặt tạo thành nước mắt. Tất cả, giống như là bị người mạnh mẽ róc thịt đi hai mắt. Dạng này gặp nạn cưỡng loại, không tại số ít, không phải ví dụ, có 10 cái tu sĩ đều là như thế. Giang Hàn nhìn xem một màn này, trong lòng thoáng có chút lạ thường. Ngay tại hắn đóng chặt ánh mắt thời điểm, một đạo mang theo thanh âm cổ hoặc ở bên tai của hắn ở trong quân quẩn. Chương 480, một thanh trường mâu chương 480, một thanh trường mâu kia thanh âm cổ hoặc tại Giang Hàn vang lên bên tai, giật dây lấy, nhường hắn mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Giang Hàn trong ngực cực đạo trùng đồng cũng đang phát sáng, hơn nữa càng ngày càng nóng hổi. Kia cực đạo trùng đồng bên trong, giống nhau tản mát ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Dường như hắn chỉ cần tại lúc này mở ra con ngươi, sẽ nhìn thấy một chút không thể tưởng tượng đồ vật như thế. Giang Hàn mí mắt khẽ nhúc nhích, từ trước đến nay làm việc quyết đoán hắn, tại lúc này lại lâm vào do dự ở trong. Muốn hay không mở mắt ra? Mở mắt ra, có vết xe đổ. Kết quả liền cùng ngay từ đầu những tu sĩ kia như thế, nguyên một đám liệt diễm đốt mắt, bị róc thịt đi ánh mắt, chảy xuống vết máu. Mặc dù tu vi đạt tới trình độ nhất định, gãy chi trọng sinh không phải khó khăn gì chuyện. Nhưng là hiển nhiên, ở chỗ này bị thương, kết quả là không thể định. Bị róc thịt đi hai mắt, từ đầu đến cuối có bất diệt sát ý tại bao phủ, thủy diệt suy nghĩ cầu sinh cơ, ngăn cản khí quan tái sinh. Liên để ta xem một chút, đến tột cùng có cỡ nào phong quang đang chờ ta. Đồng nhiên, Giang Hàn mở mắt, nhìn thẳng cái này một mảnh quá độ khu vực. Tại mở ra trong nháy mắt đó, trước nay chưa từng có, vô cùng tràn đầy quan mang, liền cọ rửa hướng ánh mắt của hắn. Những ánh sáng này, rất có tính công kích. Bất quá, tại làm ra mở to mắt quyết định trong nháy mắt đó, Giang Hàn thực tế đã làm tốt chuẩn bị. Thổ hoàng sắc thánh vận bao trùm tại ánh mắt phía trên. Đồng thời, tiên nhãn lực lượng lặng yên không một tiếng động ở giữa thi triển, đồng thời, hữu chuyển nguyên anh quyết lạnh buốt lực lượng không ngừng tuôn ra tại con ngươi của hắn mặt ngoài. Chen che chở hắn ánh mắt lực lượng, còn có ngoại lai công kích hắn ánh mắt lực lượng, cả hai va chạm tại một khối. Từ từ thanh âm vang lên, hòa hòa vang khắp nơi, không ngừng có tiên lực tại tán loạn, tại hủy diệt, tại yến át. Đây là hai loại sức mạnh phân cao thấp. Giang Hàn ánh mắt đều chưa từng lấp lóe một chút, ánh mắt của hắn thẳng trừng, tiên nhãn, cực đạo trùng đồng cả hai áo nghĩa cùng một chỗ bắn ra. Trước mắt bao phủ xích hồng sắc huyết vụ thế giới dần dần trong mắt hắn rõ ràng sáng suốt. Khấu Phi cùng Giang Hàn song bay, trước tiên liền đã nhận ra Giang Hàn dị dạng. Nội tâm của hắn lộ bộ tâm thanh, vẻ mặt hoảng sợ. Mặc dù hắn không có mở to mắt, nhưng mơ hồ đoán được giờ phút này hiện ra cảnh tượng. Sông đạo hữu, ánh mắt ngươi phun lửa. A nha, ngươi mở mắt. Khấu Phi trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Bởi vì tại hai loại thổ nhưỡng qua giới phân giới bên trên mở to mắt, thật là một cái tương đối chi khủng bố chuyện. Nhẹ thì hai mắt mù, nặng thì gặp phải sự kiện bị dị, nguy hiểm cho tự thân sinh mệnh, từ đó làm cho chính mình thân tử đạo tiêu. Bất quá, Giang Hàn không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Giờ phút này Giang Hàn, chống đỡ đáng sợ nhất công kích, ngay từ đầu nhìn thấy kia xích hồng sắc huyết vụ đã tản ra. Rốt cuộc, hắn thấy được một quả to lớn, hiện đầy vô số tơ máu con ngươi. Tại con ngươi phía trên, còn đinh lấy một đạo xích hồng sắc trường mâu. Tại nhìn thấy cái này ánh mắt trong nháy mắt đó, Giang Hàn toàn thân khí huyết đều bất ổn, suýt chút nữa thì nhóm lửa. Tâm cảnh tức thì bị ô nhiễm, muốn sa đọa tại vực sâu vô tận. Giang Hàn vận chuyển cựu chuyển nguyên anh quyết, đồng thời vận chuyển bất diệt tà thần quyết, trong lòng ngoan lệ lúc này mới tiêu tán. Giang Hàn chế trụ nội tâm nóng này, rốt cục có thể so sánh thanh minh cùng biển kia con ngươi nhìn nhau. Hắn gặp được vô số đôi thủ trưởng theo ánh mắt bên trong rối ra, mà tại vô số song rẽ rủa trong lòng bàn tay, hắn gặp được một tôn từ tảng đá tổ hợp mà thành sinh linh ngồi ngay ngắn ở đó. Tổ nguyên tiên tiên nhãn, cứ nghe toàn bộ nguyên tiên tiên nhãn quật, lực lượng sau lưng đến từ nguyên tiên các đời thứ nhất lão tổ một con mắt. Nghĩ không ra nghe đồn làm thật, lâu dài cùng cấm kỵ là múa, hạ bực sâu, hái nguyên thạch, khống long mạch, cuối cùng sẽ nhiễm phải nhân quả, có tà ma dính vào người. Cho dù là tiên, vẫn như cũng làm không được tự thân vĩnh viễn không đoạt cướp. Giang Hàn thở dài một cái, đến tột cùng thực lực phải có bao nhiêu cường đại, khả năng không đếm xỉa đến đâu. Ngay cả tổ đều như thế, những người khác đâu? Rất nhanh, Giang Hàn liền thu liễm lại trong lòng người bài, chăm chú nhìn viên kia ánh mắt. Thật đúng là nhường hắn ở đằng kia một con mắt bên trên phát giác một tia đầu mối. Bị trường mâu đinh nát địa phương, mọc đầy vết máu, tại trần chuỗi vết máu bên trên có phủ văn bắn ra mà ra. Giang Hàn yên lặng in dấu xuống những cái kia phủ văn, một mực nhớ kỹ ở trong lòng. Hết thể có 9 cái. Hắn mặc dù không biết rõ cụ thể áo nghĩa, nhưng là hơn phân nửa có thể cùng nguyên tiên tiên nhãn sinh ra liên hệ. Dù sao vết máu cũng là tiên nhãn chính mình chảy ra, bản thân liền có chỗ thân hòa. Làm xong đây hết thảy, Giang Hàn lúc này mới một lần nữa nhắm mắt lại, đi theo Khấu Phi hoàn toàn đi tới xích hồng sắc khu vực ở trong. Nói đến kỳ quái, chỉ cần không tại quá độ khu trong phòng, thật đúng là không bị ảnh hưởng. Giang Hàn cùng Khấu Phi lúc này mới song song mở mắt. Khấu Phi lập tức bắt lấy Giang Hàn bả vai, kinh ngạc mở miệng, "Tiểu tử ngươi ánh mắt sợ không phải dùng tiền kim làm, thế mà mở ra, nhìn thẳng quá độ khu ở giữa cảnh tượng." Sau khi nói đến đây, Khấu Phi thấp giọng dò hỏi, "Giang huynh, giao cho đấy, nói đi, ngươi ở bên trong đến tột cùng nhìn thấy cái gì đồ vật?" Hoàn toàn có thể nói, Khấu Phi trong lòng nhỏ thèm trùng đã bị móc ra tới. hắn rất muốn biết đến tột cùng là cái gì. Nghe vậy, Giang Hàn cười cười, thấy được mỹ nữ, thật ta tin ngươi, dáng người thế nào, dung nhan như thế nào, có đủ hay không xinh đẹp. Dường như đối mặt cái đề tài này, Khấu Phi có chuyện nói không hết. Giang Hàn hoàn toàn động, nghĩ không ra chính mình thuận miệng vừa nói như vậy, Khấu Phi còn tưởng là thật. Chương 481, quá trình toàn sai, kết quả đều đúng. Chương 481, quá trình toàn sai, kết quả đều đúng. Giang Hàn vẻ mặt cổ quái, có chút bó tay rồi. Gia hỏa này thật đúng là đem hắn bịa chuyện tưởng thật. Nhưng là, hắn lười nhắc giải thích quá nhiều, bởi vì Khấu Phi vẻ mặt càng ngày càng kích động. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng hắn xâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Giang Hàn xem kỹ lấy trước mắt Nguyên Tiên Nhãn Quật. Nơi đây còn có một cái khác biệt xưng, tên là Động Thiên Tiên Nhãn Quật. Cứ nghe nơi này vẫn lạc một quả tổ ánh mắt. Cái gì gọi là tổ? Cựu Nhãn Nguyên Tiên sư phía trên chính là tổ. Cái này tu sĩ, ngang ngược vô cùng, lưỡng cửa khu mỏ cạn, còn có bước sâu, gần như vô địch. Giống như gánh vác lấy một phương liên tục không ngừng, có thể bổ sung tự thân lực lượng sinh mệnh chi thuyền. Cho dù là tiên đế cấp bậc cao thủ, đều có thể chém thẳng. Cho tới nay, đều thịnh truyền Động Thiên Tiên Nhãn Quật bên trong cất giấu một quả tổ ánh mắt. Cái tin đồn này, kỳ thật Nguyên Tiên các chính mình cũng đắn đo khó định. Chỉ có Giang Hàn biết, đây không phải cứ nghe, mà là sự thật. Bởi vì hắn thật tại trong cõi u minh, thấy được một quả to lớn thần bí ánh mắt, ẩn vào giữa thiên địa, bị một thanh huyết sắc trường mâu xuyên thủng. Động Thiên Tiên Nhãn Quật bên trong, tới ước chừng mấy trăm người. Thuần một sắc là Nguyên Tiên sư một mạch tu sĩ, có rất ít cái khác đạo thống tu sĩ, bởi vì kẻ ngoại lai cũng tu không ra Nguyên Tiên Tiên Nhãn. Chỉ có Khấu Phi còn có Giang Hàn hai người tương đối ngoại lệ, bọn hắn không phải Nguyên Tiên sư một mạch. Hơn nữa, truyền thừa của bọn hắn đến từ một cái quần tộc. Cho nên, đối mặt không ít đến đây cùng bọn hắn lôi kéo làm quen tu sĩ, làm đề cập đạo thống thời điểm, bọn hắn rất là ăn ý ngậm miệng lại. Bởi vì quá lung túng, thật sự là nói không nên lời đến. Cho dù là kiên trì nói ra, đều sẽ để cho người ta nghĩ lầm, bọn hắn là đang mắng người. Nhìn thấy Giang Hàn trầm mặc, Khấu Phi chỉ có thể thu che giấu trong lòng kia tâm tình kích động. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước, dò xét trước mắt thế giới. Động Thiên Tiên Nhãn Quật khai quật tại một tòa to lớn ngọn núi phía trên. Cái này một ngọn núi, hết thể khai quật có 108 động vật, xa xa nhìn, lít nhá lít nhít, giống như đầy sao như thế. Khấu Phi chỉ trước mắt động vật, nói, xếp bằng ở cái này trong động vật, có thể hấp thu nguyên tiên chi lực, từ đó rèn luyện con mắt của mình. Đương nhiên, nguyên tiên chi lực có yếu có mạnh, động vật từ dưới lên trên, nồng độ dần dần tăng cường. Ở vào 108 động vật đỉnh cao nhất kia hai nhóm bên trong, chỉ có nguyên tiên cấp thiên tài đệ tử có thể vào, chúng ta cái khác ngoại lai tu sĩ không cách nào tiến vào. Khấu Phi tiếp tục nói, rèn luyện đôi mắt, nguy hiểm cùng tạo hóa cùng tồn tại. Dù sao bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, cần trải qua một phen đại khổ khó. Sau khi nói đến đây, Khấu Phi dừng một chút, giống như là trong lòng có xúc động. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm thậm chí còn mang theo điểm linh hoạt kỳ ảo giống như minh ngộ. Giang Hàn cái chán trực tiếp toát ra dấu chấm hỏi. Không phải, cái này đều có thể ngộ. Hắn nhìn về phía Khấu Phi hỏi, đạo hữu là có lĩnh ngộ mới? Ân, ta hiểu. Ngộ ra được cái gì? Rèn luyện nguyên tiên tiên nhãn là thống khổ, liền giống với dấn thân vào tại trong lò luyện, thiên tân bạc khổ, vạn rèn lợi, cuối cùng khả năng dung luyện ra chân kim đến. Bất quá, một khi tu thành nguyên tiên tiên nhãn về sau, liền có thể tùy ý đi xem mỹ nữ, ngẫm lại cũng làm người ta vui vẻ. Sau khi nói đến đây, Khấu Phi cười, hắn chắp tay ở phía sau, vẻ mặt mang theo có chút sáng tỏ sát thái. Dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, nhìn thấy Giang Hàn không phải rất bằng lòng phản ứng hắn, liền phối hợp tiếp tục nói. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ thế giới vốn là âm dương mâu thuẫn thể, âm dương điều hòa, có được có mất, hòa phúc tương ý đi. Đại đạo có lẽ không phải hòa mỹ, nhưng là cân bằng. Khấu Phi càng nói càng mơ hồ, Giang Hàn càng nghe, vẻ mặt liền càng phát ra chi cổ quái. Cái này Khấu Phi a, thật sự chính là kỳ nhân cũng. Thế mà có thể theo một cái bẻ cong, sai lệch, sai lầm trong quá trình, tìm hiểu ra một cái kết luận chính xác đến. Trên thực tế, cái này cũng có thể xem như một loại thiên phú, một loại sai đánh sai lầm năng lực. Kỳ thật tại tu hành mà nói, quá trình cũng không trọng yếu là kết quả. Người khác tại lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn sẽ chỉ là tu vi của ngươi, nhưng là ai cũng không gặp qua hỏi ngươi tu vi là thế nào tới, không gặp qua hỏi ngươi trong đó trải qua dạng gì lòng chua xót, dạng gì ma luyện. Cùng nhân gian như thế, tu hành giới như thế như vậy hiện thực. Thực lực không đủ, ngươi chỉ có thể hồn cờ bên trong làm huynh đệ. Nhưng thực lực nếu là đầy đủ lời nói, vậy người khác đều sẽ tôn xưng ngươi là một tiếng tiền bối. Mọi người ở đây còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, ở vào 108 đạo động quật tầng cao nhất một cái, đột nhiên tuôn ra mãnh liệt ánh sáng màu hoàng kim. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Kim quang phá vọng, đây là chuẩn bị tu ra thứ tam nhãn dấu hiệu a. Không sai, ở vào thời khắc mấu chốt, lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra thứ tam nhãn đến. Đông đảo tu sĩ tại thứ nhất giây lát, liền nghĩ tới Dương Huyền. Bởi vì bọn hắn đều biết, tại cái này 108 động quật trên nhất hùng, ngồi xếp bằng chính là Dương Huyền. Thảo luận thanh âm không ngừng vang lên, bất quá rất nhanh liền bị ngập trời cảnh tượng cắt đứt. Tại Dương Huyền tu hành trong động quật, xông ra một đầu liệt diễm thần phượng, đầu này liệt diễm thần phượng có do, giống như một con mắt. Ở bên ngoài hiện thánh dấu vết về sau, chỉ thấy trong động quật vươn một cái hư ảo bàn tay, muốn cầm nã kia một đầu liệt diễm thần phượng. Bản tôn tu luyện ra được một con mắt, còn muốn rời đi bản tôn mà đi. Dương Huyền kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Không ít người kinh ngạc nhìn xem kia một đầu liệt diễm thần phượng. Tình huống gì? Đây là dung luyện đi ra một con mắt. Chẳng lẽ là Dương Huyền sẽ phải tu ra thứ tam nhãn sao? Nguyên tiên các công pháp đúng là cổ quái. Tu ra một con mắt, lại có như thế thần dị biểu hiện. Tu đến cuối cùng, có thể hay không chính là một đầu thái cổ lớn hung. Giang Hàn giống nhau đang nhìn, nói, Nguyên Tiên Các có giá tâm à, bọn hắn muốn tu ra thủy biến, chiếu cố lực công kích. Đây là tại vốn có trên cơ sở, khai sáng ra một loại khác đường. Tiên giới chính là tiên giới tu sĩ rất có đảm lượng. Khấu Phi kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn, nhưng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt càng phát ra chuyện tốt kỳ. Theo Giang Hàn trong giọng điệu, hắn biết Giang Hàn tham ngộ đầy đủ nguyên tiên trải qua. Không phải nói không nên lợi như vậy thông thấu kiến giải. Anh. Lúc này, một tiếng ríu rít không cam lòng tiếng vang lên. Cuối cùng, kia một đầu liệt diễm thần phượng vẫn là bị Dương Huyền bắt về trong động. Cái này đã dẫn phát càng kịch liệt thảo luận. Cái kia Dương Huyền tuổi tác không lớn a, mới mấy ngàn tuổi, như thế hạng người, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Chậc chậc, hiện tại liền sẽ phải tu ra thứ tam nhãn, thật để cho người ta hâm mộ, không thể không thừa nhận nguyên tiên sư một mạch, chỉ có nguyên tiên các mới là chính tông. Rất nhiều nguyên tiên tu sĩ để lại trong mắt chấn kinh. Mặc dù bọn hắn cùng thuộc tại nguyên tiên sư một chi, nhưng là đạo thống của bọn họ còn không có đi ra tổ. Ban luận bí thuật chờ nội tình, bọn hắn chỗ tông môn kém xa nguyên tiên các. Chương 482, liền ta bình thường nhất. Chương 482, liền ta bình thường nhất. Dương Huyền chiêu này, nhường rất nhiều nguyên tiên sư con ngươi tản mát ra khát vọng mãnh liệt, ánh mắt đang tỏa sáng. Kim quang phá vọng, cùng là nguyên tiên sư, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu là có thể tu ra tam mục, có thể kim quang phá vọng, như vậy tại cắt chém nguyên thạch thời điểm, sẽ có rất lớn xác suất có thể chọn lựa ra đồ tốt. Đây đối với tu hành là rất có ích lợi, bởi vì con đường tu hành tương đối chi hao phí tài nguyên. Ngoại trừ cần xem thiên phú bên ngoài, còn cần hải lượng tu hành tài nguyên nghiêm bề. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tại nhân gian bên trong, hàn môn khó ra quý tử. Kỳ thật tu tiên giới cũng giống như nhau. Không phóng khoáng tông môn có lẽ sinh hoạt quẫn bách tán tu, là nuôi không ra tuyệt thế thiên tài. So với đông đảo nguyên tiên sư hâm mộ, Giang Hàn thì vô cùng không giống. Thần sắc của hắn có chút không thích hợp. Hơn nữa không ngừng vận chuyển pháp lực, Giang cầm tại lòng bàn tay của mình phía trên. Bởi vì hắn nắm trong tay cực đạo trung đồng, không ngừng đang chấn động, muốn thoát ly bàn tay của hắn, tiến đến thôn phệ nguyên tiên tiên nhãn kim quang. Đây là Giang Hàn lần thứ nhất nhìn thấy cực đạo trùng đồng phát ra mãnh liệt như thế khát vọng. Không thể không nói, cái này cực đạo trùng đồng thật là ngang ngược vô biên, ngay cả nguyên tiên tiên nhãn cũng dám đi thôn phệ. Giang Hàn nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác, rất muốn biết cuối cùng là ai ánh mắt. Dù là đã chết héo, lại vẫn có đáng sợ như vậy dứt khoát. Tại tiên giới phía trên, lại cũng không thể ngăn chặn cái này một quả cực đạo trùng đồng ra tính. Bừng tỉnh thần chi tế, chỉ thấy cực đạo trùng đồng nóng lên, phía trên quang trạch lưu chuyển, sau đó lại bộc phát ra một chùm đồng quang, kém chút xông ra Giang Hàn bàn tay. Cũng may Giang Hàn kịp thời ra tay trấn trụ, tạm thời đè xuống dọa người cảnh tượng, lúc này mới không bị những người khác biết. Giang Hàn khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía một phương hướng khác. Dường như cái này trùng đồng chuyển biến phương hướng, muốn phóng đi phía đông, như muốn nuốt mất cái gì. Vâng. Vào thời khắc này, đất rung núi chuyển, thiên địa giống như là lập tức tiến vào thiên băng địa liệt trạng thái. Tất cả động tiên tiên nhãn quật bên trong tu sĩ đứng cũng không vững, thân thể của bọn hắn lung la lung lay. Tình huống như thế nào? Trước tiên, bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía dưới chân đại địa. Thật là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là dưới chân đại địa lại hoàn hảo vô khuyết. Hiển nhiên, tâm địa chấn cũng không phải tới từ ở dưới chân của bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn chớp lên, tranh thủ thời gian nhìn về phía đông. Cái này xem xét không quan trọng, xem xét trực tiếp giật mình kêu lên. Xuyên thấu qua động tiên tiên nhãn quật pháp lực bình chướng, bọn hắn tại động tiên tiên nhãn quật bên ngoài, thấy được mấy đầu đến từ vực sâu, ngưng hóa mà ra long mạch. Dưới vực sâu long mạch, được vinh dự đại địa tinh phách. Nhưng mà nơi này khác hiển hóa, hiển nhiên là bị người dùng đại thủ đoạn rút ra đi ra, đồng thời thúc đẩy khống chế. Đây chính là long mạch a. Cho dù là chỉ là cỡ nhỏ long mạch, tại nguyên tiên sư trong tay, tối thiểu nhất có thể phát huy ra địa tiên cấp bậc thực lực. Một đầu long mạch tương đương với một tôn địa tiên, mà mấy đầu long mạch tương đương với người này có thể thúc đẩy mấy tôn địa tiên cấp bậc cao thủ. Ở đằng kia mấy đầu gào thét long mạch phía trên, đứng tại một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả này tự có một cỗ tiên khí, duy nhất có điểm không hài hòa chính là mắt trái của hắn tối tăm mờ mịt, trong mắt hiện đầy giống trùng giỏi như thế tơ máu. Hơn nữa còn biết núp ních, đây quả thực liền cùng nhiễm phải nguyên rủa như thế. Thân là nguyên tiên sư, ánh mắt là trọng yếu nhất, có thể ánh mắt của hắn lại xuất hiện vấn đề. Người đến không phải người khác, chính là Dương Huyền sư tôn, Dương Thủy. Giờ phút này, lão giả đứng tại vực sâu long mạch phía trên, chắp tay ở phía sau. Cách động tiên tiên nhãn quật pháp lực bình chướng, sau đó cười cười, một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, chỉ là mắt trái che lấp nhường nhìn có chút quái dị. Nghĩ không ra đã đạt đến kim quang phá vọng trình độ. "Ân, rất không tệ, đây là ngoài định mức sinh ra thứ tam nhãn dấu hiệu, ta tên Đỗ Nhi này à, thiên phú là càng ngày càng mạnh. Tương lai có hy vọng trở thành sáu mắt nguyên tiên sư, thậm chí siêu việt sáu mắt nguyên tiên sư tồn tại." Dương Thủy cười cười, đột nhiên trong tươi cười liễm, hóa thành ngưng trọng. Sau đó chăm chú nhìn một chút chân mình hạ giam ngắn hạn đi ra vực sâu long mạch. Vực sâu long mạch toàn thân từ thần kim hợp lại mà thành, hai mắt tản mát ra ánh sáng yếu ớt, giống như là bất diệt hồn hỏa. Giờ phút này, vực sâu long mạch đúng là toàn thân run rẩy một chút. Kia bất diệt đôi mắt hồn hỏa, thậm chí đều rung động. Loại tâm tình này chấn động, giống như là đang sợ hãi cái gì. Chuyện gì xảy ra? Dương Thủy ánh mắt mãnh ngưng, sau đó hướng về Giang Hàn chỗ phụ cận. Đồng thời tại cái này mười mấy cái tu sĩ trên thân, từng cái lướt ngang mà qua. Những cái kia bị ánh mắt của hắn quét ngang tu sĩ, nguyên một đám chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có mấy người còn có thể cố nén cố này bá đạo quan sát, trong đó bao quát Giang Hàn. Cuối cùng, Dương Thủy ánh mắt dừng lại tại Giang Hàn trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hàn. Giang Hàn vẻ mặt bình thản, tới nhìn nhau, vẻ mặt không kiêu ngạo không tự ti. Cho dù Dương Thủy có vực sâu long mạch gia trì, uy áp khí thế rất thịnh, lại ép không đổ Giang Hàn đạo tâm. Bởi vì hắn Giang Hàn, căn bản cũng không có đạo tâm. Đã không có đạo tâm, nói thế nào đến đột phá cùng đè sập đạo tâm của hắn. Giang Hàn nội tâm cũng không như nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Tay trái của hắn nắm chặt, khớp xương có chút trắng bệnh. Hiển nhiên là tại gắt gao nắm chặt lòng bàn tay của mình. Tới giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch cái này cực đạo trùng đồng vừa rồi đột phá đi phương đông đến tuột cùng là muốn làm gì. Xem ra còn muốn đi nuốt lấy kia giới vực sâu bị nhốt mà đến long mạch. Nay trùng đồng, quả thực là người tiên, tới tiên giới về sau, khẩu vị mở rộng. Dương Thủy qua lại quan sát mấy lần về sau, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Kỳ quái, lão phu dưới chân long mạch bất ổn, long mạch sinh ra một tia sợ hãi. Loại cảm giác này vô cùng ly kỳ. Cần biết, hắn thúc đẩy long mạch nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Ảo giác mà thôi. Long mạch là bực nào tồn tại, làm sao lại sinh ra sợ hãi đâu? Dương Thủy ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, trên thân bao phủ sơn xuyên đại nhạc lực lượng. Thân hình của hắn dần dần mơ hồ, sau đó biến mất. Hắn không nghĩ tới điểm bị chú ý còn có mấy canh giờ, chính là nơi đây một giáp biến động mấu chốt sợ là muốn nhiễm điểm huyết. Dương Thủy cười cười, vẻ mặt bình thản. Sau đó tay áo vung lên, hắn tỏa hạ hai cái long mạch lập tức rung động, sau đó bay đi, vờn quanh tại toàn bộ động thiên tiên nhãn quật bên ngoài. Toàn bộ quá trình đều ẩn vào giữa hư không, động tác bí ẩn, không người chú ý tới Dương Thủy động tác này. Đầu tiên là Dương Huyền Hiển Thánh, hiện ra kim quang phá vọng kinh khủng tiềm năng. Sau đó Dương Thủy rút ra vực sâu long mạch, đặt ở long mạch phía trên, lan can mà đến. Cảnh tượng như vậy, không hề nghi ngờ, cực lớn để chấn nguyên tiên sư một mạch tu sĩ sĩ khí. Ánh mắt của bọn hắn lóe ra nồng đậm kích động. Hưu. Rốt cục sau chốc lát im lặng, phá không thanh âm vang lên. Lúc này liền có không ít tu sĩ đằng không mà lên, xông lên ngọn núi trong động vật. Dương Huyền biểu hiện, để bọn hắn trong lòng dâng lên đến cuồng nhiệt, muốn đi phục khắc Dương Huyền con đường. Trước đó, Giang Hàn đã sớm cảm giác tiên tri. Tốc độ của hắn nhanh nhất, là cái thứ nhất lao ra. Tất cả mọi người lạc hậu hơn hắn. Giang Hàn trực tiếp để mắt tới trong đó một cái tốt nhất vị trí, nơi đó nguyên thiên chi lực vô cùng nồng đậm, có trợ giúp rèn luyện đôi mắt, là làm ít công to nơi trốn. Liền cùng con thỏ như thế thoát ra ngoài tốc độ, nhường Khấu phi mộng. Gia hỏa này nói chạy liền chạy, so với hắn còn muốn quả quyết và có thứ tự. Khấu cũng không phải thường nhân, khiếu giác linh mẫn. Nhìn thấy manh mối không đúng, liền theo sát tại Giang Hàn sau lưng, cho nên dẫn trước tại phần lớn tu sĩ, giống nhau chiếm cứ một cái không tệ độc vật. Nơi đây hết thảy tới có hơn 200 người. Thật là động vật phía trên chỉ cung cấp không sai biệt lắm 80 đến có thể cung cấp tu hành vị trí. Còn lại không phải bọn hắn có thể đặt chân, là nguyên thiên các chuyên môn. Cho nên, nhiều người bị thiếu. Chậm hơn một bước, ngay cả một ngụm nóng hổi đều không kịp ăn. Tại Giang Hàn xông vào động vật về sau, cửa đá rất nhanh liền tự động khép lại. Đồng thời, trận pháp nhảy vọt một cái, lật út tại cửa đá chi. Gia cố cửa đá, phòng ngừa cửa đá bị phá hư. Hiển nhiên là lo lắng các tu sĩ khác, giết tiến là trong động vật, ảnh hưởng trong động vật tu sĩ tu hành. Động tiên tiên nhãn quật bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên nhất bưng động quật Dương Huyền, nhìn xem tiên quật bên trong tranh đoạt, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười độ cong. Chật chật. Một bầy kiến hôi ở đằng kia tranh đoạt động quật dáng vẻ, thật sự chính là buồn cười. Nhưng là, mặc kệ này một đám sâu kiến lại thế nào tranh đoạt đều chỉ là phí công vô dụng mà thôi. Ngay sau đó, Dương Huyền ánh mắt rơi vào Giang Hàn chỗ động quật, thần sắc cứng lại. Kẻ này, là bọn này nguyên tiên sư bên trong, chạy nhanh nhất một cái, cũng là rất có nhãn lực độc đáo. Giang Hàn khoanh chân ngồi động quật bên trong, hắn buông lòng ra nắm chặt bàn tay, bị hắn nắm chặt cực đạo trùng đồng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nay cực đạo khí quan là hắn tại hạ giới đạt được, đây là lần thứ nhất bại lộ tại thượng giới thế giới ở trong. Và anh, toàn bộ động quật nguyên thiên chi lực liên tục không ngừng phóng tới cực đạo trùng đồng, khiến cho cực đạo trùng đồng cảnh tượng biến vô cùng doan người. Cực đạo trùng đồng giống như là muốn sống lại như thế, ở chỗ này như cá gặp nước, cùng quy tắc tiên giới tiên lực không ngừng cộng minh. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn có chút im lặng ở hình kiếm quyển trục vừa vào tiên giới liền đang kích động biến hóa, muốn hóa tiên. Cực đạo trùng đồng cũng giống như thế, có nghịch thiên biến hóa. Tại hạ giới đạt được cựu chuyển nguyên anh quyết, so với hắn càng thích ứng tiên giới hoàn cảnh. Quanh người hắn mang theo, thế nào từng kiện, từng cọc, đều so với hắn còn muốn đi tiên. Thở dài một cái, Giang Hàn có chút bất đắc dĩ, liền hắn chỉ là một giới phàm thể rồi. Giờ phút này, Giang Hàn ánh mắt hạ xuống tại cực đạo trùng đồng ở trong. Cái này một trong con mắt tự sinh hỗn độn, có phủ văn tại tiêu tan, không ngừng hấp thu đến từ động thiên tiên nhãn quật bên trong lực lượng. Cực đạo trùng đồng tại chính mình tiến hóa ở trong. Cái này ngược lại không cần Giang Hàn hao tâm tổn sức. Giang Hàn trong đầu nổi lên quần cục kinh văn, ân, chính là nguyên tiên trải qua. Nhưng Giang Hàn không thế nào ưa thích gọi là nguyên tiên trải qua, cảm thấy quần cục kinh văn càng thêm chuẩn xác. Giang Hàn vận chuyển quần cục kinh văn, nộ tính của hắn rất cao, sớm tại này trước đó đã tìm hiểu rất nhiều. Theo hiện tại vận chuyển, thử lỗi, đánh giá lại, cảm ngộ càng ngày càng sâu. Kinh văn cũng từ lúc mới bắt đầu tối nghĩa, càng về sau dần dần thuần thục. Thậm chí đến cuối cùng, liền xem như nguyên tiên các tu sĩ tới, đều sẽ nghĩ lầm Giang Hàn là bọn hắn người, bởi vì kinh văn cùng bọn hắn đồng nguyên. Nhưng là Giang Hàn đối với kinh văn áo nghĩa cùng vận dụng, thậm chí so với bọn hắn không ít đệ tử đều muốn thuần thục một chút. Giang Hàn nhắm mắt, thần hồn lan tràn, cùng đại địa cộng minh, thẳng tới bước sâu. Vang một tiếng, đại lượng nguyên thiên chi lực gào thét ở giữa, hướng về phía hắn động vật bò tới. Cuối cùng ngưng tụ tại trán của hắn phía trên. Giang Hàn chỉ cảm thấy trán của mình giống như là bị thứ gì xé rách như thế, vỡ ra khe hở bên trong, nội ẩn thần quang. Không biết rõ trôi qua bao lâu, thình lình tạo thành một chiếc mắt nằm dọc. Cái này một chiếc mắt nằm dọc bảy biện ra nhàn nhạt ngân sắc. Mộc Lan tràn một mắt, đây là một cái nguyên thiên sư tiêu chí. Như vậy liền thành. Giang Hàn nói thầm một tiếng, chuyện so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi bên trên không ít. Nhàn nhạt ngân sắc theo hắn mới đạn sinh nguyên thiên tiên nhãn bên trong bán ra, chiếu rọi tại ngoại giới ở trong. Giờ phút này, không thể ngăn cản, khí tức của hắn bị dẫn dắt, cùng nơi đây của mình. Tại cái này nhàn nhạt ngân sắc xuất hiện một sát na kia, rất nhiều tu sĩ đều đã nhận ra. Một cái nguyên thiên sư, đây là ai tu thành? Câu nói này, giống như gió thu quét lá vàng như thế quét sạch ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đã dẫn phát toàn bộ động thiên tiên nhãn quật nội tu sĩ chú ý, nhất định là nguyên thiên các nào đó vị đệ tử a. Rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía nguyên thiên các chỗ kia hai nhóm động vật. Đồng thời, nguyên thiên các đệ tử một hồi mở bước, nhìn trận tròn mắt. Giữa bọn hắn, không ai tu ra lần đầu tiên. Kỳ quái, như vậy cái này lần đầu tiên, đến tuột cùng là ai tu? Giờ phút này, mọi ánh mắt nhao nhao bắn ra tại Giang Hàn chỗ động vật. Vượt qua dự liệu của bọn hắn, cái này động vật cũng không phải là bọn hắn nguyên thiên các chuyên môn vị trí, cho nên chỉ có thể là người ngoài. Mập mạp Khấu Phi hô to một tiếng yêu nghiệt. Hắn biết Giang Hàn bộ phận nội tình, hơn nữa Giang Hàn kinh văn là hắn cho, nhường hắn không có nghĩ tới là Giang Hàn lĩnh hội nhanh như vậy. Lĩnh hội nhanh như vậy coi như xong, tu cũng nhanh như vậy, liền cùng ngồi côn bằng như thế. Tốc độ tu luyện a, vậy coi như gọi một cái từ từ dâng đi lên. Thậm chí hắn đều cảm thấy, đây là rất không có khả năng sự tình. Ân. Lúc này, động vật tầng cao nhất Dương Huyền khẽ ồ lên một tiếng, trong con ngươi lóe lên có chút vẻ kỳ dị. Bất quá, hắn chỉ là nhìn nhiều một cái, nhưng rất nhanh liền không còn quan tâm. Một cái nguyên thiên sư mà thôi, có lẽ là cái nào khổ tu nhiều năm tán tu, bây giờ rốt cục khổ luyện ra mặt. Cái này không có cái gì thật ngoài ý muốn, không đáng ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là kế tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thinh Linh nhìn thấy, hào quang màu bạc kia đột nhiên hưng thịnh. Hơn nữa so vừa rồi màu bạc nhạt còn muốn tràn đầy bên trên mấy lần không ngừng. Cái này, Dương Huyền liền hoàn toàn ngồi không yên. Nhìn lần thứ hai, khó trách hắn ngồi không yên, ngân quang dần dần tràn đầy. Đây là theo lần đầu tiên tới nhìn lần thứ hai tiêu chí. Nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng là, ở trong đó chỉ là đi qua một lát thời gian. Con lửa cứu bên trong con lửa cũng không dám nhanh như vậy, liên tiếp ngưng tụ a. Cần biết, hắn theo tu luyện ra lần đầu tiên tới nhìn lần thứ hai, trong đó thời gian liền hao phí tới tận mấy trăm năm thời gian. Nhưng là, người này lại chỉ ở một cái chớp mắt. Đây là làm sao làm được? Giờ phút này, Dương Huyền nhịn không được điên cuồng hoài nghi đời người, hoài nghi mình tiên phú là không phải yếu nhược tại người. Lúc này, Dương Huyền theo bế quan trong động quật cất bước đi ra. Thân xác của hắn ông trầm, trực tiếp vọt tới Giang Hàn trong động quật, gắt gao nhìn chằm chằm. Giờ phút này trong lòng có của hắn tâm ma, có một loại so Giang Hàn so ra kém chấp niệm. Chương 483, Kim Quang, cổ thụ, một đầu chim. Chương 483, Kim Quang, cổ thụ, một đầu chim. Dương Huyền vẻ mặt tâm lãnh, sợi tóc lộn xộn, một đôi mắt tinh hồng, khí tức trên thân có chút bất ổn. Trên trán mọc lan tràn đi ra tam mục giống nhau tại kịch liệt co vào ở trong. Trong đó hai biên, lóe ra nồng đậm ngân mang, dường như treo móc ở cửu thiên chi thượng ngân nguyệt. Về phần mắt thứ ba, kim sắc quang mang ngay tại sáng tối giao thế ở trong, giống như sắp dập tắt hảo dương. Sơn xuyên đại nhạc, bên mông đại địa hư ảnh, tại tam mục bên trong chìm nổi, tiêu tan. Nguyên thiên sư một mạch, nhất cử nhất động, có thể gánh chịu sơn xuyên đại nhạc chi nộ. Động thiên tiên nhãn quật bên trong núi đá đang run rẩy, từng khối bay lên không, sau đó gắt gao ổn định ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít, hư vô ở trong đều là tảng đá. Những đá này đều bao phủ lên nguyên thiên chi lực, có thể dùng tại công phạt. Có đại địa địa phương, nguyên thiên sư thực lực liền có thể đạt được trình độ nhất định giá trị. Mà có tiên quáng địa phương, thì như là lương tựa sinh mệnh tuyệt thủy. Không thể không nói, nguyên thiên sư một mạch là rất kỳ dị một loại tu sĩ. Bọn hắn mặc dù không tu sát phạt, nhưng bằng mượn sơn xuyên đại nhạc gia trì, lực công kích của bọn hắn lại là không ít. Thậm chí trong đó người nổi bật còn có thể thúc đẩy vực sâu long mạch cho mình sử dụng. Giờ phút này Dương Huyền sợi tóc lộn xộn, không để ý tới hình tượng của mình. Giống như điên dại như thế, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hàn chỗ độc quật, không sai, trên thực tế, trong lòng của hắn đã có tâm ma. Tại trước kia, hắn tự nhận là chính mình tu hành nguyên thuật thiên phú là tuyệt thế vô song, hiếm thấy có cùng tuổi tu sĩ có thể đem hắn siêu việt. Nhưng là, Giang Hàn xuất hiện, phá vỡ cục diện này, nhường niềm kiêu ngạo của hắn biến không đáng một đồng. Đây cũng không phải là đem hắn siêu việt, mà là đem hắn đè xuống đất ma sát ra cái gì tự tôn, cái gì kiêu ngạo, cái gì thiên tài danh hiệu, bị nghiền nát đến không đáng một đồng. Không thể không nói, giờ phút này Dương Huyền đúng là có điểm tâm hoảng ý loạn. Hắn bỏ ra mấy trăm năm thời gian đến lĩnh hội, lại tiêu tốn ngàn năm thời gian tiến hành đánh căn cơ, sau đó khả năng từng bước ngưng tụ nguyên thiên tiên nhãn. Như thế chi hao phí tâm thần quá trình, như thế quanh co lịch trình, nhưng là ở đây trên thân thể người, đúng là nhẹ nhàng như vậy. Người này không có khả năng đột phá nhẹ nhàng như vậy, nhất định là bởi vì người này trước sớm liền có chỗ tích lũy, khả năng tích lũy hơn ngàn năm, mới đổi lấy bây giờ hậu tích bạc phát. Chỉ là ngưng tụ trước hai mắt, có thể làm được hậu tích bạc phát, nhưng là mắt thứ ba, cũng không phải là dạng này. Mắt thứ ba dựa vào là tự thân tiềm năng, tự thân tiên phú, dùng thời gian tới cứng hao tổn, là không hề có tác dụng. Nghĩ tới đây, Dương Huyền cười lạnh một tiếng. Người này dụng ý khó dò a, lại vì loạn đạo tâm của hắn, bố cục ngàn năm. Kể từ đó, vậy thì tha không được người này. Dương Huyền trong mắt lóe lên một tia sát ý vào thời khắc này, một vệt đạm kim sắc quang mang xuyên đấu qua động quật lan tràn mà đến, chiếu rọi tại động quật bên ngoài. Dương Huyền trước tiên liền nhạy cảm đã nhận ra. Hắn sửng sốt một chút. Kim quang phá vọng, đây là mắt thứ ba. Chân trước hắn vừa mới nói xong cần thiên phú, tiềm năng chờ một chút, nhưng là chân sau người này liền có ngưng tụ ra mắt thứ ba dấu hiệu. Quá điên cuồng. Dương Huyền nhịn không được rủi rủi con mắt. Hắn cho là mình nhìn lầm, nhưng ở trên thực tế, đúng là có kim quang đang lóe lên. Đây là mắt thứ ba tiêu chí. Giờ phút này, tất cả tại trong động vật tu hành nguyên thiên tu sĩ, toàn bộ chạy ra. Nếu nói vừa rồi ngưng tụ hai mắt, ngân mang ngập trời, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một trận nhỏ địa chấn. Như vậy giờ phút này, sẽ phải ngưng tụ ra mắt thứ ba dấu hiệu, liền giống với thiên băng đất nước. Xem như nguyên thiên sư một mạch, bọn hắn khắc sâu biết, mong muốn ngưng tụ ra mắt thứ ba, đến tột cùng có nhiều biến thái. Rất nhiều nguyên thiên sư liền kẹt chết tại bước này. Có người có lẽ tuổi còn trẻ liền có thể ngưng tụ ra ngân mang hai mắt, cái này cũng không lạ thường. Nhưng là cuối cùng cả đời, tới chết giả, làm theo kẹt chết tại thứ hai mắt bước này, không phải số ít. Như vậy cũng tốt so dưới vực sâu khoáng thạch. Một khi chịu đựng qua cái nào đó nhiệt độ cùng áp lực, sẽ chặt đứt tự thân sinh trưởng quan, có thể tấn hóa thần kim, nên đón tự thân ngập trời biến hóa. Phan thạch, thần kim, liền giống với tại thứ hai mắt cùng mắt thứ ba khác nhau. Trong lúc nhất thời, vây quanh ở giang hàn động quật bên ngoài nguyên thiên tu sĩ, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn kinh ngạc, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh. Tán tu ở trong, cũng có như thế nghịch thiên nguyên thiên sư. Đông, đông. Giờ phút này, Dương Huyền điên cuồng công kích động quật, muốn đem tên kia bắt tới, thật tốt nghiên cứu một chút tên kia đạo và pháp. Ha ha, giả thần giả quỷ, tại loạn chư vị đạo tâm, dụng ý khó dò a. Một bên oanh kích, Dương Huyền vẻ mặt cực kỳ băng lãnh. Trong miệng hắn nói chư vị, giống như là đang vì mọi người muốn, nhưng là trong con ngươi của hắn, lại là lóe ra nồng đậm điên cuồng vẻ ghen ghét. Nhưng mà động vật phía trên trận pháp vẫn là không chỗ nào chê, cho nên trận pháp trong thời gian ngắn oanh phá không được. Trong động vật, Giang Hàn ngồi xếp bằng, hắn dáng vẻ trang nghiêm, cái chán mắt thứ ba toát ra thần thái sáng láng đạm kim quang mang. Hắn tu có tiên tiên mắt, kỳ thật nói theo một cách khác, cùng nguyên thiên tiên nhãn là có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn nữa ngộ tính tới hắn dạng này cấp độ, đã sớm có thể làm được đa số loại suy, cho nên lúc này mới có nhanh như vậy liền tu hành ra mắt thứ ba kỳ tích. Liên tục không ngừng nguyên thiên chi lực tuân hướng Giang Hàn cái chán. Ở đây trong quá trình, hắn trên chán mắt thứ ba ngay tại theo hư ảo nhanh chóng ngưng tụ, sẽ phải tụ lại là thực thể. Cuối cùng anh một tiếng, mắt thứ ba hoàn toàn thành hình. Hắn mắt thứ ba còn cuốn nồng đậm kim quang, giống như hạo dương ở đây trầm luân như thế. Thậm chí ở đằng kia tản mát ra nồng đậm kim quang mắt thứ ba bên trong, nhìn thấy có một gốc cổ thụ phía trên có một tôn cùng loại với chim như thế sinh linh. Về phần là cái gì, thấy không rõ, không nói rõ. Chỉ tồn tại một loại mơ hồ thần vận, hơn nữa chỉ là một loại hình thái. Nhưng là loại thần thái này, lại cho người ta một loại cực hạn bá đạo cảm giác. Lúc này, động vật cửa đá bị oanh nhiên đánh nát. Giang Hàn nâng lên con người, liếc mắt liền thấy được kia giống như điên cuồng, sợi tóc có chút xốc xếp Dương Huyền. Dương Huyền khi nhìn đến Giang Hàn trong nháy mắt đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hai mắt lập tức tinh hồng. Mắt thứ ba. Thế mà so với hắn ngưng tụ còn phải sớm hơn bên trên một bước. Hiện tại hắn mắt thứ ba vẫn còn hư ảo trạng thái, cũng không rõ ràng. Ha ha. Dương Huyền liếc hầu phát ra thanh âm trầm thấp, liền cùng gia thú như thế. Không ít xem náo nhiệt tu sĩ, nguyên một đám lắc đầu thở dài âm thanh. Bọn họ cũng đều biết, Dương Huyền là có thiên phú ở nhưng là đi. Tâm nhãn giống nhau phi thường nhỏ. Thiên phú siêu việt Dương Huyền. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết, không hề nghi ngờ cái chủng loại kia tử lộ. Hơn nữa, Nguyên Thiên các bên trong tồn tại lấy một loại cực kỳ ác độc tái giá phương pháp, có thể dốc thịt rơi người khác Nguyên Thiên nhãn, tái giá tới trán của mình phía trên, hóa thành ánh mắt của mình. Bọn hắn chậc chậc một tiếng, trong mắt cất giấu tiếc hận. Có loại thọ tử hồ bi chi ý tán tu a, chính là không sánh bằng dạng này thế lực lớn. Chương 484, công kích phiên bản kim quang phá vọng. Chương 484, công kích phiên bản kim quang phá vọng. Tại những đại thế lực kia mà nói, tán tu mệnh liền không thể xem như mệnh, bởi vì tại tán tu sau lưng không có một cái nào thế lực lớn tại chèo chống, không có cường giả vì đó chỗ dựa. Đi ra lan lộn, chính yếu nhất dựa vào là bối cảnh. Cho nên cơ hồ có thể đoán trước đến là Giang Hàn kết quả đã phi thường bị thương. Trong đám người, Khấu Phi đang chú ý trong con ngươi của hắn lóe ra vẻ do dự, không biết do muốn hay không ra tay cứu vớt Giang Hàn. Ha ha. Dương Huyền tu trọng tiếng thở dốc vang lên, ánh mắt cực đen, tinh hồng vô cùng. Từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở động thiên tiên nhãn quật bên ngoài hư không bên trên Dương Thủy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn chú ý tới xuống mặt một màn. Bất quá, khoe miệng của hắn hiện ra nụ cười thản nhiên, cũng không sốt ruột. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Dương Huyền là điên dại, tâm trí đã bị mông muội. Bất quá không quan trọng. Hậu bối ở giữa, hoàn toàn không cần hắn đi lo lắng. Điên dại, tâm trí mông muội, vậy thì chém đối phương, chỉ cần chém đối phương, liền có thể suy nghĩ thông suốt. Không có cái gì là không thể dựa vào giết chóc để hoàn thành. Nếu có, suy nghĩ vẫn là không thông suốt lời nói, vậy thì giết nhiều mấy cái, nhiều trả mấy cái. Dương Thủy vẻ mặt bình thản, dáng vẻ buông lỏng, tự nhủ Dương Huyền đứa nhỏ này, thiên phú, tài tình, tiềm năng đều coi là ta nguyên tiên các bên trong, gần một vạn năm đến, thiên phú tốt nhất một cái. Nhưng là, chính là tâm nhãn quá nhỏ hẹp. Giờ phút này nhập ma cũng tốt, người giải chung còn cần người bộ chung, người giải chung tại, người bộ chung cũng tại. Dương Thủy vẻ mặt bình thản vô cùng, mong muốn mượn Giang Hàn chi mệnh, vì bọn họ tông môn cái này một thiên tài trải bằng con đường. Cho nên, hắn dương mắt nhìn, ở một bên nhìn xem, sẽ không nhúng tay. Như hắn lời nói như thế, hậu bối tự nhường hậu bối tiến hành giải quyết là được rồi. Động Thiên Tiên Nhãn quật bên trong, một cỗ cực hạn cảm giác gáp bách truyền đến. Nơi này sơn xuyên đại nhạc ngay tại run rẩy, từng khối to lớn tảng đá lơ lửng mà lên, bị Dương Huyền chỗ thao túng. Dưới vực sâu hỏa diễm ngay tại điên cuồng gào thét ở trong, xông phá nham thạch mặt đất, điên cuồng tràn ra. Tại ánh lửa ngập trời ở trong, tạo thành một đầu liệt diễm cự long, sinh động như thật. Không chỉ có như thế, dưới vực sâu núi đá, thổ mục tinh phách chờ một chút, giống nhau đang điên cuồng chắp vá ở trong, hóa thành từng đầu yêu thú cường đại, xuất hiện tại đại địa ở giữa. Dương Huyền mắt thứ ba, kim quang dâng trào, giống như liệt diễm hạo dương, giống như nham tương như thế. Đây là Nguyên Thiên Sư đối với sơn xuyên đại nhạc một loại thao túng năng lực. Vậy xem Nguyên Thiên Sư tu sĩ, toàn bộ lui lại, tránh đi cỗ này đáng sợ uy thế. Bọn hắn không muốn bị cuốn vào. Dù sao một tôn mở thứ tam nhãn Nguyên Thiên Sư, thực lực đến tột cùng có cỡ nào cường đại, bọn hắn biết rõ vô cùng. Đến lúc đó cần thiết đối mặt, không phải một người, mà là liên miên, vô tận, nâng đỡ lấy đông đảo sinh linh đại địa. Kia là đại dương mênh mông vô tận. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ, thật sự là quá rơi ở phía sau. Căn bản là đội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn bị bao phủ tại Dương Huyền công kích phía dưới, mãnh liệt nguy cơ sinh tử, để bọn hắn thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt ở vào chấn động trạng thái ở trong. Cũng may, Dương Huyền đối tượng công kích là Giang Hàn, mà cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn có thể thở dốc, không phải nhằm vào cùng chúng ta, công kích đều như vậy đáng sợ. Nếu là công kích thật nhằm vào chúng ta có người đưa ra cái này hoang mang. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, bọn hắn liền không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị nhằm vào tu sĩ, chỉ cảm thấy rung động trong lòng. Nếu là bọn họ bị nhằm vào, bọn hắn tất nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhìn xem Dương Huyền như thế trạng thái, Giang Hàn bình thản cười cười, nói: "Em bé a, ngươi cùng nhau." Không thể không nói, câu nói này có cảm giác chấn động mạnh mẽ, cho Dương Huyền mang đến to lớn ngôn ngữ công kích. Xoắn một chút, Dương Huyền đôi mắt lập tức liền đỏ lên. "Em bé, ngươi cùng nhau." Câu nói này, không hề nghi ngờ, đây là muốn coi hắn là làm là hậu bối. Cái này khiến Tiêu Ngạo như hắn, chỗ nào chịu được. Tại dạng này xung kích phía dưới, hắn mắt thứ ba kim quang lại bị tức giận đến có chút tán dã. Vây xem tu sĩ vẻ mặt của quái, người này là thật cuồng. Sẽ phải nổi điên, Dương Huyền đây là một điểm cũng không sợ, thế mà còn dám làm tức giận. Một màn này, bị ngồi ngay ngắn ở động vật bên ngoài Dương Thủy chú ý tới. Dương Thủy con ngươi rõ ràng có rút lại một chút, thật sâu nhìn một chút Giang Hàn, vẻ mặt có loại cổ quái sát thái. Hắn có chút mong muốn xuất thủ, bởi vì hắn có chút lo lắng, Dương Huyền sẽ bị khí tới đạo tâm bất ổn, sẽ bị khí tới thứ tam nhãn đều tan rã. Có thể ở bằng chứng ấy tuổi, liền ngưng tụ ra thứ tam nhãn, tương lai tuyệt đối có cơ hội trở thành sáu mắt thiên sư. Tốt như vậy người kế tục, tuyệt đối không thể lãng phí. Bất quá, Dương Thủy không có lập tức ra tay, mà là ngừng lại một chút, trong mắt có chút do dự. Động Thiên Tiên Nhãn quật bên trong, Dương Huyền nhìn chằm chằm Giang Hàn, cắn răng, cuối cùng vẫn là liền ổn quyền. Tôn nghe các hạ dường như ngưng tụ ra mắt thứ ba, mong muốn luận bàn một chút, hắn ngăn chặn nội tâm điên cuồng, vẫn là làm đủ mặt ngoài công phu. Có thể hắn lời nói đều còn chưa nói hết, dưới chân đại địa trong nháy mắt đã nứt ra. Sau đó, một tòa to lớn, hoàn toàn do đất đá ngưng tụ mà ra ngọn núi, trong nháy mắt đánh phía Dương Huyền. Đã nhận ra dưới chân bất ổn, Dương Huyền tranh thủ thời gian thu hồi ổn quyền hai tay, nhưng vẫn là chậm một bước. Kia bén nhọn ngọn núi, kém chút liền xông phá hắn bờ ngông, nhường thân thể xuyên thủng. Dễ thấy, người này cũng là Nguyên Thiên Sư, tinh thông Nguyên Thiên Sư công kích, có thể thao túng sơn xuyên đại nhạc chi lực đối với hắn tiến hành công kích. Đất bằng lên núi cao, tại trong lúc phất tay, liền cải biến một phương hình dạng mặt đất, cái này chỉ có Nguyên Thiên Sư thủ đoạn. Dù sao nơi này là tiên giới, tiên giới đại địa, sơn nhạc chờ một chút, đều không phải là phổ thông đại địa xuống núi. Nơi này tiên địa cực kỳ vững chắc. Dương Huyền thân thể không ngừng bay lên không, tránh đi ngọn núi mông đâm. Sau đó thi triển đồng thuật, điều khiển những cái kia núi đá ngưng tụ mà thành yêu thú, đồng loạt đánh phía Giang Hàn. Thật là Giang Hàn như trước vẫn là ung dung thản nhiên, hắn đạm mạc mở miệng, nói: "Em bé à, ngươi thật lấy cùng nhau, bất quá không có việc gì, ta đánh ngươi một trầu liền tốt, đem ngươi trong lòng ma cho đánh ra đến." Sau khi nói xong, một vệt cực kỳ nồng nặc kim quang, khoảnh khắc theo Giang Hàn cái chán bên trong mắt thứ ba bên trong bắn ra. Hắn mắt thứ ba rất là chạy xuôi bất diệt kim quang, sóng ánh sáng lưu chuyển, thần tính bất diệt. Hơn nữa, còn có từng tia kinh khủng huyễn tướng tại chìm nổi. Kia là một gốc kim sắc cổ thụ. Ở đằng kia cổ thụ phía trên, chiếm cứ một đầu kỳ dị loài chim. Tất cả, nhìn mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng. Nhưng là kia một cỗ đạo vận a, có cường đại áp bách. Kim quang dập dần, bao phủ xuống. Đối với tất cả nguyên thuật, tựa hồ cũng có thể trấn áp. Trước tiên, Dương Hiên thi triển nguyên thuật, toàn bộ mất hiệu lực, những cái kia gào thét ở giữa đánh tới núi đá yêu thú toàn bộ dừng lại thân thể, định giữa không trung. Cuối cùng tan rã, đồng loạt từ giữa không trung rơi xuống. Một màn này, có mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Đồng thuật vừa mở, kim quang dập dần, chư thiên tất cả công kích, đều dường như kia huyễn tượng như thế vỡ vụn. Đây là công kích phiên bản kim quang phá vọng. Chương 485, bánh vẽ còn hộ ăn. Chương 485, bánh vẽ còn hộ ăn. Dương Huyền nhìn chằm chằm Giang Hàn, vẻ mặt vô cùng chi ngưng trọng, ánh mắt cất giấu kinh ngạc. Không chỉ có Dương Huyền, các tu sĩ khác đều là mắt thấy tới một màn này. Bọn hắn chấn kinh ở trước mắt cảnh tượng. Kim quang vừa mở, chư thiên tất cả công kích đều như là huyễn tượng như thế phá hủy. Đây là công kích phiên bản kim quang phá vọng. Để cho người ta không tưởng tượng được là Nguyên Thiên thuật công phạt năng lực thế mà cường đại như vậy. Như thế cảnh tượng, cố nhiên là để cho người ta khiếp sợ. Nhưng là, còn không phải nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là Giang Hàn con ngươi ở trong cảnh tượng. Một gốc kim sắc cổ thụ phía trên, chiếm cứ một đầu kỳ dị loài chim sinh linh. Dương Huyền hiển nhiên cũng đã chú ý tới. Mắt thứ ba bên trong ẩn chứa thần dị. Đây là biến dị chi đồng, vạn người không được một, đây là muốn ra vương tiết tấu a. Ngày xưa, bọn hắn nguyên thiên các vị kia tổ, chính là mắt thứ ba bên trong đản sinh ra dị tộc đến. Bất quá hiển nhiên, trước mắt ra hỏa này, so với bọn hắn tổ còn kinh khủng hơn mấy phần. Bởi vì dạng này đạo vận thật sự là quá nồng quá đậm. Nói cách khác, chính là tương lai người này có thể siêu việt bọn hắn tổ. Ngay tại Dương Huyền Điên cuồng mơ màng thời điểm, Giang Hàn một quyền nhanh chóng vung mạnh tới. Hư không oanh minh một tiếng, tiên lực ứng thanh xé rách, sôi trào, thiểu đốt. Rắn răng chắc chắc ở giữa, Dương Huyền bị mạnh mẽ chịu ở một quyền này. Hoa phốc một tiếng, Dương Huyền phun ra một miệng lớn máu tươi. Bị đau ở giữa, thân thể của hắn lay động, rơi xuống ở trên mặt đất, kích thích trận trận bụi bặm. Giang Hàn chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dâm rơi. Sau đó không ngừng ra quyền, nắm đấm dày đặt tới giống như hạt mưa như thế đập xuống. Két. Ba. Nước xương thanh âm mười phần thanh thúy, đau đến Dương Huyền nhe răng trợn mắt, bộ ngực của hắn đã nứt ra. Xương cặn bã đâm rách phổi, cả người hà hà thở hổn hển, có khí tiến không có khí ra dáng vẻ. Liền cùng rách dưới máy quạt gió như thế. Dương Huyền đau tới thân thể co rút, trực tiếp nằm không thể động. Như thế thương thế, cho dù là có thể làm tức đập thuốc, đều chưa chắc có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Tại dạng này đau đớn kịch liệt phía dưới, không thể không nói, Dương Huyền tâm ma thật đúng là bị đánh vỡ. Tâm ma là phá, nhưng là tính cả cùng một chỗ phá, còn có đạo tâm. Nói là tâm chết vạn vật tịch diệt một chút cũng không sai. Nhìn xem giống như chó chết Dương Huyền, Giang Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Ân, em bé a, tâm ma của ngươi bị đánh nát." Trung quanh vây xem tu sĩ, nguyên một đám hít vào khí lạnh, là Dương Huyền thương thế trên người cảm thấy thống khổ. "Đừng nói là tâm ma, đạo này tâm đều bị đánh vỡ a." Như thế xua tàn tâm ma, nào có người dạng này. Cái này hoặc nhiều hoặc ít mang một ít ân oán cá nhân. Dương Huyền ngao ngao tại kêu đau đớn lấy, Giang Hàn liên tiếp gật đầu. "Người trẻ tuổi ăn chút đau khổ không có gì không đúng, chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, ngươi liền có ăn không hết khổ. Bất quá, chung quy là có khổ tận cam lai một ngày. Ngươi đoán chừng về sau cũng sẽ không phạm tâm ma, ngày tốt lành xem như bắt đầu đi." Giang Hàn một bộ chính phái dáng vẻ, dường như chính mình vừa rồi ra tay, thật tình không phải đã, thật là không thể không vì đó. Khấu Phi vẻ mặt cổ quái, gia hỏa này thật là có đủ xả đạm. Đánh người khác dừng lại, còn chiếm căn cứ đạo đức điểm cao. Tiểu Hữu dạy rất đúng, Huyền Nhi, ngươi khác trong tâm khảm chính là, về sau chớ có lại gặp rắc rối, lần này coi như một bài học. Bình thản thanh âm vang lên, chỉ thấy trên mặt đất có một khối đá nhảy dựng lên, sau đó nổ tung, vôi bên trong bay ra một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Đây là hiển hóa thân thể, chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân thân tiến đến. Thấy cảnh này, Giang Hàn ánh mắt mãnh ngưng, ngay sau đó nhìn một chút ngoại giới. Trong mắt kim quang chợt lóe lên. Kim quang có thể phá vọng. Ngoại giới cảnh tượng, hắn đã nhạy cảm tham dò tới. Hai tôn long mạch ngay tại còn cuốn toàn bộ động tiên tiên nhãn quật, một bộ nghiêm phòng tử thủ dáng vẻ. Hơn nữa lão giả này còn không chịu chân thân giáng lâm. Đến tột cùng tại phòng cái gì? Xưa nay cẩn thận Giang Hàn, phát giác dị dạng, đây cũng là hắn vì sao không có thống hạ sát thủ, chém giết Dương Huyền nguyên nhân. Thật giết, kia tất cả liền thật hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Cái này tiên phong đạo cốt lão đầu, chính là Dương Thủy ngoài thân hình chiếu. Dương Thủy trong mắt nhìn không ra một tia lửa giận, hắn trong nháy mắt đưa ra một cái đan dược đút tới Dương Huyền trong miệng, là Dương Hiên ổn định lại trên thân thể thương thế. Sau đó mở miệng nói ra, ta xem tiểu hữu mới vừa xuất thủ, thực lực quả thực cường hãn, hơn nữa cùng ta nguyên tiên các có chút cùng loại, chắc hẳn đây là một loại duyên phận. Không biết rõ tiểu hữu sư thừa chỗ nào. Nghe vậy, Giang Hàn suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, áo vải một mạch. Áo vải hai chữ, chỉ có Khấu Phi có thể cùng Giang Hàn cộng minh. Tinh tường biết Giang Hàn trong lời nói ý tứ. Áo bài, cái này không phải liền là quần cộc kinh văn hàm nghĩa sao? Đương nhiên, không có quần cộc kinh văn lớn như vậy bị chính là áo bài. Dương Thủy hiển nhiên không có đọc hiểu áo bài hai chữ chân chính hàm ý, hắn lặp lại một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, không có quá nhiều ấn tượng. Kỳ thật cái này cũng có trách, bởi vì nguyên thiên sư một mạch, ngoại trừ bọn hắn nguyên thiên các thuộc về là chính thống bên ngoài, cái khác đều thuộc về tán tu. Tán tu nguyên thuật đạo thống, nhiều vô số kể, còn nhiều. Nhưng là kẻ này, thế mà có thể ép bọn hắn tông môn tiên tiêu một đầu. Như thế xem ra, kẻ này sư thừa cũng không đơn giản. Huống hồ, hắn xem thiếu niên này, khí tức nội liễm, tự có đạo vận, không giống như là dã lộ đi ra. Tu hành nguyên thuật, khẳng định là đã có chút năm tháng. Thậm chí so với bọn hắn tiên kiêu Dương Huyền tu hành năm tháng còn phải xa xưa hơn. Cứ nghe có chút đạo thống, làm gặp phải nguyên thuật bình cảnh thời điểm, có thể trùng tu. Mà Giang Hàn hiển nhiên chính là như vậy đạo thống. Cho nên, vừa rồi xuất hiện đủ loại kỳ quan, người này một mạch theo lần đầu tiên, ngưng tụ tới thứ tam nhãn. Đáng tiếc, nhà bọn hắn Dương Huyền bị tức điên rồi, dẫn đến lấy cùng nhau. Bất quá dạng này cũng tốt. An giáo huấn, nếu có thể sống qua tới, tất nhiên có thể vũ hóa thành bướm, thậm chí tiến thêm một bước. Đây là một trận tạo hóa. Người ăn một thua thiệt, liền khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Dương Thủy nhìn về phía Giang Hàn, chủ động ném ra ngoài cảnh ô liu. Không biết rõ tiểu hữu có nguyện ý hay không gia nhập ta nguyên tiên cát, nếu là gia nhập, có chịu không ngươi bất kỳ điều kiện. Trung quanh tu sĩ nguyên một đám vẻ mặt hâm mộ. Thoải mái a, đánh nguyên tiên cát thiên tiêu, thế mà còn bị ném ra ngoài cảnh ô liu. Không thể không nói, nguyên tiên cát độ lượng vẫn phải có. Đây là một loại tỏ thái độ. Bất kỳ điều kiện gì? Đúng. Bất kỳ điều kiện gì. Giang Hàn nói rằng, trước đưa tiên thạch, còn có ngươi trên thân tất cả chân quy thần kim chất liệu lại nói. Dương Thủy có chút cấp nhãn, tiên thạch, còn có thần kim chất liệu tự nhiên có thể, nhưng là ngươi hoặc nhiều hoặc ít muốn cho lão phu lưu lại điểm. còn có cái gì yêu cầu, tiểu hữu cứ việc nói. Các ngươi nguyên thiên các thánh tử chi vị, ta ngồi, người này liền làm chứng. Giang Hàn dùng ngón tay chỉ Dương Huyền, ra hiệu nhường Dương Huyền lập tức cút đi. Thánh tử chi vị, lấy ngươi chi tư tự nhiên không khó, thật là ngươi ngồi không vững. Dương Thủy lại lần nữa tức giận. Giang Hàn lắc đầu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái bánh vẽ người, thế nào còn hộ đã ăn lên. Chương 486, sinh tử có thứ tự, nghe theo mệnh trời. Chương 486, sinh tử có thứ tự, nghe theo mệnh trời. Tiểu hữu, yêu cầu của ngươi thật sự là quá hà khắc, không hề có thành ý à? Nếu là như vậy lời nói, lão phu chỉ có thể đem ngươi giam giữ, luyện là ta các hộ đạo khôi lỗi. Cho nên, hy vọng tiểu hữu thật đáp ứng. Lão phu chờ ngươi một cái hồi phục. Giờ phút này, Dương Thủy cũng không bê bánh, chỉ là tại một mặt uy hiếp. Giang Hàn trầm mặc không nói, không có chính diện đáp lại. Giờ phút này, đầu óc hắn ở trong nghĩ là nên như thế nào an toàn chạy đi. Rất là hiển nhiên, trước mắt lão đầu này hẳn là mong muốn đùa hắn, căn bản không có khả năng chân tâm thật ý ném ra ngoài cảnh ô liu. Lúc này, Giang Hàn liền bí mật truyền âm cho Khấu Phi. Nghe xong Giang Hàn truyền âm về sau, Khấu Phi vẻ mặt đột nhiên biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, chỉ là hô hấp hơi gấp rút một chút, bởi vì Giang Hàn chỗ đề cập đồ vật rất là đáng sợ. Khấu Phi không dám cùng Giang Hàn có quá nhiều ánh mắt tiếp xúc, sợ bị người nhìn ra bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì. Cái này nguyên thiên các không đơn giản a, dựa theo Giang Hàn suy đoán, đây là muốn đối bọn hắn tất cả tu sĩ mưu đồ làm loạn, có thể sẽ có nguy cơ sinh tử. Lúc này, Khấu Phi liền thân thể lóe lên, trốn ở đám người về sau, mà Giang Hàn thì là quả quyết ra chân, mạnh mẽ đạp hướng lao già kia hiển hóa chi thân bên trên. Đi ngươi nha, muốn tẩy não hắn, hơn nữa tẩy não không khỏi quá không phong khoáng. Đối mặt chính mình bẽ bánh, còn hộ đã ăn lên, dạng này kỳ hoa thao tác, Giang Hàn thật đúng là chưa từng gặp qua. Không thể không nói, cái này nguyên tiên các ca, thật sự chính là không phong khoáng. Vậy anh, tại Giang Hàn một cước phía dưới, kia bắn ra hư ảnh ứng thanh vỡ vụn, giống như mộng ảo phá hủy giống như. Cái này không kỳ quái, bởi vì Dương Thủy pháp thân là hiển hóa ra ngoài, cũng không tồn tại quá nhiều phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, Giang Hàn nhanh chóng tới gần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mới vừa vặn khôi phục một chút khí lực Dương Huyền bên cạnh. Sau đó dò ra bàn tay, trực tiếp bắt Dương Huyền cổ, đem nó như là gà con như thế xé lên, như là đã không nể mặt mũi. Như vậy thì không cần khách khí nhiều lắm, động tác đơn giản thô bạo. Ô, Dương Huyền chỉ cảm thấy cổ của mình siết chặt, giống như là bị thứ gì bóp lấy vận mệnh cổ họng như thế. Hắn hai chân ở giữa không trung loạn trừng, trong thân thể pháp lực lập tức mãnh liệt mà ra, muốn thẳng hướng Giang Hàn. Thật là pháp lực của hắn, ở đâu là Giang Hàn pháp lực đối thủ. Giang Hàn bàn tay có hơi hơi gấp, Dương Huyền trên người pháp lực liền lập tức bị bóp nát ấy, nửa điểm không dư thừa. Sắc mặt hắn xanh xám, giống như gan heo như thế, quả thực là muốn không thở nổi. Huynh đệ, liều mạng về liều mạng, hô hấp cho một chút. Giang Hàn liếc qua, không có hạ tử thủ. Dù sao đây là một cái cục cương quý giá, nhưng khi tấm khiên thịt người sử dụng, bàn tay của hắn hơi buông ra một chút, mà hậu thân tử hóa thành trường hồng, phá không mà đi. Đồng thời phát ra lớn đại uyển như kinh lôi như thế thanh âm. Nguyên Thiên các muốn đối với các ngươi bất lợi, mau lui. Câu nói này lộ ra tin tức rất đáng sợ, nhường một chút tu sĩ ngao ngoe muốn động, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Nhưng là giờ phút này, có người mở miệng chào phúng, một bộ lý bên trong khách bộ dáng. Chư vị không muốn tin, người này sợ không phải chính mình muốn chạy trốn, cho nên giật dây chúng ta, liền muốn chúng ta đại loạn, tại dạng này cục diện hỗn loạn, để chúng ta trở thành kiến thịt, trở thành người này điểm mộ. Câu nói này, nhường không ít ngao ngoe muốn động tu sĩ trong nháy mắt đè xuống nội tâm sao động. Bọn hắn ý thức được chính mình kém chút liền lên Giang Hàn quỷ làm. Nguyên một đám lúc này hướng về phía Giang Hàn chửi ầm lên. Đối mặt phô thiên cái địa đục mạ âm thanh, Giang Hàn không làm bất kỳ để ý tới, ngược lại tốc độ nhanh hơn, tại ra tốc thoát đi. Về phần các tu sĩ khác có nghe hay không lời hắn nói, đây cũng không phải là hắn có thể can thiệp. Tu tiên chính là như vậy, sinh tử có thứ tự, nghe theo mệnh trời. Bất quá nhiều can thiệp, tôn trọng người khác vận mệnh. Huynh đệ, chờ một chút. Khấu Phi toàn thân thịt mỡ loạn chiến, giống nhau tại lúc này lựa chọn cùng Giang Hàn cùng nhau xông ngang mà ra. Đầu hắn ra tốc tê dại, sợ lạc hậu hơn Giang Hàn. Ngay tại hai người bỏ chạy trong nháy mắt đó, Động Thiên Tiên nhãn quật bên ngoài Dương Thủy hừ lạnh một tiếng. Còn muốn lật ra hắn đĩa, làm xuân thu đại ngộ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hôm nay các ngươi đều phải trở thành tế phẩm, hiến tế cho ta Nguyên Tiên các tổ ánh mắt, táng thân nơi này à, có thể trở thành tổ ánh mắt chất dinh dưỡng, là các ngươi vinh quang. Dương Thủy thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tia khói lửa. Muốn đem ở đây tu sĩ tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hắn không kiêng nể gì cả, bởi vì người đến đều là Nguyên Tiên sư một mạch tán tu, đã giết thì đã giết, không người tới cửa truy cứu. Trước đó, hắn dùng hai tôn long mạch trấn giữ bên ngoài, chính là vì phòng ngừa những người này chạy trốn. Anh. Dương Thủy tay áo lập tức vung mạnh, hai tôn vực sâu long mạch gào thét, mở ra vực sâu giống như miệng lớn. Đáng sợ vực sâu ú quang tại miệng lớn bên trong ngưng tụ. Một cỗ đến từ sơn xuyên đại nhạc yêu quái lực lượng, phun thẳng hướng Giang Hàn còn có Khấu Phi. Hai người sớm có cách đối phó. Giang Hàn thoải mái đem Dương Huyền ngăn khuất trước người của mình, xung làm là hình người khiên địch. Cái này Dương Huyền tại Nguyên Thiên các địa vị không thấp. Hơn nữa nhìn lão đầu kia dáng vẻ, hoàn toàn là đem Dương Thủy xem như là cục cưng quý giá. Cho nên, có dạng này khiên thịt ở đây, lão gia hỏa kia hẳn là sẽ không thống hạ sát thủ. Tối thiểu nhất sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này, Giang Hàn ngón tay như ứng chảo, mạnh mẽ nắm vào Dương Huyền trên cổ, nhường đau đến hoa hoa gọi. Đều to vài tiếng, chớ cùng chết như thế, để ngươi sư tôn xem thật kỹ một chút người phong thái. Quả nhiên, đang nghe Dương Huyền ngao ngao kêu to thống khổ âm thanh về sau, Dương Thủy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. hắn tranh thủ thời gian không ở vực sâu long mạch, nhưng giết tới trình độ như vậy, mong muốn hoàn toàn thu lực là không thể nào. Mặc dù không ở đa số, vẫn là có không ít lực lượng đánh vào Dương Huyền trên thân. Dương Huyền đau đến ngao ngao kêu to, lồng ngực trực tiếp nổ tung, xương ngực mảng lớn trần trụi đi ra. Trước mắt bộ dáng, nhìn cực kỳ sừng sững. Hừ hừ, cưỡng ép định trụ phát tiết lực lượng, cường hãn như là Dương Thủy, cũng là khỏe miệng gánh không được, kêu lên một tiếng đau đớn, phủ điểm ám thương, khí tức có chút bất ổn. Nhìn chằm chằm Giang Hàn bỏ chạy phương hướng, trong mắt của hắn sát ý cực kỳ nồng đậm. Hắn vừa định truy kích, ai có thể nghĩ Dương Huyền liền bị Giang Hàn một cước đạp trở về. Dương Huyền cực kỳ chật vật, thân thể như là diều bị đứt dây như thế, xương lưng toàn nát. Đồng thời cựu chuyển nguyên anh quyết lực lượng tiến vào kỳ cốt tủy ở trong, nhường thương thế không có dễ dàng như vậy khôi phục. Tiếp được thân thể vỡ vụn, thần chí không rõ Dương Huyền về sau, Dương Thủy sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dương Huyền đã đoạt lại, hắn liền không khả năng lại đi truy kích, cho nên chỉ có thể buông tha người này. Lúc này, động thiên tiên nhãn quật bên trong, không ngừng có tu sĩ chạy ra. Bọn hắn lúc này mới đã nhận ra không thích hợp. Tiên tiên nói đúng là thật. Thật là chờ bọn hắn muốn chạy trốn, mọi thứ đều chậm. Dương Huyền tay áo vung lên, mặt đất lập tức ken két không ngừng vỡ vụn, vực sâu long mạch lại xuất hiện, đem đa số tu sĩ cho chặn lại trở về. Đông đảo tu sĩ hùng hùng hổ hổ, mang trên mặt sợ hãi còn có ý hối hận. Nếu là sớm lúc trước nghe xong Giang Hàn lời nói, có lẽ bọn hắn còn có một tia hy vọng chạy trốn cùng dấu hiệu. Nhưng là bây giờ, nhất định vẫn. Vâng. Liên tại bọn hắn hối hận thời điểm, toàn bộ động thiên tiên nhãn quật đã xảy ra trước nay chưa từng có động đất. Vâng một tiếng, đại địa chia năm xẻ bảy. Một cỗ hào quang màu đỏ thắm bao phủ mà đến, tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn hét thảm một tiếng, thân thể bị cái này một cỗ màu đỏ quang mang bao phủ, mà hậu thân thể từng khúc vỡ vụn, tại một chút xíu hóa thành hư vô, cho đến bị nghiền nát. Chương 487, thúc, ngươi thật tốt. Chương 487, thúc, ngươi thật tốt. Vọng chết ở chỗ này tu sĩ, bọn hắn sau cùng suy nghĩ, chỉ còn lại nồng đậm hối hận. Nếu là bọn họ nghe xong Giang Hàn lời nói, có phải hay không là mặt khác một phen cảnh ngộ đâu? Thật là tất cả, không có nếu như. Tu hành là một đầu không thể trở về đường một chiều, huyền nhược hạo hạo cuộn cuộn, hồng lưu hướng về phía trước dòng sông như thế. Đám người chỉ có thể bị cuốn ôm theo hướng về phía trước, mà không thể lùi lại. Tại lực lượng cường đại bao phủ phía dưới, ở đây tu sĩ, có một cái tính một cái, không có bất kỳ cái gì người sống. Thân thể của bọn hắn bị từng khúc nghiền nát, nửa điểm không dư thừa. Dương Thủy vẻ mặt bình thản, chủ đạo đây hết thảy. Hắn lãnh đạm nhìn xem, nhếch miệng lên. Nguyên tiên sư không nhiều, cho dù là tán tu, tổng nhân số cộng lại cũng không nhiều. Lần này lừa giết không sai biệt lắm hơn 200 người, cũng là bọn hắn nguyên tiên các mở ra động thiên tiên nhãn quật nguyên nhân. Không phải lấy ở đâu nhiều như vậy tu có nguyên tiên thuật tu sĩ. Bọn hắn thân thể ở trong cất giấu lực lượng, không là bình thường lực lượng, mà là nguyên tiên chi lực. Bọn hắn đều là nguyên tiên sư, trải qua mấy ngàn năm tu hành, trên người lực lượng đã sớm cùng nguyên tiên chi lực lẫn nhau thân cận. Tương dung. Nói cách khác, đám tán tu này là bẩn dưỡng mấy ngàn năm nguyên tiên đại dược, có thể nói là tốt nhất thang. Ngưng. Dương Thủy đem phát ra giữa thiên địa nguyên tiên chi lực tụ lại tại một khối, mà hậu chiêu chỉ gảy nhẹ, kia nồng đậm nguyên tiên chi lực liền đánh vào giữa hư không, lập tức sẽ rách ra một đạo hư không môn hộ đến. Ở đằng kia hư không môn hộ ở trong, mơ hồ có thể nghe được binh minh thanh âm. Nghe đồn là thật có thể. Tại nhìn thấy cánh cửa này trong nháy mắt đó, Dương Thủy cười ha ha, thần sắc kích động vô cùng. Cứ nghe, hiến tế đủ nhiều nguyên tiên sư, liền có thể triệu hoán hư không chi môn. Ở đằng kia hư không chi môn về sau, nhưng phải kiến giải tổ ánh mắt. Tổ đã vẫn lạc nhiều năm, thân thể từng cái khí quan tàn mát tại huyền thiên tiên giới từng cái địa phương, mà bọn hắn nguyên thiên cát liền có trong đó một con mắt. Lúc này Dương Huyền yếu ớt nhưng là mang theo âm thanh kích động vang lên. Đây là tổ khí tức sao? Hư không chi môn đằng sau là tổ ánh mắt, tổ hai chữ bản thân liền cực kỳ bất phàm. Đại địa là tổ, đây là đối phong thủy sơn xuyên đại nhạc chi lực thuần thục tới đăng phong tạo cực trình độ mới xứng với năm giữ cựu nhãn nguyên tiên sư phía trên liền có thể xưng là tổ. Dương Huyền dãy rủa lấy đứng người lên, liên tiếp hướng trong mồm nhét thuốc. Thương thế của hắn ngay tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Không để ý tới quá nhiều, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo hư không môn hộ. Thúc, cứ nghe tổ cấp bậc tồn tại sẽ bị nguyền rủa nhiễm, tại lúc tuổi già, có lẽ sẽ có chẳng lành cổ quái sinh linh tìm tới cửa, ánh mắt của hắn có thể hay không xuất hiện ma bệnh. Đây là Dương Huyền lo lắng. Lâu dài cùng sơn xuyên đại nhạc, cùng dưới chân cái này một mảnh tiên thổ liên hệ, lâu dài chỗ mã tại các loại long mạch chi địa, lớn mộ chi địa, trộm cấp chư thiên nguyên thạch. Nguyên tiên sư một mạch, nói không chính xác dễ dàng trêu chọc một chút tiên đạo cấm kỵ đồ vật. Lúc tuổi già huyết khí khô cạn, khí huyết, pháp lực, thực lực chờ một chút đều không tại đỉnh phong trạng thái. Dưới loại tình huống này, thường thường liền sẽ gặp nạn. Ngay cả tổ cấp bậc, lương tựa tiên quan khu, liền có thể khiêu chiến tiên đế tồn tại, làm theo rơi vào thê thảm kết quả. Dương Huyền chờ đợi mà nhìn xem Dương Thủy, hy vọng theo Dương Thủy miệng bên trong, đạt được một cái để cho mình hài lòng trả lời chắc chắn. Hy vọng sẽ không trêu chọc tà ma, chẳng lành. Hắn còn trẻ, nhưng tương tự không muốn chính mình lúc tuổi già luân lạc tới như vậy thê thảm tình trạng. Dương Thủy con ngươi cụ xuống, nhưng là tại lúc này mở ra, ánh mắt như là bình phong như thế, sẽ rách trước mắt tiên lực. Dưới chân hắn sơn xuyên đại nhạc đi theo hắn thân thể cùng một chỗ cộng minh. Dương Huyền có thể rõ ràng cảm ứng được, dưới chân đại địa tràn đầy tốc sát. Ngũ nhãn nguyên tiên sư thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Dù là bình thường địa tiên, chân tiên, chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ. Dương Thủy nhìn thoáng qua Dương Huyền, thanh âm không thể nghi ngờ, tâm tính của ngươi à, vẫn là làm không được trầm ổn. Nếu để cho ngươi đạt được tổ ánh mắt, với ngươi mà nói, đây tuyệt đối là một trận tiên đại tạo hóa. mà trận này tạo hóa sẽ để ngươi biết thêm không ít, có thể để ngươi tại nho nhỏ tuổi tác liền trước mặt người khác hiển thánh. Tuổi con nhỏ, nhân tiền hiển thánh, vô tận vinh quang gia chỉ cả một đời, già kia mấy năm, để ngươi tao ngộ điểm báo ứng thế nào? Rất thua thiệt sao? Cùng Dương Huyền không giống chính là, Dương Thủy rất là điên cuồng. Cẩn thận phẩm vị một chút Dương Thủy lời nói, Dương Huyền ánh mắt dần dần biến kiên định. Hắn xương ngón tay nắm chặt, ngón tay tại trắng bệnh. Hắn giờ phút này thân thể hơi có chút run rẩy. Đây là kích động đưa đến. Không sai. Tu sĩ cả đời ở trong, có thể có bao nhiêu một cơ hội là có thể nghịch thiên cải mệnh? Căn bản cũng không nhiều. Cho nên, hắn thúc nói rất đúng, vẫn là phải buông tay tiến hành đánh cược một lần. Thúc, kế tiếp làm thế nào? Hư không chi môn đã mở ra, muốn hay không? Nhường các chủ ra tay. Dương Thủy trực tiếp tự tuyệt. Việc này hắn không có báo cáo, là tự mình làm việc. Nếu là báo cáo các chủ, chỉ sợ hắn sẽ bị trách phạt. Hiến tế nhiều như vậy nguyên tiên sư, một khi truyền đi, bọn hắn nguyên thiên các danh dự tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Lão phu sẽ lại hiến tế tự thân đa số tu vi, hóa thành gông xiềng phong ấn, đem kia tổ ánh mắt theo hư không cánh cửa bên trong lôi ra đến. Đến lúc đó ngươi lại đem tiếp đón được trong mắt của ngươi, cưỡng ép dung hợp. Căn cứ Dương Thủy phân tích, lấy Dương Huyền tiên phú, đủ để tiếp nhận viên kia tổ con mắt. Thúc, ngươi đối ta thật tốt. Dương Huyền nhìn một chút Dương Thủy, bờ môi hé mở, nói: Thúc, ta khi còn bé thường xuyên nhìn thấy ngươi cùng ta nương cùng ở tại một phòng. Nghe vậy, Dương Thủy ánh mắt ngưng tụ, nói: Chúng ta là đang thảo luận nguyên thuật, một loại có quan hệ với xâm nhập đường hầm mỏ nguyên thuật, ngươi không cần để ý tới. Dương Huyền khéo léo nhẹ gật đầu. Chỉ là con ngươi ở trong hiện lên một tia, chớp mắt là qua hàn mang. Dương Huyền trầm giọng nói rằng: Đến. Ân. Dương Thủy thân thể bay lên không, trên người nguyên tiên chi lực trong nháy mắt tứ ngược mà ra. Hàn cái chán bên trong ngũ nhãn ngay tại nhanh chóng tan rã, hóa thành càng kinh người hơn lực lượng, cấp tốc giữa không trung hóa thành một nén hương hình thái. Mùi hương cổ xưa nhất trụ kinh thiên, cùng phàm nhân tế tự hương hỏa không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là cái này một cây mùi hương cổ xưa hiện đầy thô ráp đường vân, xem xét liền phi thường bất phàm. Nhìn chăm chăm kia một nén hương, Dương Ai rất quả quyết, một bàn tay đánh vào trong trái tim của mình. Phanh, 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 liên tiếp oanh kích ba trưởng về sau, hắn phun ra một ngụm cực kỳ nồng nặc trái tim tinh huyết. Huyết tinh như kiếm như thế phun tại ngưng tụ mà ra kia một trụ mùi hương cổ xưa phía trên. Trong nháy mắt, mùi hương cổ xưa bị nhen lửa. Dương Thủy khí tức hệ bại suy sụp, tinh thần phi thường không ổn. Như hắn lời nói như thế, hắn là thật hao hết không ít tu vi, cơ hội là đốt hết. Liên nhìn kế tiếp, có hữu dụng hay không, có thể hay không dẫn xuất kia tổ con mắt. Hắn nâng lên con người, thình lình nhìn thấy, kia từng sợi mùi hương cổ xưa khí tức phiêu đãng tiến hư không chi môn ở trong. Vâng. Hư không chi môn chấn động một cái, ngay sau đó, hào quang màu đỏ thắm tăng gọn. Đồng thời nương theo lấy, cực kỳ tinh thuần nguyên thiên chi lực. Cái này khiến Dương Huyền, Dương Thủy hai người trong nháy mắt tinh thần. Tới. Chương 488, ta rách ra. Chương 488, ta rách ra. To lớn ánh mắt theo hư không cánh cửa bên trong dần dần nổi lên. Ánh mắt tinh hồng, bị trường mâu xuyên thủng, ánh mắt mặt ngoài kết lấy đen nhánh vết máu, toàn thân bao phủ tại màu xám xương mù phía dưới. Dường như này ánh mắt đã từng rơi xuống vực sâu, tại dưới vực sâu nhiễm phải cái gì lớn chẳng lành. Tổ ánh mắt, Dương Thủy kia cơ hồ đã đốt hết thân thể đang run rẩy, vẻ mặt mang theo nồng đậm kích động. Không sai, dạng này nguyên tiên chi lực thuần túy vô cùng, ngoại trừ tổ cấp bậc tồn tại bên ngoài, ai còn có thể nắm giữ đâu. Dương Huyền vẻ mặt giống nhau kích động. Bất quá, kia màu xám xương mù, nhường thân sắc hắn lóe lên một tia do dự. Nhưng cuối cùng, cái này một tia do dự hoàn toàn rút đi. Thay vào đó đúng vậy sắc bén. Nhìn xem vỡ ra hư không chỉ môn, Dương Thủy ánh mắt nhắm lại, nói: "Huyền Nhi, ta tới giúp ngươi cuối cùng một chút sức lực." Nói xong, hắn một bàn tay đánh vào trái tim của mình phía trên, trong miệng phun ra một ngụm máu kiếm. Huyết kiếm bên trong ẩn chứa tinh huyết, hoàn toàn bị mùi hương cổ xưa hấp thu. Chẳng những không có dập tắt, ngược lại mùi hương cổ xưa ở trong bay ra liên tục không ngừng khói sợi thô. Sau đó bay vào hư không chi môn ở trong, lại phát ra khanh khanh thanh âm. Rất khó tưởng tượng, khói sợi thô dạng này phiêu miểu không có gì, không có bất kỳ cái gì trọng lượng, độ cứng độ vặn, dường như xiềng xích như thế. Cách. Từng khúc nắm chặt thanh âm vang lên. Chỉ thấy khói sợi thô lại trói lại viên kia tổ ánh mắt, cứng nhắc ra bên ngoài chảnh. Ken két xiềng xích tiếng vang lên, thanh thúy êm hai. Kia tổ ánh mắt, thế mà thật đúng là bị mùi hương cổ xưa nhẹ nhàng khói sợi thô, một chút xíu ra bên ngoài túm đi ra. Cuối cùng, hoàn toàn hiện ra tại hư không chi môn bên ngoài. Thành. Dương Thủy thần sắc kích động, khoe miệng của hắn lộ ra dương lên độ cong, nhìn xem Dương Huyền, nói: "Huyền Nhi, ngươi đem thân thể mở ra, trong lòng đừng có bất kỳ chống cự gì chi ý, chủ động đi đón dẫn cái này một con mắt." Dương Huyền trung điệp nhẹ gật đầu, ổn quyền cúi đầu, một bộ tạ sư ân dáng vẻ. Sau đó cởi mở miệng nói ra: "Thúc, đây chính là tổ ánh mắt ta, chẳng lẽ ngươi liền không có một điểm tưởng niệm?" "Thúc, nếu không ngươi nhắm mắt lại, trước thật tốt cảm ngộ một chút, cái này ánh mắt ẩn chứa áo nghĩa, đây đối với thúc thúc ngươi tương lai nguyên tiên sư con đường, cũng là rất có ích lợi, có lẽ có thể mở ra ngươi đối với thất nhãn nguyên tiên sư lý giải." Sửng sốt một chút, Dương Thủy nhẹ gật đầu, trong mắt có chút cảm động. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, đột nhiên thận truyền đến trận trận đâm nói. So với thận, kịch liệt hơn đau đớn đến từ hạ thể. Hắn hạ thể bị người phế đi. Nội giận Dương Thủy lúc này hồn niệm lướt qua hạ thể của mình, còn tốt hạ thể còn tại, cũng không tổn thương. Chỉ là rất nhanh, hắn con ngươi chính là kịch liệt co vào. Hạ thể của hắn còn tại, còn chưa bị hủy. Thật là cả một cái nửa người dưới, đã theo hắn phần eo vị trí bị chém đứt, hắn hiện tại đứt làm hai nửa. Dương Thủy vận chuyển pháp lực, muốn đem đứt gãy hạ thể sát nhập trở về. thật là hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Một thân pháp lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, căn bản là làm không được gãy chi trọng sinh. Hơn nữa, hắn chỉ là vừa mới mong muốn chữa trị thân thể, cái chán liền tao ngộ bạo kích. Một thanh trường kiếm đâm xuyên xương chán của hắn, sau đó giết tiến đầu lâu ở trong, ở đầu ở trong mạnh mẽ quái. Tính cả tiên đài ở bên trong, bị chém chết đa số. Vì cái gì? Thời khắc hấp hối, Dương Thủy lạnh giọng chất vấn. Vì cái gì? Ngươi cùng ta nương điểm này sự tình, đã sớm mọi người đều biết, qua nhiều năm như vậy, ta tự mình bị nhiều ít người chỉ trỏ. Đều nói ta là tạp chủng. Huống hồ ngươi mặc dù bên ngoài nói chuẩn bị đem cái này một con mắt tặng cho ta. Thật là trên thực tế, đơn giản là muốn mượn nhục thể của ta, ôn dưỡng đất này tổ ánh mắt, chờ đến thời cơ, ngươi liền sẽ đem nó cướp đi, đừng cho là ta không biết rõ. Ngươi điểm này tiểu tâm tư a, mọi người đều biết. Nói xong, không chờ Dương Thủy nói chuyện, Dương Huyền lòng bàn tay ở trong liền dâng lên nóng ánh khắp nơi chói mắt tiên hỏa. Không cho giải thích, tại trường phong dẫn dắt phía dưới, trực tiếp rơi vào Dương Thủy nhục thân phía trên, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem Dương Thủy nhục thân trực tiếp đốt cháy sạch sẽ. Đốt cháy khét thi thể mùi thối, lan tràn giữa thiên địa. Đến tận đây, Dương Thủy hoàn toàn bỏ mạng. Một tôn ngũ nhãn nguyên tiên sư, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết. Dương Huyền vẻ mặt không có chút rung động nào, trực tiếp sử dụng thông tin ngọc giản, thông cáo toàn tông. Nguyên tiên các xảy ra bạo động, tổ ánh mắt chợt hiện, đồng thời không nhận cống, mặc dù Dương Thủy trưởng lão liều mạng cái mạng già của mình, nhưng vẫn là không gánh nổi kia một đám tán tu, bọn hắn toàn bộ mất mạng, chỉ có một mình ta sống tạm. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Huyền điên cuồng cười to, vẻ mặt mang theo cực kỳ nồng đậm kích động sát thái. Hiện tại a, cái này một quả tổ ánh mắt, liền hoàn toàn thuộc về hắn. Dương Huyền tiến lên, thần sắc kích động mà nhìn xem viên kia tổ ánh mắt, chuẩn bị đem nó hoàn toàn tiếp dẫn. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đủ hung ác. Lời nói vừa dứt, Dương Huyền cổ liền bị gắt gao bắt lấy, pháp lực ngưng tụ làm bình phong, gác ở Dương Huyền trên cổ. Kia băng lãnh sắc bén, tuyệt đối có thể khiến người ta trong nháy mắt thanh tỉnh. Người đến chính là Giang Hàn còn có Khấu Phi. Hai người không hề rời đi, một mực cẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, giờ phút này mới ngoi đầu lên xuất hiện. Vừa rồi một màn kia cho hay, bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Cái này thằng danh con có chút tính toán à, chính mình thân thúc, ân, không đúng, chính mình bị cha đều chém. Bất quá, cái này không có gì, chém liền chém, kia thân thúc làm đều không phải là nhân sự. Khấu Phi chật chật một tiếng. Giang Hàn ánh mắt lướt qua đất này tổ ánh mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại kia trường mâu phía trên. Này mâu không đơn giản a. Tổ một con mắt đều bị xuyên thủng, đến nay còn cắm ở phía trên. Trực giác nói cho hắn biết, cái này trường mâu phẩm chất tuyệt đối là không thấp. Khấu Phi mang lấy Dương Huyền hướng về phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy cái này một quả tổ ánh mắt. Cái đồ chơi này có chút kinh dị a. Hắn tắt lưỡi, tranh thủ thời gian liều mạng như thế lắc đầu. Chỉ là hơi hơi tới gần nơi này ánh mắt, hắn liền lên một thân nổi da gà. Rất hiển nhiên cái đồ chơi này rất là âm phủ. Nói thật hắn là thật một chút đều không muốn đụng. Hơn nữa trải qua vừa rồi một phen khó khăn chắc trở, hắn cuối cùng là biết một sự kiện. Cái kia chính là, hắn không có tu hành nguyên tiên trải qua thiên phú. Nói cách khác, chính là cái này cái gọi là tổ ánh mắt, với hắn mà nói, hoàn toàn không có giá trị. Giang Lưu Nhi Minh, cái này ánh mắt liền đưa cho ngươi, ta từ bỏ hắn mặc niệm trước đó đạt được phù văn, lại thêm quần cộc kinh văn, chỉ thấy to lớn tổ ánh mắt từ từ nhỏ dần, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Chỉ có điều kia trường mâu lớn nhỏ không thay đổi, vẫn như cũ cắm ở ánh mắt phía trên. Nhìn thấy Giang Hàn dễ dàng như vậy liền luyện hóa tổ ánh mắt, Dương Huyền ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nhưng cái này một tia kinh ngạc, rất nhanh liền hóa thành phẫn nộ. Này ánh mắt vốn thuộc về hắn, nhưng là hiện tại lại bị Giang Hàn cướp đi. Nhìn thấy Giang Hàn luyện hóa về sau, Khấu Phi gương mặt lạnh lùng, hỏi: "Giang huynh, người này giết, vẫn là không giết?" Kỳ thật hắn càng thiên hướng về giết. Giang Hàn lắc đầu. Thấy thế, Khấu Phi chỉ năng điểm một chút đầu, trong lòng của hắn có chút tiếc hận. Người này vẫn còn có chút không quả quyết, cuối cùng vẫn là quá nhân từ. Dạng này chi lưu, mặc dù ở vào giết cùng không giết ở giữa, nhưng là tận lực đừng lưu lại cán, dạng này khả năng an toàn hành tẩu giang hồ. Chương 489, Hồn Thiên Điện xuyên tạc ký ức chương 489. Hồn Thiên Điện xuyên tạc ký ức Khấu Phi tiết hận thở dài âm thanh, sau đó bung ra Dương Huyền cổ. Dương Huyền cười cười, như chút được gánh nặng, nói: "Cái này đúng rồi, liều mạng về liều mạng, nhưng là hô hấp cho một chút bằng hữu." Hắn hơi híp mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó đi hướng Giang Hàn, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một tia hàn mang. Buông tha hắn, sẽ là người này cả một đời lớn nhất hối hận. Đương nhiên, hiện tại hắn sẽ không xuất thủ, mà là giống như rắn độc cần nuốt. Chờ mình có hoàn toàn chắc chắn thời điểm, nhất định sẽ đem hai người này chém giết. Đạo Hữu đa tạ giơ cao đánh khẽ, tại hạ không thể hồi báo. Chỉ có thể Dương Huyền khỏe môi nết lên mỉm cười, nhưng rất nhanh, mỉm cười liền đông lại, thay vào đó là cực kỳ khó chịu thống khổ. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này giống như nhà bên Nam Hải như thế tu sĩ, vậy mà một chỉ điểm hướng đầu của hắn, nhanh như sét đánh, hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái kia toát ra đủ loại thần thông, đủ loại pháp lực xương chán, đúng là một chút cũng ngăn không được. Tại xương chán bị xuyên thủng trong nháy mắt đó, Dương Huyền ký ức bị kéo ra đi ra. A, quá trình này rất là thống khổ, Dương Huyền toàn thân co rút, toàn bộ thân thể muốn xoay thành một cái u cục. Nhìn xem Khấu Phi đều cảm thấy đau. Bởi vì đến từ tinh thần cấp độ đau, là siêu việt hơn xa tại đục thân cấp độ đau. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cùng đẳng cấp. Theo Dương Huyền trạng thái, liền nhìn xem ra một hai. Vừa rồi, hắn còn cảm thấy Giang Hàn Du Dương do dự, bây giờ xem ra, quả thực chính là 10 phần một kẻ hung ác. So với hắn tưởng tượng còn muốn hung ác. Hắn rút ra ký ức muốn làm gì? Khấu Phi cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái này không làm nên chuyện gì a? chỉ cần không giết Dương Huyền, chỉ cần cho Dương Huyền có một mạch giữ lại, cuối cùng khẳng định sẽ đem tất cả hắc qua đều đẩy lên trên người của bọn hắn, mà bọn hắn liền sẽ biến thành con hắc qua người. Khấu Phi không có quấy rầy, chỉ là đang nhìn. Cuối cùng, Dương Huyền ký ức bị đa số kéo ra đi ra. Giang Hàn trên lòng bàn tay lơ lửng một đoàn mơ hồ thủy tinh phía trên vòng vèo lấy tia sương mù chạm lực lượng. Đây chính là Dương Huyền ký ức. Và anh. Lúc này, Giang Hàn vận chuyển hồn kinh, kỳ quái chùm sáng theo xương chán của hắn vị trí xung ra, tụ hóa thành một tòa có chút hùng vĩ hồn cung. Đây là hắn tại hạ giới tu ra hồn thiên cung. Này hồn thiên cung so với hạ giới, càng phát ra chi bất phàm. Hồn cung phía sau bao phủ đạo đạo thần hoàn, hơn nữa kiến trúc càng phát ra chi rõ ràng, dường như thật muốn ngưng tụ mà ra. Đây là muốn từ không sinh có, theo trong hư vô tái hiện tại thế gian. Cổ lão Phật sướng thanh âm vang lên, giống như là tương lai chi thần đang vì hiện tại cũng đã qua tụng kinh như thế. Hồn thiên cung, hồn lực bên trong tu ra thiên cung, ngươi là thương nhớ vợ chết tộc tu sĩ. Khấu Phi kinh ngạc, hắn cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cũng không phải hoàn toàn bởi vì bị chấn kinh tới, mà là cái này hồn cung thật đối với hắn hồn lực sinh ra ảnh hưởng. Hắn mơ hồ đoán được cái này Giang Lưu Nhi muốn làm gì. Đây là chuẩn bị xuyên tạc Dương Huyền ký ức. Chỉ thấy lòng bàn tay ở trong có quan hệ với Dương Huyền ký ức bị Giang Hàn quăng vào hồn cung ở trong. Kia thủy tinh ký ức cầu tại hồn cung ở trong, tùy ý bị Giang Hàn chỗ xuyên tạc. Xuyên tạc trong trí nhớ, không có bất kỳ có quan hệ với Giang Hàn còn có Khấu Phi tương quan sự tình. Hơn nữa tổ ánh mắt cũng bị Dương Huyền cùng cái khác thần bí tu sĩ chia cắt. Khấu Phi nhìn xem một đoạn này Dương Huyền ký ức, khóe miệng có chút dương lên, cười cười. "Ân, rất không tệ." Thành quả bọn hắn hưởng thụ. Hắc qua Dương Huyền đến quãng. Hơn nữa một đoạn này ký ức, Dương Huyền chính mình cũng phi thường chắc chắn. Về phần kế tiếp, Dương Huyền sẽ xử lý như thế nào, chuyện này sẽ thế nào diễn biến, cũng không phải là bọn hắn nên nhức đầu. Ông Hồn Tiên cung chấn động một cái, xuyên tạc ký ức bị Giang Hàn đánh về Dương Hiên Tiên Đài ở trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Giang Hàn lúc này mới thở phào một cái. Đây là lần thứ nhất hắn như thế lợi dụng một kinh. Ngoài ý liệu là, Giang Hàn không có nửa điểm không lưu loát, ngược lại phi thường thuần thục. Dường như chuyện này đã in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ của hắn ở trong, trở thành hắn nhục thân bản năng. Cái này khiến Giang Hàn nói thầm, chẳng lẽ hắn ở kiếp trước ở trong thường xuyên làm dạng này thất đức sự tình. Lắc đầu, Giang Hàn không có tiếp tục lại truy đến cùng xuống dưới. Đi. Hai người nhìn nhau, trực tiếp thả người liền trượt. Nơi này chính là Nguyên Tiên Các địa bàn. Nếu là Nguyên Tiên Các trưởng lão, các chủ bọn người đến đây lời nói, như vậy hắn liền xem như lại nghĩ rời đi, đã là chuyện không thể nào. Thực lực của bọn hắn, trước mắt còn không chống lại được địa tiên cấp bậc phía trên tu sĩ. Tại trong tiên giới, cảnh giới phân chia cùng hạ giới có chỗ khác biệt, không có một tầng tới 9 tầng, chỉ có giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn 5 cái cấp độ. Trước mắt mà nói, Giang Hàn dùng hết tất cả thủ đoạn, nhiều lắm là chỉ là đối phó một cái nho nhỏ địa tiên giai đoạn trước. Chỉ chốc lát sau, hai người liền độn chạy rời Nguyên Tiên Các, lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất kỳ náo động, tránh đi tất cả nhãn tuyến. Tại sau khi bọn hắn rời đi, lập tức đưa ra cảnh cáo. Toàn bộ Nguyên Tiên Các lập tức liền sao động. Tổ ánh mắt xuất hiện. Tại Giang Hàn đã rời xa thời điểm, Giang Hàn gặp được Sơn Xuyên Đại Nhạc Nhất Đô, mấy đầu long mạch theo trong thâm viên gào thét mà ra. Hiển nhiên, Nguyên Tiên Các các chủ cũng đã bị kinh động. Kế tiếp sẽ xảy ra sự tình gì, Giang Hàn không muốn lại đi để ý tới, bởi vì không có quan hệ gì với hắn. Tất cả hắc qua, tự có Dương Huyền một người nhận hạ. Về phần Nguyên Tiên Các sẽ nghịch loạn tới trình độ nào, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Giang Hàn còn có Khấu Phi một đường hướng bắc. Bọn hắn đối với Nguyên Thạch Đại Hội rất là nhớ mãi không quên. Tiến vào Nguyên Tiên Các, tu luyện Nguyên Tiên Tiên Nhãn, đơn giản là vì Nguyên Thạch Đại Hội làm nền. Khấu Phi nhìn xem Giang Hàn, sóng mắt lưu chuyển, đem Giang Hàn đều nhìn sợ hãi, hoài nghi mập mạp này hướng giới tính. Mặt tròn, hơi có chút dâu quai nón, lại thêm cái này nhìn xuyên làn thu thủy ánh mắt, không thể không khiến người cảm thấy cảnh giác. Thật tình không biết, Khấu Phi chân thực ý nghĩ chỉ là thưởng thức Giang Hàn thiên phú mà thôi. Bởi vì Khấu Phi phát hiện a, gia hỏa này thật đúng là có chút thiên phú, ở lập tức liền tu thành Tam Nhãn Nguyên Tiên Sư. Kim quang phá vọng a, tại Nguyên Thạch trên đại hội nhất định có thể nhỏ kiếm một khoản. Về phần kiếm lớn, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nguyên Thạch đại hội tại Liên Miên Tiên Quáng khu cử hành, các thế lực lớn tại cái này một tiên quáng khu bên trong lẫn nhau xen lẫn. Nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng, nhiều ít tu hành đại ngạc đang quan sát. Có thể nói, Nguyên Thạch đại hội là Đông Huyền vực có chút thịnh đại một cái đại hội. Rất nhiều nguyên tiên sư đều sẽ đến đây. Đi về phía tây trên đường đi, Giang Hàn ánh mắt lấp lóe, âm thầm tắt lưới. Bởi vì trong hư không, thỉnh thoảng có thanh đồng liễn xa bay ngang qua bầu trời. Khống chế liễn xa tu sĩ, thực lực khác nhau. Có điệu tiên tu sĩ, cũng có chân tiên tồn tại, thậm chí gặp được một hai tôn kim tiên cấp bậc cao thủ. Kim tiên cấp bậc loại kia tồn tại, căn bản cũng không có thể xem nhẹ. Ầm ầm mà qua, trên người tiên lực ảnh hưởng một phương tiên địa, nhường tiên địa hỗn loạn. Khả năng trước một giây vẫn là trời trong, nhưng là một giây sau, liền đã lôi đỉnh bài mưa. Chương 490, không muốn thua thiệt huyết sắc trường mâu. Chương 490, không muốn thua thiệt huyết sắc trường mâu. Khấu Phi tắt lưỡi, ngẫu nhiên có một hai tôn chân tiên cấp bậc tu sĩ phá không chạy đến, cái này không kỳ quái. Kim tiên tu vi đến tu sĩ tham gia náo nhiệt, kỳ thật cũng không kỳ quái. Dạng này thịnh sự, đáng giá bao quát cảnh giới kim tiên ở bên trong tu sĩ tham dự. Nhưng đây vẫn chỉ là phía trước mấy ngày. Khoảng cách Nguyên Thạch đại hội mở ra còn thừa lại không ít thời gian. Cuối cùng áp trục ra sân, nói không chính xác sẽ có đại la huyền tiên cấp bậc cao thủ. Theo lý mà nói, Đông Huyền vực Nguyên Thạch đại hội sẽ không có như thế quy cách mới đúng. Chẳng lẽ nửa đường chuyện gì xảy ra? Kế tiếp, Khấu Phi còn có Giang Hàn mặt dạn mày dày nghe ngóng. Thế mới biết, hóa ra là Đông Huyền vực mấy cái đại tiên quán chủ, tại một mảnh nhuốm máu cấm kỵ chiều sâu mỏ trong đám, đào ra một nhóm nguyên thạch. Một nhóm kia nguyên thạch mặt ngoài văn có kim văn, hơn nữa còn có tự nhiên tạo thành như là thiên nhãn như thế vòng xoáy. Không cần nguyên thiên sư để phán đoán, không hề nghi ngờ, đây chính là thuộc về nguyên thạch bên trong chí tôn phẩm chất. Như thế phẩm chất, bên trong tuyệt đối ẩn chứa khó có thể tưởng tượng độ tốt. Một khi mở ra, cái gì cũng có khả năng. Bởi vì đã sớm có tiền lệ, có tiên quán khu đã từng đào ra một quả cùng loại với dạng này nguyên thạch, cuối cùng kia nguyên thạch bị một cái môn phái nhỏ đoạt được. Ở bên trong cắt ra một tôn tiên vương binh khí. Ngày đó, tiên cung chấn động, huyền hoàng đẫm máu và nước mắt, tiên vương binh khí chỗ tạo nên cảnh tượng, thật sự là quá dọa người rồi. Chấn kinh rất nhiều đại tông môn. Khi lấy được kia một cái tiên vương binh khí về sau, cái kia môn phái nhỏ liền cử tông ngẩn nút, qua lên mai danh nhận tích thời gian, ai cũng không biết rõ tránh đi nơi nào, mười phần điệu thấp. Chỉ biết là mấy trăm năm sau, Đông Huyền vực liền nhanh chóng quật khởi một cái tiên môn, nhất thời danh tiếng không hay, không người nào dám kính thị. Chính là ngày xưa cái kia môn phái nhỏ. Theo vắng vẻ vô danh, tới sừng sững tại Đông Huyền vực kim tự tháp nhọn, chỉ có điều dùng chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Mà hết thảy này phía sau căn nguyên, đến từ viên kia văn kim nguyên thạch. Một quả nguyên thạch liền có như thế to lớn năng lượng. Như vậy một nhóm đâu? Quả thật, nguyên thạch là có phong hiểm. Nói không chính xác cái này một nhóm đều cắt không ra đồ tốt, nhưng có một phần bạn xác suất đều sẽ có không ít thế lực bằng lòng buông tay đánh cược một lần. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì mấy cái kia tiên quáng chủ đạo ra kim văn nguyên thạch tin tức để lộ ra ngoài, cũng không có khả năng lấy ra đấu giá. Dù sao cái đồ chơi này là thật chất quý. Giang Hàn ánh mắt nhắm lại, xem ra hắn tới chính là thời cơ a. Mặt ngoài, hắn chỉ là tam nhãn nguyên thiên sư, sơ bộ nắm giữ kim quang phá vọng. Nhưng trên thực tế, hắn thân phụ tổ ánh mắt, tương đương với ở sau lưng có một tôn tổ cấp bậc cao thủ tại chỗ dựa. Đương nhiên, Giang Hàn chỉ là sơ bộ luyện hóa tổ ánh mắt, kia màu đỏ trường mâu không nổ ra được, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tổ ánh mắt có khả năng phát huy lực lượng. Về phần có thể phát huy ra mấy tầng lực lượng, Giang Hàn liền không được biết rồi. Nhưng khi vụ trí gấp, chính là luyện hóa kia màu đỏ trường mâu, tận lực giảm bớt đối địa tổ ánh mắt ảnh hưởng. Đi tới một chỗ hoang vu dãy núi, Giang Hàn thỏa mãn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, nhẹ gật đầu, nói: "Ta muốn bế quan." Nơi đây nhìn như hoang vu, trên thực tế, sơn xuyên đại nhạc bên trong tự ẩn một nguồn sức mạnh mênh mông, vô cùng thích hợp bế quan. Tu hành nguyên thiên trải qua về sau, Giang Hàn đối với sơn xuyên đại nhạc phong thủy có hiểu rõ nhất định. Khấu Phi thần sắc kích động, theo nhau gật đầu. Gia hỏa này tu hành nguyên thiên trải qua thiên phú phi thường cao, kế tiếp toàn bộ nhờ hắn. Hắn chủ động nhận việc, muốn bị Giang Hàn hộ đạo. Giang Hàn cười cười không nói lời nào, hắn cũng biết Khấu Phi không đáng tin cậy, biết người này đừng nói là một câu nói, ngay cả một chữ, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Đây cũng là vì sao muốn chọn lựa cái này một vùng nguyên nhân. Cho dù là đối mặt lại túng quẫn khốn khó chi cảnh, hắn cũng có thể mượn nhờ sơn xuyên đại nhạc lực lượng, có nhất định năng lực tự vệ. Giang Hàn trầm mặc không nói, khép hờ hai mắt, vận chuyển nguyên thiên trải qua, con ngươi của hắn hiện lên một tia kim quang nhàn nhạt. Hắn giờ phút này, phản phất muốn cùng đại địa dung hợp làm một thể, biến thành sơn xuyên đại nhạc một bộ phận. Tại dạng này cái khác cảm thụ phía dưới, Giang Hàn dưới chân đại địa trong nháy mắt liền tan rã, mà hắn lập tức liền chìm vào đại địa ở trong. Không sai, hắn là chìm xuống. Nhưng là tại Khấu Phi trong mắt, cũng không phải là dạng này, mà là chân đạp thất tinh núi lớn, độ địa mà đi. Tại ở gần cấm kỵ độ sâu vị trí, Giang Hàn mở ra một cái độc phủ. Sau đó kích phát ra tự thân cựu chuyển nguyên anh khí, còn có tăng khí, bao phủ tại động phủ chung quanh. Hắn lúc này mới tế ra đến chỗ này tổ ánh mắt. Giờ phút này tổ ánh mắt đã hóa thành bình thường lớn nhỏ. Kỳ dị là, huyết sắc trường mâu theo tổ ánh mắt cùng nhau rút nhỏ, liền cùng cây tăm như thế dài nhỏ. Nhưng Giang Hàn thật là không dám khinh thường một thanh này huyết sắc trường mâu. Bởi vì cái này trường mâu a ẩn chứa kinh khủng chi lực, một khi phát huy, đủ để bắt hắn cho đánh chết. Giang Hàn trên dưới trái phải nhìn một lần, xác định không có quá lớn nguy hiểm về sau, trên người pháp lực đột nhiên vận chuyển. Hắn không có tự thân lên tay, chỉ là cách không tiến hành nếm thử tính luyện hóa. Ông, kia trường mâu bị Giang Hàn pháp lực bao vây, toàn thân run rẩy, chênh chênh thanh âm vang lên, từng sợi hào quang màu đỏ thắm theo mâu thể phía trên bắn ra. Quang mang ngay từ đầu, như là khói sợi thô như thế, méo mó khúc khúc theo trường mâu phía trên bay ra. Nhưng rất nhanh liền chênh một tiếng, trong nháy mắt thẳng tắp, đồng thời mang tới thần kim như thế sắc bén. Trong khoảnh khắc, lấy xích hồng, lôi đỉnh không thể ngăn cản chi thế chém về phía Giang Hàn. Bất quá, Giang Hàn trực giác như thế nào chi nhạy cảm. Tại đạo này xích hồng sắc lực lượng sẽ phải chém về phía chính mình thời điểm, hắn rũa ra hai ngón sau đó khép lại, đem nó kẹp giữa hai ngón tay. Chênh chênh thanh âm, còn có hỏa hoa tại hắn giữa ngón tay bắn ra. Giang Hàn sợi tóc bị phát động, ánh mắt bình thản, lâm nguy không sợ, chỉ là lông mày lại nhăn nhăn. Ánh mắt của hắn rơi vào chính mình giữa ngón tay bị kẹp lấy xích hồng sắc lực lượng, lại phía trên người được một tia quen thuộc. Đạo này công kích chấn động, thình lình cùng pháp lực của hắn không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Cái này trường mâu có thể mô phỏng công kích sao? Đối với trường mâu thần bí còn có cường đại, Giang Hàn không hoài nghi chút nào. Có thể xuyên thủng tổ một con mắt, thế nào lại là bình thường pháp bảo đâu? Nhưng là có thể mô phỏng người khác lực lượng, đây là Giang Hàn bất ngờ. Kế tiếp, Giang Hàn thử một cái sử dụng cựu chuyển nguyên anh quyết, còn có tà thần chi lực chờ một chút. Kết quả cùng hắn suy đoán như thế. Dùng cái gì lực lượng đi công kích cái này một huyết sắc trường mâu, cái này trường mâu liền sẽ mô phỏng cái gì lực lượng phản kích lại. Cái này trường mâu có chút đồ vật ta, là một cái không thiệt thòi chủ. Âm thầm phân tích một chút, Giang Hàn vẻ mặt mang theo có chút cổ quái. Ngươi dùng cái gì đánh ta, ta liền dùng cái gì đánh ngươi. Chủ đánh một cái cân đối không thiệt thòi. Luyện chế này huyết sắc trường mâu tu sĩ, đến tột cùng là cái gì một vị tồn tại? Kỳ thật Giang Hàn hơi có thể đoán được một điểm, nhất định là một cái tính toán chi ly, có thủ tất báo, lòng dạ nhỏ mọn hàng người. Bất quá, người kia tính cách, Giang Hàn ưa thích. Tu sĩ, vốn là nên như thế. Ai nói tu hành một thế, nên rộng nhân độ người. Giang Hàn lại không. Chủ đánh một cái ý niệm trong đầu thông suốt, tùy tâm sử dụng. Chương 491, hai thanh binh khí giết mắt đỏ. Chương 491, hai thanh binh khí giết mắt đỏ. Suy nghĩ thông suốt, mới là tu chân áo nghĩa cùng chân lý. Cái gì gọi là tu chân? Cái gọi là tu chân, tu chính là một cái phản pháp quy chân. Tu không phải cảnh giới, mà là thật. Không phải nói truy cầu cảnh giới không tốt, nhưng có đôi khi quá mức truy cứu cảnh giới, ngược lại lâm vào bỏ gốc lấy ngọn hoàn cảnh. Có đôi khi, càng là truy cầu, càng là tới rời xa. Cho nên, không cần bị giả từ bi trói buộc nội tâm của mình, nên ngừng thì đoạn. Nếu là giết ngươi khả năng suy nghĩ thông suốt, vậy liên quả quyết giết. Từ một điểm này nhìn lại, Giang Hàn cùng cái này xích hồng sắc trường mâu chủ nhân, là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Cái này trường mâu, ta thích. Cười ha ha tiếng vang lên, ngay sau đó, Giang Hàn lại lần nữa vận chuyển pháp lực, nếm thử đem trường mâu cho luyện ra. Không biết là bởi vì vừa rồi một phen cảm ngộ, còn là bởi vì cái gì. Lần này, này xích hồng sắc trường mâu lại chủ động cùng hắn cộng minh. Không còn cùng trước đó như thế, mô phỏng pháp lực của hắn đối với hắn tiến hành công kích. Ông xích hồng sắc trường mâu rung động, tại Giang Hàn dẫn đạo dưới, từng tấc nổ cách ra tổ ánh mắt. Cái này khiến Giang Hàn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn muốn là đã làm tốt cùng một thanh này xích hồng sắc trường mâu chậm rãi chịu, chậm rãi mài chuẩn bị. Dạng này cũng tốt, cũng là đã giảm bớt đi không ít công phu. Chanh, cuối cùng xích hồng sắc trường mâu bị rút ra, rơi vào Giang Hàn trong tay. Giang Hàn dùng tay vớt ve một chút, cái này màu đỏ trường mâu đống nhiên dâng lên, ở giữa không trung hoàng du vài vòng về sau, dần dần khôi phục thành bình thường kích thước, không sai biệt lắm đồng đẳng với Giang Hàn thân cao. Màu đỏ trường mâu đứng thẳng người lên, nửa treo tại Giang Hàn đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ chấp niệm. Chấp niệm rất mãnh liệt, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là Giang Hàn đại khái có thể đoán được là có ý gì. Một thanh này trường mâu vậy mà không cam lòng bị hắn thao túng, hiện tại muốn cùng hắn thảo luận một chút, đến tột cùng hai người ở giữa, đến tột cùng ai là chủ. Hắn là lần đầu tiên gặp phải loại này cổ quái kỳ lạ vấn đề. Tại tu tiên giới bên trong, tu sĩ luyện chế pháp bảo, sau đó thao túng sử dụng, đây là chung nhận thức. Nhưng một thanh này huyết sắc trường mâu, lại để cho cùng hắn một phân cao thấp, muốn định ai là chủ. Sinh hồng sắc trường mâu không ngừng phóng thích pha tạp hồn niệm, ý đồ cùng Giang Hàn khai thông. Giang Hàn chủ động phóng thích thiện ý, biểu thị chính mình bằng lòng thu phục xích hồng sắc trường mâu vì mình binh khí. Đây là song phương ai cũng nghe không hiểu ai. Rơi vào đường cùng, Giang Hàn đành phải thanh kiếm hình quyển trục tế đi ra, cùng là binh khí, luôn ngự chờ đoán chừng là tương thông. Chỉ là hình kiếm quyển trục thăm dò một chút, có chút phát điên. Huyên Huyên, không biết do nó đang nói cái gì. Nếu là muốn phân ra chủ thứ, vậy liền đem nó thu phục là được. Nếu là không chịu, vậy thì đánh tới phục mới thôi. Hình kiếm quyển trục nói chuyện dị thường chi bá đạo, nói xong chủ động thẳng hướng tiến đến. Nó biết Giang Hàn muốn trợ lực nó một bước cuối cùng diễn biến. Giờ phút này nếu là lại không ra thêm chút sức, sẽ không tốt. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Giang Hàn thật cho nó ném cho ăn không ít đồ tốt. Hình kiếm quyển trục nở rộ sắc cơ. Vâng. Huyết sắc trường mâu trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó khóa chặt hình kiếm quyển trục, giận tím mặt. Hai kiện binh khí, không nói lời gì, trực tiếp giết ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, cái này một tòa động phủ liền sụp đổ. Nham thạch nổ tung, đường hầm mỏ sụp đổ, vô tận bụi bặm tràn ngập, cuối cùng bụi bặm đều tan đi, tại hai thanh binh khí cường đại công phạt phía dưới, hóa thành hư vô. Bọn chúng giết ra tiên uy, sương mù nặng nề. Lính của bọn nó thể tại xương mù bên trong mơ mơ hồ hồ hiện lộ. Mỗi một kích đều có địa tiên cấp bậc công sát chi lực. Trước đó, Giang Hàn đã sớm xê dịch rời đi, không có tranh vào vũng nước đủ. Rất không tệ, không hổ ta hao tốn nhiều như vậy đồ tốt đến tế luyện, mặc dù vẫn là sát phàm, nhưng đã có thể so với tiên khu. Giang Hàn liên tiếp gật đầu. Xem như theo sinh tử bên trong đấm máu đi ra tu sĩ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra hình kiếm quyển trục đối với công phạt còn không phải vô cùng thuần thục. Dưới mắt nhường hâm lại thân, đây không phải chuyện gì xấu. Giờ phút này, hai kiện binh khí hoàn toàn giết điên rồi. Chỉ thấy xích hồng sắc trường mâu, toàn thân bắn ra xích hồng sắc quang, hướng về phía trước quét ngang, tung hoành tỉ hạp, đúng là giết ra một đầu chân long hư ảnh đến, sinh động như thật, tràn ngập lớn lao long uy. Dường như một thanh này xích hồng sắc trường mâu đã từng giết qua xích long, dính qua long huyết, luyện hóa long hồn. Mà hình kiếm quyển trục không cam lòng yếu thế, toàn thân tràn ngập canh kim chi khí, mọi việc đều thuận lợi. Gặp thân giết thần, gặp tiên sát tiên. Giết tới cuối cùng, quyển trục mở ra, bay ra mấy đạo kinh hồng. Rõ ràng là hình kiếm quyển trục phía trên là cấn cổ kiếm. Trục mặt chống ra, kinh hồng phá thiên, nồng đậm kiếm ý quét sạch tiên quán vực sâu, chiếu sáng đen nhánh đường hầm mỏ. Chậc chậc, càng phát ra chi bất phàm, sẽ phải có long xà chi thay đổi, rút đi sắc phàm, thành tựu đại la thân thể. Giang Hàn tự nhiên có thể nhìn ra, hình kiếm quyển trục ở vào kinh biến khúc nhạc dạo. Chỉ cần lại gom góp một chút thần kim cho nó, liền có thể hoàn toàn vượt qua cái kia tiên phàm giới hạn. Đến lúc đó, có hình kiếm quyển trục tương trợ, hắn có lẽ có thể chẳng tiên. Đè xuống nội tâm kích động, Giang Hàn quay đầu nhìn về phía trong tay tổ ánh mắt. Này ánh mắt bị xuyên thủng, xích hồng sắc trường mâu xuyên qua trong đó, hủy đi cái này một con mắt tuyệt đại bộ phận thần uy. Đồng thời, kia xích hồng sắc trường mâu cũng bị tổ ánh mắt ăn mòn. Cái này thuần túy là chủ đánh một cái lẫn nhau tổn thương. Giang Hàn nhìn xem thẳng đau lòng. Ai? Nếu là hai cái này đồ chơi đều tại thời kỳ đỉnh phong lời nói, Giang Hàn thật đúng là không dám tưởng tượng, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Như vậy hắn chuyến này liền thật kiếm bộ rồi. Đáng tiếc. Bất quá, Giang Hàn cũng là nhìn rất thoáng. Trên thế giới này, nào có cái gì chuyện là có thể mọi chuyện như nguyện đâu. Có chỗ đến, liền tất có sở thất. Không chịu nhận hoàn mỹ. Không biết do còn thừa lại nhiều ít tầng uy năng. Giang Hàn nắm chặt tổ ánh mắt, trong lòng bàn tay vận chuyển nguyên tiên trải qua, hấp thu sơn xuyên đại nhạc lực lượng bổ dưỡng đất này tổ ánh mắt. Một cái mắt, trung quanh nham thạch tràn ngập ra nhàn nhạt quang trạch, lấy một loại cực tốc bị Giang Hàn cướp đoạt mà đến, bị hắn bổ dưỡng tới cái này một quả tổ ánh mắt ở trong. Tại mênh mông lực lượng đổ vào phía dưới, đất này tổ ánh mắt dần dần sung mãn, cuối cùng lại như cùng nắm giữ sinh mệnh lực như thế. Giang Hàn có thể cảm ứng được lòng bàn tay của mình giống như là cầm giữ một cái vật sống. Hấp thu đại lượng sơn xuyên đại nhạc năng lượng về sau, tổ ánh mắt cùng ngay từ đầu khúc gắt đã có chỗ khác biệt. Không nói trước đầy đặn hay không, con người phía trên quanh quẩn lấy một tầng lại một tầng phù văn. Vận chuyển nguyên thiên trải qua, Giang Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được đất này tổ ánh mắt cùng hắn vô cùng thân cận. Chỉ cần hắn bằng lòng, có thể lập tức dung hợp đất này tổ ánh mắt. Hơn nữa, một khi dung hợp, như vậy hắn nguyên thiên tiên nhãn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí là đột nhiên tăng mạnh như thế. Nếu là hoàn toàn tiêu hóa, nói không chính xác tiêu thăng đến 6 mắt, thậm chí thất nhãn cũng có thể. Chỉ là cái này cùng Giang Hàn đạo hữu chỗ khác biệt. Hắn đối với cực đạo khí quan kia một bộ, bản thân liền phi thường phản cảm. Tại hắn một mạc tu hành quan niệm bên trong cho rằng, tự thân mới là mạnh nhất. Giả tá ngoại vật, cuối cùng không phải là của mình, không đạt được trạng thái mạnh nhất. Chương 492, một miệng hắc qua đi thiên hạ chương 492, một miệng hắc qua đi thiên hạ hiển nhiên, đem tổ ánh mắt dung hợp tới bên trong thân thể của mình, Giang Hàn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù dạng này có thể nhường hắn nguyên tiên thuật tạo nghệ, trong thời gian ngắn, liền đạt tới thường nhân cần ngưỡng vọng tình trạng. Nhưng di chứng quá lớn, cân nhắc phía dưới, là Giang Hàn không thể nào tiếp thu được. Hắn chi tu hành, là muốn rèn luyện thân thể của mình, để cho mình thân thể đạt tới mạnh nhất, mà cũng không phải là giả tá ngoại vật. Tu ngoại vật, không bằng cầu bản thân, chính mình nguyên sinh mới là mạnh nhất. Giang Hàn đem tổ ánh mắt cầm giữ trong tay, năm ngón tay khép lại, sau đó vận chuyển nguyên tiên trải qua. Tổ ánh mắt biểu hiện rất linh hoạt, cùng hắn chủ động xảy ra cộng minh, đối nguyên tiên trải qua có rất mạnh lực tương tác. Giang Hàn không có bài xích loại này thân hòa, lợi dụng nguyên tiên trải qua cùng tổ ánh mắt ở giữa, tạo dựng ra một cái liên hệ. Cả hai là đồng nguyên. Cứ nghe tổ sáng lập nguyên tiên trải qua, mà Khấu Phi thì là tại một cái quần cục bên trên, trộm tới nguyên tiên trải qua, nói là tản tiên. Ngay từ đầu Giang Hàn còn nghi vấn, hoài nghi là giả kinh văn. Hiện tại xem ra, đúng là hàng thật giá thật nguyên tiên trải qua. Thậm chí Giang Hàn chính mình suy đoán, so nguyên tiên các chính bọn hắn tu hành nguyên tiên trải qua, còn muốn thuần túy. Khấu Phi kia tiểu tử béo, tặc mi thử nhãn, nhìn như không quá đáng tin cậy, nhưng vận khí không lời nói. Làm chút ít trộm tiểu mạc xấu hổ hoạt động, thật đúng là có thể nhặt được đồ tốt đến. Giang Hàn không khỏi đối với nó nhìn nhiều mấy lần. Đây là một cái nắm giữ tiên duyên người a. Chính là tự thân tư chất có chút kém cỏi, cho dù là nắm giữ tiên duyên, đối với tự thân tu hành, không có nửa điểm tăng lên cùng trợ giúp. Dạng này đưa tài đồng tử đáng giá là bạn. Là nguyên tiên trải qua vận chuyển tới cái thứ ba đại chu thiên thời điểm. Chỉ thấy vang một tiếng, tổ ánh mắt thoát ly bàn tay của hắn, trực tiếp chui vào phía sau hắn giữa hư không. Cái này khiến Giang Hàn vẻ mặt kỳ dị. Chạy, thật giàu hoạt. Cố ý cùng hắn sinh ra thân cận chi ý, cùng hắn xảy ra cộng minh, mục đích đúng là vì chết lặng hắn cảnh giác. Sau đó, tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, trực tiếp chạy đi, phá tiến giữa hư không. Nơi đây tổ ánh mắt, thật coi là quỷ dị, đã thành tinh. Giang Hàn ánh mắt nhắm lại. Nơi đây tổ ánh mắt thật là hắn thật vất vả mới lấy được, cứ như vậy chạy. Lúc này, Giang Hàn mong muốn trực tiếp truy kích. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên tiên trải qua, lại lần nữa cùng cộng hưởng theo, tốt khóa chặt tổ ánh mắt vị trí. Chỉ là Giang Hàn phát hiện, kia tổ ánh mắt căn bản là không có chạy xa, mà là núp ở phía sau hắn giữa hư không. Có chút ý tứ. Giang Hàn tâm niệm vừa động, trong hắc nhiên, chỉ thấy phía sau hắn hư không dập dờn ra vô tận gợn sóng đến. Sau đó một quả to lớn ánh mắt dị tượng đột nhiên xé rách hư không nổi lên. Hắn giờ phút này, giống như là gánh vác một cái thiên khung cự nhãn, tuần sát tiên giới. Đại Nhật tiên nhãn. Giờ phút này, Giang Hàn con ngươi hiện lên một tầng phù văn, thình lình cùng tổ ánh mắt bên trên bao phủ giống nhau như lúc. Tại một vòng này Đại Nhật tiên nhãn ra chỉ phía dưới, Giang Hàn trong mắt thế giới đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Hắn dưới mắt sơn xuyên đại nhạc, đã không phải là sơn xuyên đại nhạc. Trong mắt hắn, nham thạch, tầng đất chờ một chút, toàn bộ thấu thị. Sơn xuyên đại nhạc vô hạn thay đổi nhỏ, áp xúc, giống như từng cây trong suốt tơ mỏng như thế, tùy ý có thể bị hắn châm ngòi, đánh làm. Dường như chỉ cần hắn nhẹ nhàng kích thích kia tơ mỏng, liền có thể thao túng một mảnh liên miên sơn nhạc. Dường như chỉ cần hướng phía dưới co lại, liền có thể chớp mắt thương hải tam điện, rút ra vực sâu long mạch cho mình sử dụng. Đây chính là tổ bộ phận uy năng sao? Chắc không được có thể được xưng là tổ. Cái gọi là tổ địa tổ, chính là tổ tông. Hơn nữa, đây chỉ là tổ bộ phận thủ đoạn mà thôi. Có trời mới biết chân chính thủ đoạn, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cường đại đâu. Chỉ có chân chính đạt tới cảnh giới kia, mới có thể biết ta. Nhưng là, nắm giữ thực lực như vậy, Giang Hàn đã rất hài lòng. Thủ đoạn như vậy, tăng cường rất nhiều hắn thực lực. Nhưng hắn rất có thể, là nguyên tiên sư bên trong, biết đánh nhau nhất một cái. Giang Hàn quay người, dùng tay nâng lấy cái cằm, cái này một dị tượng nhìn xem quả thực là vô cùng chi doan người. Một khi thi triển đi ra, tuyệt đối sẽ phi thường hút con người. Như thế rêu rao dị tượng, sợ rằng sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, một khi bị nhận ra, đây chính là một quả tổ ánh mắt, vậy phiền phức liền lớn. Mang Ngọc có tội đạo lý này, Giang Hàn hiểu. Lòng người không thể đo bằng đấu, lòng người không thể nhìn trộm. Cho dù là Hạo Dương, làm theo sẽ có âm u mặt. Cải tạo một phen, gánh bắt tiên khung cự nhãn tuần sát thiên hạ, ba khi âm ầm, không thể bị người dễ dàng tha thứ. Giang Hàn hiểu được dấu rốt, hắn cười cười, sau đó đem thể nội tăng khí, còn có cựu chuyển nguyên anh quyết nguyên anh khí cùng một chỗ bức ra, bao phủ ở đằng kia tổ ánh mắt phía trên. Sau đó, hắn thi triển dịch dung pháp thuật, đem tổ ánh mắt đổi thành một ngụm thật to hắc qua. Trong khoảnh khắc, khí thế của hắn liền đã xảy ra cải biến. Theo gánh vác tiên khung cự nhãn tới gánh vác một ngụm đại hắc nổi. Cảnh tượng từ lúc mới bắt đầu rung động lòng người, đến bây giờ để cho người ta bật cười. Cái này tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, đơn thuần là tự hắc, nhưng là tại Giang Hàn trong mắt, nhưng tuyệt không phải như thế. Trong mắt hắn a, cái này gọi là dấu rốt tự vệ. Ân, rất không tệ, về sau liền cái này một miệng hắc qua đi thiên hạ, đem địch thủ toàn diện trấn áp tại cái này một miệng hắc qua phía dưới. Giang Hàn cười cười, thu hồi dị tượng. Kia tổ ánh mắt tán đi, bọc lấy tăng khí, còn có cựu chuyển nguyên anh khí cùng nhau ẩn nấp vào hư không. Đừng nói là bình thường tu sĩ, cho dù là đại la huyền tiên, Giang Hàn đều cảm thấy chưa hẳn có thể nhìn ra đầu mối. Sau lưng của hắn có một con mắt tại bảo bọc hắn. Lúc này, Giang Hàn nhìn về phía một bên. Lúc này, xích hồng sắc trường mâu còn có hình kiếm của chủ đã phân ra được thắng bại. Xích hồng sắc trường mâu mặc dù phi phàm, nhưng cuối cùng vẫn là bị tổ ánh mắt ăn mòn đến không sai biệt lắm, thần uy tổn thất đa số. Mà hình kiếm quyển trục còn tại hương thịnh tiến hóa giai đoạn, hai người vẫn là có khác biệt, cũng là không phải là bởi vì hình kiếm quyển trục tương đối siêu phàm. Giang tiểu tử, ta đem nó thu phục, nó nhận mệnh, gọi ta gọi đại ca, về sau ngươi chính là hắn nhị ca. Giang Hàn nhẹ gật đầu, nói, hợp lấy ngươi là đại ca. Đã ngươi là đại ca lời nói, vậy sau này liền để ngươi bảo bọc, thần tính kim loại gì gì đó, ta liền không lên thay cho. Lời này vừa ra, hình kiếm quyển trục trong nháy mắt nhận sợ, xám xịt đi tới Giang Hàn bên người, cùng Giang Hàn cúi đầu không lưng. Ngươi là đại ca, ngươi là vĩnh viễn hảo đại ca. Chờ ta thành tiên, tất nhiên là đại ca đi theo làm tùy tùng. Hình kiếm quyển trục một bộ định hót dáng vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, lấy lên được, thả xuống được, cùng được nhanh, nhận sợ giống nhau nhanh. Giang Hàn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía xích hồng sắc trường mâu. Hắn đem trường mâu nắm chặt. Chênh một tiếng, mâu thể phía trên trong nháy mắt nghiêng phục lên một đạo mơ hồ long hồn. Hơn nữa còn có tiếng long ngâm vang lên, sinh động như thật, lộ ra một cô long ý, cái này nhìn không hề giống là giả. Ân. Giang Hàn nhướng mày, nghiêm trọng có chút hoài nghi, một thanh này huyết sắc trường mâu, có phải thật vậy hay không đổ sát qua chân long a? Nếu không, làm sao lại như vậy chân thực đâu? Chương 493, phá thiên thuật. Chương 493, phá thiên thuật. Trường mâu rất nặng, muốn lên hổ hổ sinh phong. Tùy ý một đâm, hàng quang điểm điểm, tất cả lực lượng đều theo một cái tia mâu điểm tiết ra, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Trung quanh tiên nguyên lưu động, hình thành một cỗ thanh âm xé gió. Giang Hàn nhục thân không thiếu sót, huyết nhục bên trong quang trạch lưu chuyển, tràn ngập mênh mông cường độ. Nhưng dù là như thế, múa lên vẫn là vô cùng phí sức. Căn cứ Giang Hàn suy đoán, tùy ý một kích, cho dù là không ẩn chứa bất kỳ công kích lực độ, cũng đủ để phế bỏ một tôn vũ hóa cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nếu là phối hợp pháp lực, hẳn là có thể khiến cho địa tiên cảnh giới sơ kỳ tu sĩ kinh hoàng khiếp sợ, không dám cùng hắn đối cứng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhẹ vung mạnh phía dưới, ngay cả một tôn thực lực ngang ngược địa tiên đều có thể cho đánh ngã trên mặt đất. Có thể nghĩ, cái này trọng lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Theo đối với trường mâu thuần thủ, Giang Hàn giống như là cùng trường mâu cộng minh như thế. Trường mâu phía trên hiện ra điểm điểm quang mang, lại theo tứ chi bách hải của hắn, phóng tới cánh tay của hắn. Sau đó trải qua cánh tay huyệt vị, gân mạch trở, lan tràn thông hướng toàn thân. Trong chớp mắt, Giang Hàn trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Phức tạp lượng tin tức tại trong đầu của hắn nổ tung. Bên trong ẩn chứa tin tức, đúng là một đạo trường mâu bên trong, tự ẩn một môn công kích tiên thuật. Cái này trường mâu không đơn giản, bên trong ẩn chứa tiên thuật. Lai lịch thành mê. Có lẽ là chủ nhân tự mình lạc ấn vào đi. Nhưng khả năng này rất thấp. Bởi vì ai nhàn rỗi không chuyện gì, đem công kích của mình phương pháp lạc ấn tại binh khí ở trong. Doa người hơn một loại khả năng là, một thanh này xích hồng sắc trường mâu, trời sinh ẩn dưỡng một môn tiên thuật. Tương đương với này trường mâu tiên phú bảo thuật. Ngày mai luyện chế mà thành binh khí, căn bản cũng không khả năng đản sinh ra tiên phú bảo thuật. Cho nên, có thể dưới đây suy đoán ra một chuyện đáng sợ. Cái kia chính là, này trường mâu là thiên địa ẩn dưỡng. Thiên địa ẩn dưỡng ra này huyết sắc trường mâu. Trường mâu tự hành ẩn dưỡng đi ra một môn thiên phú bảo thuật. Này nghe, phi thường nghe rợn cả người, thậm chí liệt vào không có khả năng sự kiện. Nhưng trên thực tế, cái này rất có thể đã vô cùng chi gần sát sự thật. Phá thiên thuật. Tiêu hóa cái này bàng bạc lượng tin tức về sau, Giang Hàn trong đầu chỉ nổi lên ba chữ này. Phá thiên thuật. Cái gì cấp bậc tiên thuật a? Liền dám tự xưng là phá thiên thuật. Trong đó bá đạo, không cần nói cũng biết. Tu sĩ tu chính là thiên đạo, rõ ràng dám hò hét phá thiên, nếu là không có một chút đồ vật, sao dám gọi ra thiên? Căn cứ Giang Hàn biết rõ, trong tiên giới pháp thuật tổng cộng chia làm 6 cái cấp độ. Hơn nữa mỗi một cái cấp độ, kinh bị rõ ràng, thực lực chênh lệch đẳng cấp cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt. Thí dụ như tu già kim sắt thánh vận tu sĩ. Loại này tu sĩ, dù chỉ là thi triển bình thường pháp thuật, làm theo có đáng sợ tăng phúc. Kim sắt thánh vận chính là trời sinh công phạt thánh thể. Dứt bỏ những này không nói, tiên giới bên trên tiên thuật, trên đại thể có thể chia làm 6 cái cấp độ. Thứ nhất, phàm thuật. Cảnh giới này, phiếm chỉ tất cả địa tiên cấp bậc trở xuống tu sĩ có thể thi triển ra thuật. Chỉnh thể mà nói, là thường thường không có gì lạ, không có đủ lịch hành phạt tiên uy năng. Tại phàm thuật về sau, chính là La thiên thuật, Vọt thiên thuật, Vương tôn thuật, Thánh thuật, Đạo thiên thuật. Những này phẩm chất tiên thuật có thể để thi thuật giả phát huy ra siêu việt bản thân cảnh giới lực lượng. Đương nhiên, những này tiên thuật đều tương đối chân quý. Đặc biệt là Vọt thiên thuật về sau, liền không là bình thường tu sĩ có thể có. Đồng dạng chỉ có tông môn thiên tiêu hay là hạt giống hình tu sĩ mới có thể bị tặng cho dạng này cấp bậc pháp thuật. Phá thiên thuật cụ thể đẳng cấp, Giang Hàn cũng không tin tưởng. Chỉ có tại thực chiến thời điểm, không màng sống chết chém giết, mới biết được cụ thể phẩm chất. Giang Hàn trực tiếp vung mạnh trường mâu, một bên rèn luyện, một bên thi triển phá thiên thuật. Cái gọi là phá thiên thuật, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản tới chỉ có một âm. Chỉ có điều, một nhát này cũng không đơn giản, toàn thân tinh khí thần, tất cả pháp lực đều phải điền vào đi. Chỉ có dạng này, khả năng đổi lấy đến kia kinh thiên một đâm. Chỉ có dạng này một đâm, mới có thể gánh được một đâm phá thiên. Giang Hàn cầm trong tay xích hồng sắc trường mâu, cánh tay cùng trường mâu dường như hóa thành một thể. Hắn vung tay hướng về phía trước một đâm, đồng thời thi triển phá thiên thuật. Giờ phút này xích hồng sắc trường mâu, giống như là nham tương như thế phát sáng, đỏ bừng vô cùng. Đồng thời đáng sợ tiếng long ngâm ngập trời. Cái này không là bình thường long, dường như long chi thủy tổ. Thời hơi thi triển một chút, Giang Hàn phát hiện toàn thân mình lực lượng lại thật không nhận khống, điên cuồng như thế tràn vào đạo này huyết sắc trường mâu ở trong. Phá thiên thuật, Giang Hàn là mấu chốt một vòng. Nhưng cùng lúc, cái này xích hồng sắc trường mâu, đồng dạng là mấu chốt một vòng. Cái môn này thuật là binh khí còn có thi thuật giả hai người phối hợp cùng một chỗ. Đáng sợ năng lượng tại xích hồng sắc trường mâu mũi thương nơi đó hội tụ, trong đó tản mát ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông lực lượng bị diệt. Chỉ là dạng này chấn động, nhường Giang Hàn đều kinh hoàng kiếp sợ, đã có thể dung chuyển địa tiên trung kỳ tu sĩ. Ngay sau đó, Giang Hàn thi triển kim sắc thánh vận, sức công phạt tăng thêm một bước, đã không phải là dung chuyển địa tiên trung kỳ, mà là có thể chạm. Phá thiên thuật chỉ thi triển tới một nửa, Giang Hàn đã cảm thấy chính mình muốn bị hút khô. Tu vi của hắn cuối cùng vẫn là không đủ. Kỳ thuật này thuật uy năng còn có thể tăng thêm một bước, thậm chí không có hạn mức cao nhất. Cái này thuật hạn mức cao nhất quyết định bởi thi thuật giả pháp lực có nhiều hùng hậu. Hô, Giang Hàn tản ra trường mâu phía trên lực lượng, từ đầu đến cuối không có đâm ra một cái kia, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Đâm một chút, xem chừng là có thể đem hắn hút khô. Nhưng cho dù là dạng này, công kích cũng đầy đủ đáng sợ. Trước kia, hắn bằng vào các loại thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ có thể dung chuyển hồng trần tiên loại kia không hoàn thiện tiên. Nhưng là hiện tại, hắn có thể chạm tiên nhân chân chính. Hắn đến từ hạ giới. Từng có lúc, tại hạ giới bên trong, tiên nhân là cao cao tại thượng, là không thể địch nổi. Nhưng là hiện tại, hắn có thể giết. Như là dị vực kia hai tôn hồng trần tiên, hiện tại Giang Hàn muốn giết cứ giết, muốn cầm bóp liền lấy bóp, sẽ không cùng trước đó như thế, cần đủ loại tinh kế. Hơi trầm âm, Giang Hàn phân tích nói, bằng vào các loại thủ đoạn, hẳn là có thể giết địa tiên hậu kỳ tu sĩ. Mới đầu, hắn coi là trong tiên giới tu sĩ, cùng hạ giới như thế, chia làm 9 tầng. Trải qua một phen hiểu về sau, mới biết được, tiên cảnh giới tu hành, không có một tầng tới 9 tầng. Chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Bất quá, ảnh hưởng này không được Giang Hàn đối với đại khái thực lực phán đoán. Nay thuật đúng là cường đại, làm gì được ta tu vi vẫn là còn thiếu rất nhiều. Giang Hàn thở dài một cái, hắn cần lập tức giải quyết thân thể của mình vấn đề. Dù sao tu vi của hắn vẫn chưa tới tiên trình độ, hơn nữa còn là xem như hạ giới chi dân lén qua mà đến, cùng nơi này tiên địa không hợp nhau, cho nên hắn không cách nào hấp thu nơi này năng lượng. Bằng vào không chọn vẹn cửu chuyển nguyên anh quyết chỉ có thể duy trì tự thân thường ngày tiêu hao, bổ sung chính mình thâm hụt mà thôi. Nhưng là mong muốn đột phá, còn phải thay biện pháp khác. Chương 494, điểm hiểm không bước lên. Chương 494, điểm hiểm không bước lên. Giang Hàn thở dài âm thanh, trước mắt hắn còn không có đầu mối thế nào đi giải quyết thân thể của mình tu hành vấn đề. Lén qua mà đến, mở ra lối riêng tiến vào tiên giới, dạng này di chứng bắt đầu hiện lộ ra. Kỳ thật khó trách hắn như vậy ưu sầu, bởi vì chỉ có hắn là như thế, không thể tiến hóa, không thể tấn cấp, không thể tu hành, tất cả mọi thứ dừng lại, cảnh giới kẹt chết tại nguyên chỗ, tại vốn có cảnh giới bên trên đảo quanh, tới hình thành tương phản chính là, mặc kệ là hình kiếm của trụ, vẫn là tiên thi phân thân chờ một chút, đều tại hát vang tiến mạnh, một đường đột phá ở trong. Đương nhiên, lén qua mà đến, Giang Hàn vì thế không có nửa điểm hối hận, bởi vì tiên giới tài nguyên vô cùng chi phong phú, ở chỗ này tu hành. Với hắn mà nói, có lợi ích to lớn, tạo hóa, tiên duyên chờ một chút, đều tuyệt không phải hạ giới có thể so sánh cùng so sánh. Khuyết điểm duy nhất chính là, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều có thể đè chết hắn tồn tại. Cũng may, trước mắt Giang Hàn đã có sức tự vệ nhất định. Dưới mắt càng là đạt được cái này huyết hồng sắt trường mâu. Vừa rồi tiểu thí Ngưu đao phía dưới, bằng vào này huyết sắt trường mâu, hẳn là có thể chém giết một tôn điệu tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Các loại thủ đoạn ra hết phía dưới, nếu là liều lĩnh, chém giết điệu tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ không đáng kể. Đương nhiên, như thế liều mạng lời nói, Giang Hàn không nguyện ý ngay tại Giang Hàn âm thầm thôi diễn con đường sau đó phải làm thế nào thời điểm ra đi. Giờ phút này, thiên cung phía trên, một lão giả còn có một thanh niên bộ dáng tu sĩ, ngay tại phá không mà đến. Lão giả cụt một tay, người mặc áo bào xám, dáng người khô cạn, đầy đầu tóc trắng. Nhưng tới không xứng đôi chính là trên người hắn huyết khí. Quả thực là quá bành trướng, tràn đầy tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là tới gần thứ nhất điểm, thậm chí có thể nghe được huyết dịch tại nhục thân bên trong chạy xuôi thanh âm. Như là sấm rền như thế, có thể tác động người huyết khí. Về phần bên người thanh niên bộ dáng tu sĩ thì là một tay cầm một đạo thạch la bàn, vẻ mặt tiêu căng, sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm, một bộ túng dục quá độ dáng vẻ. Trong miệng của hắn còn ngậm một cây tiên sâm, thời điểm tại bồi bổ. Cùng một tay lão giả nhìn một chút thanh niên, lắc đầu thở dài. Thân làm bọn hắn Xích Hà môn thánh tử, thế mà xa vào tại thanh sắc quyền mã. Quả thực là có nhục bọn hắn Xích Hà môn uy danh. Bọn hắn Xích Hà môn tại thanh phong vực, thật là sắp xếp bên trên danh hào một cái nguyên tiên sư thế gia. hơn nữa còn cùng Hứa gia loại kia tiên vương thế gia thông gia, đủ để thấy bọn hắn xích hà môn hiển hách. Thật là, hết lần này tới lần khác bày ra như vậy một cái thánh tử. Hắc hắc, Hứa lão, chúng ta muốn kiếm bộ rồi. Đột nhiên, Hứa Thanh phá lên cười, cười đến cuối cùng, thân thể trước bộ nghiêng về phía sau, xoay người ho khan nhẹ nào. Nơi đây nguyên thiên chấn động, có thể nói là vô cùng hùng hực. Căn cứ suy đoán của ta a, nơi này nhất định có không tệ tiên mỏ nguyên thạch, nếu để cho chúng ta đạt được, nói không chính xác có thể cắt ra vật gì tốt đến. Nói nói, Hứa Thanh đem chính mình cũng nói đến kích động, căn bản cũng không có chú ý tới cụt một tay lão giả tại lắc đầu. Đè xuống nội tâm bất mãn, cụt một tay lão giả trầm giọng phụ họa, thánh tử nguyên thuật tạo nghệ, càng phát ra kinh người, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Biểu dương một tiếng về sau, cụt một tay lão giả lơ đễnh. Hứa Thanh là có chút tài năng, nhưng là nơi này long mạch tan rã, rất không có khả năng sẽ có vật gì tốt. Ngay tại cụt một tay lão giả nhướng mày thời điểm, bỗng nhiên hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Bởi vì giờ khắc này, Hứa Thanh đã liền xông ra ngoài. Thế mà còn có cái tu sĩ ở chỗ này trấn giữ. Tu vi cũng không tệ lắm, vẫn đỉnh cảnh chín tầng, còn kém một bước, liền có thể vũ hóa thành tiên. Hứa Thanh giơ tay lên, cái chán bên trong hai mắt nở rộ thần thái, tại thao túng đại địa, chỉ thấy Khấu Phi dưới chân đại địa, trong nháy mắt vỡ ra, một đầu hoàn toàn do đất đá ngưng tụ mà thành long mạch, cắn xé hướng Khấu Phi. Hắn trong lời nói giữa các hàng, đúng là không sai. Vẫn đỉnh về sau, liền có thể thành tiên. Tiên giới thổ dân dân, trời sinh liền bị tiên khí ôn dưỡng nhập thân. Cho nên, bọn hắn không cần kinh nghiệm vũ hóa cảnh giới này, cũng không cần kinh nghiệm hồng trần cảnh giới này, có thể bay thẳng là địa tiên. Cái gọi là vũ hóa, cái gọi là hồng trần, chẳng qua là Nam Minh đại lục, tại tiên phàm thông đạo vỡ vụn về sau, ở các loại rơi vào đường cùng, bị buộc thỏa hiệp một cái sản phẩm mà thôi. Tiên giới chi dân, vấn đỉnh liền có thể thành tiên. Dưới chân rung chuyển, tầng nham thạch vỡ ra, Khấu Phi toàn thân thịt mỡ đi theo đại địa rung động mà nhảy lên. Gặp, vẫn chỉ là vừa mới vừa đối mặt, Khấu Phi đã cảm thấy chính mình ứng phó vô cùng khó khăn. Lúc này trước tiên, hắn liền hướng Giang Hàn cầu cứu. Hắn có thể ứng phó sao? Có lẽ có thể, dùng hết thủ đoạn, thắng bại không biết, nhưng là chuyện không xác định, còn cần phó chư vu hành động, ở trong đó phong hiểm lớn đến kinh thiên. Cho nên, vẫn là trực tiếp cầu cứu a. Hắn chủ đánh một cái điểm hiểm không bước lên. Chương 495, làm ác biến thái chương 495, làm ác biến thái cái gì khí khái, cái gì tôn nghiêm đều là giả, chỉ có mạng sống mới là thật. Cho nên tại Khấu Phi ngay đầu tiên, liền hướng về phía Giang Hàn cầu cứu, đồng thời cũng cho Giang Hàn một cái tín hiệu. Đang phát ra tín hiệu cầu cứu đồng thời, kia một đầu dữ tợn, toàn thân phóng xuất ra mạnh mẽ ý sát phạt long mạch trong nháy mắt oanh sát mà đến. Kỳ lực phía trên, lại mang theo điệu tiên vận sóng. Cái này nhưng làm Khấu Phi hù dọa, tôn này Nguyên Thiên Sư đã mò tới điệu tiên ngưỡng cửa. Cần biết, thiên phú của hắn không kém. Người này cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm, nhưng là tại trên thực lực, đã siêu biệt hắn. Phanh! Khấu Phi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, đồng thời trong túi xông ra hơn 10 đạo pháp khí. Những pháp khí này vờn quanh tại đục thể của hắn bên cạnh, đem hắn nhục thân hoàn mỹ che chở ở bên trong, một chút trần trụi bên ngoài địa phương đều không có. Không bởi vì cái gì, chỉ vì pháp bảo đủ nhiều, còn có một nguyên nhân, bởi vì hắn sợ chết. Tại Khấu Phi tế ra pháp khí trong nháy mắt đó, kia điệu long cũng gào thét ở giữa bên tới. Hai người đánh vào nhau. Khanh âm vang vang thanh âm bất tuyệt như lũ, những pháp khí kia bị đâm đến toàn thân nát bấy, hóa thành mảnh vỡ phong bạo phóng tới bốn phương tám hướng. Hơn nữa điệu long dư thế không giảm, lập tức liền rắn rắn chắc chắc đâm vào Khấu Phi trên thân thể. Đem Khấu Phi đâm đến thẳng thổ huyết, hai mắt buốc lên kim tinh. Khấu Phi khệ miệng tràn ra máu tươi, ngao ngao một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây như thế, rơi xuống trên mặt đất. Hắn đã bại. Bất quá, Hứa Thanh cũng không tính buông tha hắn, nhếch miệng lên, lộ ra dâm tà sát thái. Nữ nhân chơi nhiều rồi, còn không có chơi qua người cái này. Ngón tay hắn vừa nhấc, trên đất một tòa tiên sơn liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong quá trình này, đỉnh núi núi đá từng khối bóp nhọn, đâm thẳng hướng Khấu Phi bờ mông. Người cái tên này, người tiên. Thấy thế, Khấu Phi bị hù dọa tê cả da đầu, bờ mông siết chặt. Bị như vậy một tòa đỉnh chóp bén nhọn đại sơn chui vào, thì còn đến đâu? Đây cũng không phải là ác thú vị, mà là tại làm ác. Bản thân hắn chính là tiểu biến thái. Gặp qua biến thái, thật đúng là chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Cùng những này chân chính biến thái tu sĩ so sánh, cái kia điểm bụng trộm cái hiếm, áo lót sự tích, chỉ có thể coi là trộm vặt móc túi, không tính là cái gì biến thái chuyện. Giang Lưu Nhi, Khấu Phi quát to một tiếng, nhắm mắt lại, nghe theo mệnh trời. Bởi vì giờ khắc này, kia nguyên một tòa tiên sơn đã đánh tới. Xem ra là tránh không được bờ mông máu thịt bé bét, toàn thân nổ tung thê thảm kết cục. Phanh, tối hậu quan đầu Giang Hàn vẫn là không có xuất hiện, kia nguyên một tòa tiên sơn, lấy nguy nga không thể rung động xung kích tốc độ, nhanh chóng bao phủ bắn vọt hướng Khấu Phi bờ mông. Chỉ là kế tiếp, cổ quái sự tình đã xảy ra. Kia nguyên một tòa tiên sơn tại đánh tới hắn thời điểm, lại không có nửa điểm lực trùng kích độ, đã mất đi ngọn núi cứng rắn, như là một khối đầu hũ như thế. Cuối cùng cả tòa tiên sơn chôn bụi mà đi, hóa thành thuần túy năng lượng khí thể. Một màn này, nhìn xem Khấu Phi tóc thẳng sững sờ. Này làm sao nhìn có điểm lạ lạ. Trên thực tế quả thật là như thế, liền cùng hắn trực tiếp bị toát ra một cái to lớn cái giấm như thế. Đối với một màn này, Khấu Phi làm một bức còn có Hứa Thanh. Hắn chau mày, nhìn về phía trước, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã không ở một ngọn núi, đồng thời thao túng kia một ngọn núi hướng về phía trước đánh tới. Theo lý mà nói, tuyệt không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy mới đúng a, từ đầu đến cuối đứng tại Hứa Thanh sau lưng cụt một tay lão giả ánh mắt dần dần sắc bén, sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, trực tiếp hướng về phía trước giọ ra một trường, bắt lấy Hứa Thanh cổ áo, hướng về sau bỏ chạy. Hứa Thanh không rõ ràng cho lắm, ngao ngao dãy rủa, đồng thời tán khốc nói, ngươi làm gì? Vung ra lão tử, nếu không, ta nhường tứ trưởng lão nghiêm trị ngươi. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy, nhường lão tử bỏ qua dạng gì tạo hóa sao? Cụt một tay của lão giả trưởng giống như ương trảo, gắt gao bắt lấy Hứa Thanh, đồng thời ánh mắt nhìn xung quanh, nói, ta hiện tại chính là dẫn ngươi trở về gặp mặt tứ trưởng lão. Hắn là hộ vệ, cũng không phải là nguyên tiên sư, không hiểu được cái gì là cái gọi là thế núi địa mạch. Chỉ biết là dưới mắt gặp nguy hiểm. Về phần cố này nguy hiểm nơi phát ra đến tột cùng ở nơi nào, hắn cũng không tin tưởng. Chỉ biết là dưới mắt nguy hiểm như bóng với hình, hơn nữa nguy hiểm liền giấu ở phụ cận. Cần biết, tu vi của hắn đã đạt đến địa tiên cảnh đỉnh phong, nhưng như trước vẫn là như thế. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ. Xem ra lần này Nguyên Thạch đại hội, bọn hắn Xích Hà môn sợ là muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại chạy về tứ trưởng lão bên người, bọn hắn liền an toàn. Ngay tại cụt một tay lão giả độn chạy trong nháy mắt đó, hắn dư quang thoáng nhìn, thấy được giữa không trung phía dưới sơn xuyên đại nhạc, liên miên dãy núi, lại như cùng gợn sóng như thế sáng lên đãng. Một màn này, vô cùng kỳ dị. Mặt đất dường như sông lớn. Giống. Ngay sau đó, thổ hoàng sắc hồng lưu theo dưới vực sâu hiện lên dâng lên mà ra. Thanh tịnh tiếng long ngâm, theo kia thổ hoàng sắc hồng lưu bên trong khuấy động mà ra. Trong đó đúng là cất giấu một đầu vực sâu long mạch. Nguyên Thiên Sư, cụt một tay lão giả nội tâm mạnh mẽ lột bột một tiếng. Cảnh tượng trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm, dù sao thân làm Xích Hà môn trưởng lão, đối với Nguyên Thiên thuật khẳng định đã vô cùng chi quen thuộc. Hơn nữa, có thể giam cầm vực sâu long mạch thủ đoạn, kém nhất cũng có tam nhãn Nguyên Thiên Sư tiêu chuẩn. Tại Nguyên Thiên Sư một mạch bên trong, phân biệt nguyên thuật cao thấp, kỳ thật rất đơn giản cùng dứt khoát. Đi người ngoài đều có thể nhìn ra. Thứ nhất, lấy mắt phân biệt. Nguyên Thiên Sư hết thể có thể ngưng tụ ra thuần dương số lượng, cũng chính là cửu nhãn. Cửu nhãn phía trên, liền có thể xưng là tổ. Tổ hiệu lệnh đại địa chạy xuôi khí tức, lưng tựa tiên thổ, có thể trưởng không thiên địa. Thứ hai, chính là có thể thao túng long mạch nhiều ít. Kém nhất người, có thể thao túng thổ long. Thổ long chính là đất đá, hòn đá chờ một chút ngưng tụ mà thành hình rồng sinh linh. Mà long mạch thì là bình thường sơn xuyên đại nhạc một loại thế một loại vận một loại cực kỳ đặc thù năng lượng thể. Long mạch chia làm bình thường long mạch, còn có vực sâu long mạch. Dưới mắt người này, thao túng ra một đầu vực sâu long mạch, chứng minh người này tạo nghệ, hẳn là tại tam nhãn nguyên tiên sư tiêu chuẩn. Cụt một tay lão giả buông lỏng ra Hứa Thanh, sau đó hồng mang lấp lóe, một ngụm pháp đao trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Đem pháp đao nắm chặt, trung quanh tiên lực đều bị ngưng tụ đến, bao phủ trên tay hắn. Giống. Cụt một tay lão giả một đao bổ về phía vực sâu long mạch, thật là vực sâu long mạch ý thức chiến đấu, siêu việt hắn tưởng tượng, tránh đi lưỡi đao, như là rắn cuốn thanh trúc như thế leo lên, nuốt hướng cụt một tay lão giả. Có thể cụt một tay lão giả cũng không phải ăn chay. Chuyên tu công phạt, là Xích Hà môn người hộ đạo. Chỉ thấy đao thể quang mang đại trán, hung quang bộc phát, đao mang trải rộng toàn bộ thân đao. Chanh chanh tiếng vang lên, muốn phá vỡ vực sâu long mạch. Trong chớp mắt, một người một vực sâu cự long đã giao chiến mấy chục lần. Phanh! Cuối cùng vực sâu long mạch bị chạm, dưới mặt đất đã nứt ra một đầu khe hở thật lớn, nồng đậm nham tương khí dâng lên hướng lên trời. Đại địa đang chấn động, giống như có rút thân thể. Long mạch bị chạm, tương đương với cái này một mảnh đại địa tiên thổ thế, khí tiêu tán. Chương 496, tập sát chương 496, tập sát vực sâu long mạch bị chạm, mảng lớn tiên thổ bị hủy, khí cùng thế tán đi. Đương nhiên, vực sâu long mạch thê thảm như vậy, cụt một tay lão giả đương nhiên tốt không đến đi đâu. Hắn bị cố lực lượng này phản vệ, kêu rên âm thanh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phát đao cũng bị hủy diệt, hiện đầy vết rách, trong đó thần lực đã hủy diệt, biến thành phế đao. Sau đó vết rách mở rộng, từng khối mảnh vỡ ngay tại rơi xuống. Cái này một cây đao đã hoàn toàn phế đi. Cụt một tay lão giả kia điệu tiên cảnh đỉnh phong tu vi suy yếu mấy phần. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía trước, kia đứng tại đạo thứ hai vực sâu long mạch đầu lâu phía trên tu sĩ. Một bộ áo xanh, quần áo bay phất phới, sợi tóc múa ở giữa, đang theo dõi hai người bọn họ. Một thanh huyết sắc trường mâu, theo hư không phía sau hiện hiện, tu la sát lục tráng cảnh chiếu rọi trong hư không. Kia là núi Thây Cốt Hải, thần ma vẫn lạc cảnh tượng. Cái này không nghi ngờ gì ở giữa, tăng cường Giang Hàn uy nghiêm. Hứa Thanh gặp được Giang Hàn, vẻ mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dị thường chi hưng phấn. Giờ phút này, hắn thạch la bàn ngay tại điên cuồng chuyển động. Ánh mắt của hắn cũng theo đó khóa chặt tại Giang Hàn huyết sắc trường mâu phía trên. Thanh trường mâu này không đơn giản. Nói, liếc nhìn Giang Hàn, nói, "Này trường mâu ngươi không xử mới, ngoan ngoãn tặng cho lão tử, có lẽ lão tử còn có thể tha ngươi." Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Đến trình độ này, Hứa Thanh vẫn là tại một mặt uy hiếp, hoàn toàn không để ý cụt một tay lão giả ánh mắt còn có cảnh cáo. Bởi vì chỉ có cụt một tay lão giả biết, trước mắt tu sĩ này khủng bố đến mức nào. Nhìn xem người vật vô hại, nhìn xem một bộ hiền lành bộ dáng. Trên thực tế, không biết rõ có nhiều xấu bụng. Ngậm miệng, cụt một tay lão giả gầm thét âm thanh, sau đó nhìn về phía Giang Hàn, hắn vốn định làm ôm quyền dáng vẻ, nhưng chỉ có một cánh tay, hắn dạng này nắm tay, không có một cái tay khác ôm vào đến. Động tác như vậy, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn là tại làm có tính công kích động tác. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian buông tay ra trường, vẻ mặt xấu hổ. Vị đạo hữu này, không biết rõ vì sao muốn cản đường. Có cái gì đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Ta là Xích Hà môn người hộ đạo, vị này là ta Xích Hà môn thánh tử. Nơi đây ngôn ngữ rất bình thản, không có nửa điểm uy hiếp ý tứ. Thật là uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng. Chỉ ra chính mình đến từ Xích Hà môn. Chính là vì nhường Giang Hàn ước lượng một chút chính mình, đến tột cùng muốn hay không đắc tội bọn hắn Xích Hà môn. Ngụ ý, gần như lắc tại trên mặt. Thật là cái này một phần uy hiếp, Hứa Thanh cũng không hiểu, hắn giờ phút này nội tâm ở trong dị thường chi bất mãn, nói, làm gì cùng hắn khách khí như vậy? Ta Xích Hà môn không cần cùng hắn giải thích. Nếu là lời không phục, trực tiếp bắt giết. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hàn trong tay xích hồng sắc trường mâu, ánh mắt đang tỏa sáng, đã vô cùng chi ngấp nghé, mong muốn cắt đoạn. Không biết rõ tử lão đầu này tại kiêng kỵ cái gì. Người đàn ông này, thấy thế nào đều là một cái phế vật. Tu vi tại nguyên anh cảnh tà hữu, xem xét chính là dùng áp chế pháp lực pháp bảo ngụy trang một chút. Cho dù là lại nghịch thiên ngụy trang khí tức pháp bảo, cũng không có khả năng không hạn chế áp chế tự thân tu vi khí tức. Nhiều lắm là chỉ là áp chế mấy cái đại cảnh giới dạng này. Như thế suy tính lời nói, người này thực lực chân chính, đại khái tương đương với vấn đỉnh cảnh trên dưới, còn không có đạt tới địa tiên cảnh giới. Mà bọn hắn người hộ đạo đã là địa tiên cảnh định phong tu sĩ. Đối với đồng dạng địa tiên cảnh tu sĩ, đây còn không phải là một cái tùy tiện, tùy ý đánh giết sao? Xích Hà môn, không biết. Giang Hàn khẽ lắc đầu. Giờ phút này, phía sau hắn hiện hiện đi theo màu đỏ trường mâu trong nháy mắt rơi vào trên tay của hắn. Sau đó năm ngón tay khép lại nắm chặt, một luồng sát ý lẫm liệt chớp mắt ngưng tụ, khóa chặt phía trước hai người. Trong một chớp mắt, núi thây cốt hải, thần ma vẫn lạc cảnh tượng từng cái hiện hiện, quỷ khóc thần hảo, dường như u minh giáng lâm. Người này xem ta ánh mắt có sát khí. Cụt một tay lão giả con ngươi co rụt lại, nói: "Đạo hữu, xin hãy tha lỗi, ta Xích Hà môn đạo thống lâu đời, tông môn nội tình cực kỳ hùng hậu, cho nên thánh tử đã quá ngang ngược, đúng là thiếu khuyết mấy phần khách khí." Nói xong liền trừng Hứa Thanh một cái. Ánh mắt của hắn mang theo một cỗ cực giận chi ý, quả thực là đem Hứa Thanh cho trừng tới không dám nói tiếp nữa. Dạng này mới tế ra mấy món pháp bảo, còn có đại lượng tiên thạch đưa đến Giang Hàn trước mặt, mong rằng đạo hữu hải lượng. Hắn đem tự thân dáng vẻ thả rất thấp. Giang Hàn lắc đầu, đem những này đồ vật toàn bộ cự tuyệt, nói: "Ta không thu." Dừng một hồi, nói: "Các ngươi đi thôi." Câu nói sau cùng, Giang Hàn không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nói thầm, ta không thu người chết đồ vật. Hứa Thanh nhìn Giang Hàn một cái, vẻ mặt như trước vẫn là kiêu căng. Loại kia bộ dáng, dường như không phải Giang Hàn buông tha hắn, mà là hắn thả Giang Hàn. Tính ngươi thức thời, ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng này xem như cứu mình một mạng. Còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại một cái tu sĩ đâu. Không dám thu bọn hắn đồ vật, còn không phải bởi vì kiêng kỵ bọn hắn Xích Hà môn. Sau đó, Hứa Thanh rời đi, cụt một tay lão giả theo ở phía sau. Giờ phút này, bọn hắn nhìn nhau về sau, trong lòng đều đánh lên tính toán, người kia để bọn hắn như thế đọa mặt mũi, tự nhiên là không có khả năng buông tha. Cụt một tay lão giả nhìn xem hiền lành, chỉ là bởi vì chính mình cũng không đủ nắm chắc đánh giết Giang Hàn mà thôi. Cho nên, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng hắn không có nghĩ tới thời điểm, đối mặt chính mình hậu lễ, tu sĩ kia càng không dám thu. Điều này nói rõ, tu sĩ kia chân thực thực lực, chưa hẳn cùng hắn phỏng đoán đáng sợ như vậy. Chính mình dọa chính mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, cụt một tay lão giả thở dài âm thanh. Chính mình quá cẩn thận. Nói thật, hắn có như vậy một tia hối hận, hẳn là lựa chọn đối cứng, cùng tu sĩ kia liều mạng. Lúc này, Hứa Thanh túi người rơi vào một tòa núi lớn trên đỉnh núi, đặt mông ngồi xổm xuống, thở hổn hển, nói: "Mệt chết rồi, lao đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi đúng rồi, ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ mang theo tứ trưởng lão đến, liền nói muốn trừ ma vệ đạo." Lui một bước càng nghĩ càng giận. Hứa Thanh cảm thấy mình nuốt không trôi khẩu khí này, không đem Giang Hàn chém, trong lòng của hắn khó mà thông suốt. "Ân." Cụt một tay lão giả nhẹ gật đầu. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tốt nhất vẫn là mời đến bọn hắn Xích Hà môn tứ trưởng lão. Lần này, nhất định phải nhường tu sĩ kia, chết không nơi chôn thây. Ngay tại cụt một tay lão giả chuẩn bị rời đi thời điểm, một cú cực kỳ mãnh liệt túc sát giáng lâm. Sát ý đậm đặc, giết chóc kinh thiên. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, nơi đây vậy mà rơi ra tí tách huyết sát tiểu vũ. Phá thiên. Thinh linh ở giữa, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Cụt một tay lão giả chỉ thấy được một thanh huyết hồng sắc trường mâu, lôi cuốn lấy đáng sợ năng lượng vành đến. Phanh. Một thương này từ phía sau lưng tập kích bất ngờ mà đến, trước đó căn bản là dò xét không đến. Hơn nữa, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở buông lòng trạng thái, tính cảnh giác đã sớm giảm mạnh. Cho nên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cụt một tay cơ thể ông lão khoảnh khắc nổ tung, chớp mắt mất mạng. Đây là tập sát. Chương 497 chết mất vật sống. Chương 497 chết mất vật sống. Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, lão giả cụt tay chấn động con ngôi. Lực công kích này, quả thực là quá đỗi kinh hoàng. Trên trường mâu, tựa hồ ẩn chứa năng lượng khủng bố, có thể thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Khoảnh khắc ấy, căn bản không cần phải đánh lén. Cho dù là đối diện trực diện, một tu sĩ điệu tiên cảnh đỉnh phong như Ý, chắc chắn cũng không thể chống đỡ nổi. Sẽ trong chốc lát bạo vong, bị chém rụt. Nếu Ý không chết, nhất định sẽ lạnh giọng chất vấn Giang Hàn, vì sao không quang minh chính đại xuất thủ. Với thực lực này, Ý căn bản không thể hoàn thủ. Chỉ là, số phận đã định không có bất kỳ câu trả lời nào. Bởi vì giờ khắc này, lão giả cụt tay đã hồn phi phách tán, chỉ trong một thoáng chốc. Nói thì dài dòng. Nhưng trên thực tế, tất cả những suy nghĩ ấy, chỉ diễn ra trong chớp mắt. Và mọi thứ cũng tan biến trong chớp mắt. Người ra tay, chính là Giang Hàn. Giờ phút này, Hứa Thanh đang ngồi trên đỉnh núi, đồng tử co rút lại. Cảnh tượng trước mắt, quả thực quá đỗi kinh hãi. Một tồn tại địa tiên đỉnh phong, cứ như vậy mà bị giết chết một cách lặng lẽ. Tốc độ ra tay quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, ai có thể tưởng tượng. Ba động tu vi địa tiên cảnh đỉnh phong, vẫn còn đang lan tỏa xung quanh. Tiên lực cuồn cuộn, tựa như sôi trào. Cái chết của một vị tiên như vậy, lực lượng của y trở về trời đất, tự nhiên tạo nên một cảnh tượng phi phàm. Cái này, Hứa Thanh thực sự bị dọa sợ. Y đã từng chứng kiến sinh tử, cũng từng giết không ít tu sĩ, nhưng sinh tử lại xảy ra ngay trên người mình, nỗi sợ hãi ấy khó mà diễn tả thành lời. Ý cứ ngỡ mình không sợ chết, ai ngờ, y chỉ không sợ người khác chết, nhưng nếu để y chết, y lại vô cùng sợ hãi. Hứa Thanh vừa định hô lên, nhưng rất nhanh tiếng xé gió lại vang lên, thân thể y không tự chủ mà đâm ngược ra phía sau, cho đến khi đâm vào vách đá mới dừng lại. Cơn đau dữ dội cùng nguy cơ sinh tử lan tràn khắp cơ thể. Hứa Thanh cúi đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cây trường mâu đỏ như máu cắm trên ngực mình. Y liền bị một cây trường mâu xuyên thủng cơ thể, thân thể đã hoàn toàn bị xuyên qua, lồng ngực vỡ nát, xương cốt tan cảnh, mảnh xương đã đâm sâu vào da thịt và phổi của Y. Tiếng khò khẽ phát ra từ cổ họng Y, một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thoát ra. Chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ pha lẫn tiếng không khí rít lên. Từ lúc hộ đạo giả của Y bỏ mạng, cho đến khi Y bị xuyên thủng nội thân, mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt. Hứa Thanh khó khăn ngẩng đầu, muốn nhìn rõ kẻ đã giết Y, rốt cuộc là ai. Đập vào mắt Y là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, chính là tu sĩ kia. Đừng giết, Hứa Thanh còn chưa nói hết lời, chỉ thấy lực hủy diệt trên trường mâu trong chớp mắt lan khắp toàn thân, đầu Y, nhục thân Y, vân vân, từng tấc nứt toát, không còn sót lại chút nào. Cuối cùng, một chùm tiên hỏa được ném xuống, tất cả đều hóa thành hư vô. Đây là diệt thế tiên hỏa của Giang Hàn, có thể thiêu rụi cả nhân quả. Đương nhiên, trước khi tiêu cháy, bảo bối trên người bọn họ đã bị Giang Hàn lấy đi hết. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Giang Hàn mới chống cằm, vẻ mặt trầm tư. Ngay cả Giang Hàn cũng không ngờ, thực lực của mình lại mạnh mẽ đến mức độ này. Cho dù không đánh lén, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một tu sĩ địa tiên cảnh đỉnh phong. Đánh lén từ trước đến nay đều bị cường giả khinh thường. Tuy nhiên, Giang Hàn không hề bài xích chiêu này, chỉ có thể nói, lần sau nhất định. Những chuyện không có rủi ro, tại sao nhất định phải mạo hiểm để làm? Quá trình không quan trọng, quan trọng là hắn có thể chém chết người là được. Sau khi chém chết hai người, Khấu Phi thở hổn hển chạy tới, ngay lập tức, hắn liền nhìn quanh xung quanh. Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được ba động pháp lực quẩn quẩn như thủy triều, cùng với khí tức tu vi điệu tiên cảnh đỉnh phong, khiến người ta ngẹt thở. Nhưng vì sao, giờ phút này đều không còn nữa, hoàn toàn biến mất, cứ như biến mất không dấu vết. Người đâu? Khấu Phi trăm mối vẫn không thể giải. Chém rồi. Giang Hàn không giấu giếm. Khấu Phi nhìn Giang Hàn với vẻ mặt kỳ lạ, trong ánh mắt càng thêm thận trọng. Nhìn Giang Hàn, dáng vẻ ấy giống như đang nhìn một yêu ma quỷ quái nào đó. Kỳ lạ, một tồn tại vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ. Khấu Phi ngạc nhiên nhìn Giang Hàn, nói: "Huynh đệ, rốt cuộc huynh tu vi gì vậy?" Nhìn thì là nguyên anh cảnh, chỉ tương đương với tiểu hài tử trong huyền tiên tiên giới của bọn họ. Nhưng tiểu hài tử Giang Hàn này, e rằng có chút độc địa và mạnh mẽ. Tu sĩ nguyên anh cảnh nào có thể đánh bại cao thủ địa tiên cấp? Hơn nữa còn không phải địa tiên cấp bình thường, mà là kẻ kiệt xuất trong địa tiên, thực lực đã vô cùng gần với địa tiên cảnh đại viên mãn. Ta chỉ là một nguyên anh cảnh bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là nguyên anh của ta có tới 9 cái. Tùy tiện bịa đặt một câu, Giang Hàn mới tế ra bảo bối thu được từ hai người kia. Có không ít tiên thạch, pháp bảo. Đối với pháp bảo, Giang Hàn trực tiếp ném cho Kiếm Hình Vân Chủ. Còn tiên thạch thì chia 5 năm với Khấu Phi, điều này khiến Khấu Phi sợ đến không dám nhận. Tiên thạch này là khoai nóng bỏng tay. Hai người kia lai lịch chắc chắn không đơn giản. Nếu nhận số tang vật này, chẳng phải hắn cũng là đồng loại sao? Khấu Phi liên tục từ chối và nói rằng đây là Giang Hàn đáng được hưởng, vất vả giết hai người, đao kiếm nhuốm máu, hắn không tiện chia. Dưới sự yêu cầu cứng rắn, Giang Hàn liền không khách khí nữa. Việc tu luyện sau này của hắn không thể thiếu tiên thạch, thậm chí số tiên thạch này không thể giúp hắn đột phá quá nhiều cảnh giới. Sau khi lục lọi khắp nơi, Giang Hàn mới phát hiện ra một viên nguyên thạch màu đen, trông như một cục u đen xì ở một góc. Viên nguyên thạch này đen xì, bẩn thỉu, cứ như một cục phân trong hố xí vậy. Khấu Phi nhìn viên nguyên thạch này, thầm lắc đầu, vô cùng ghét bỏ, lông mày nhíu chặt lại. Viên nguyên thạch đen xì này chắc là viên cuối cùng trong một lô nguyên thạch, khi đào cả lô lên, không lọc bỏ đi. Những viên nguyên thạch tốt đều đã được cắt ra, chỉ còn lại viên này vô tình vớt lên, liền vứt sang một bên, không cắt nữa. Khấu Phi từng đánh cục đá, tự nhiên biết một số kiến thức cơ bản. Không phải viên nguyên thạch nào cũng chứa vật phẩm tốt. Thông thường, viên cuối cùng rất tệ, căn bản không thể ra được thứ tốt. Dù sao những viên nguyên thạch tốt khác đã hút hết khí vận rồi, những viên cuối cùng còn lại, làm sao có thể tốt được? Cho nên, Khấu Phi thấy Giang Hàn vẫn không chịu buông tay, liền nói tiếp, viên cuối cùng này rất khó cắt, cần tốn không ít pháp lực. Vừa cứng vừa không có dinh dưỡng, chính là nói về loại nguyên thạch cuối cùng này, hoàn toàn thuộc loại tốn công vô ích. Khấu Phi thực sự rất ghét bỏ. Hắn chủ động giải thích, chỉ muốn khuyên Giang Hàn đừng phí công vô ích, đến lúc đó để hắn cắt hắn không thể giúp được. Chỉ là đối mặt với những nghi vấn có lý có cứ của Khấu Phi, Giang Hàn lắc đầu. Có lẽ không tệ như tưởng tượng. Ta cảm thấy bên trong có vật sống đã chết. Câu nói này trực tiếp khiến Khấu Phi ngây người. Đã chết rồi, mà còn gọi là vật sống. Chương 498 Quỷ dị Hắc Nguyên Thạch. Chương 498 Quỷ dị Hắc Nguyên Thạch. Khấu Phi nhìn chằm chằm Giang Hàn, muốn từ ánh mắt của y mà nhìn ra điều gì. Chỉ là đôi mắt nghiêm túc kia đang nói cho hắn biết, Giang Hàn không hề nói đùa, mà là thật lòng. Gã này nói là thật sao? Vật chết còn sống, thật sự tồn tại. Nghĩ đến đây, Khấu Phi giật mình một cái, lập tức nhảy lùi lại phía sau, muốn cách xa củ cú đen xì kia, vẻ mặt đầy kiêng dè. Thật ra, hắn quả thật là như vậy. Vật chết còn sống, nghe tên tôi đã thấy quỷ dị rồi, chẳng lẽ là đến từ vực sâu cấm kỵ? Nếu đến từ vực sâu cấm kỵ, dù là chân tiên, có tiên vận hộ thể, cũng vẫn sẽ gặp kiếp nạn. Nhìn dáng vẻ của Khấu Phi, Giang Hàn vẻ mặt cổ quái. Gã này và con chó đen kia chắc chắn là một cặp trời sinh. Một người một chó đều nhát gan như vậy. Thậm chí không phải nhát gan bình thường, mà là vô cùng vô cùng nhát gan. Đối với điều này, Giang Hàn chỉ có thể lắc đầu. Sau đó, hai ngón tay y khép lại, từng luồng pháp lực mãnh liệt từ đầu ngón tay y bùng phát ra, ngưng tụ thành hình dạng một thanh khắc đao. Đồng thời, y còn vận chuyển một lần nguyên thiên kinh, gia cố lên thanh pháp lực khắc đao này. Rồi hai ngón tay đưa về phía trước, pháp lực khắc đao hạ xuống. Tiếng rít chói tai xì xì vang lên. Vô số tia lửa bắn ra từ lớp vỏ nguyên thạch. Rõ ràng, lớp vỏ đá của cục cũ đen này cực kỳ cứng rắn. Dù đã vận chuyển nguyên thiên kinh, pháp lực không ngừng rót vào pháp lực khắc đao, nhưng vẫn như vậy, căn bản không thể cắt xuyên lớp vỏ đá này. Giang Hàn nhíu mày, tiếp tục gia tăng lực độ pháp lực. Lần này, ý thay đổi chiến lược, không còn gia cố độ sắc bén của pháp lực khắc đao nữa, bởi vì y phát hiện, dù pháp lực khắc đao có sắc bén đến mấy, vẫn không thể cắt xuyên. Nếu đã như vậy, chỉ có thể mài. Mài và cắt không giống nhau, mài tuy tốn thời gian, nhưng chỉ cần bỏ ra thời gian, nhất định sẽ có hiệu quả. Chỉ là hơi lãng phí thời gian. Pháp lực khắc đao bị Giang Hàn hóa thành một cái đĩa mài, trực tiếp bao trùm lấy nguyên thạch cục u đen xì kia, rồi từng chút một mài đi. Trong đó, tia lửa bắn ra, cực kỳ chói mắt. Ánh sáng ầm ầm bùng nổ, hỏa mang cuộn trào, cứ như đang luyện đại đan vậy. Sau mấy canh giờ mài giũa, mới chỉ gọt đi một chút lớp vỏ đá, cuối cùng vẫn nứt ra một khe nhỏ, không quá sâu. Khấu Phi vẻ mặt mang theo sự cổ quái, thực lực của Giang Hàn hắn biết rõ, trình độ nguyên thiên sư của Giang Hàn hắn càng rõ hơn. Nhưng Giang Hàn xử lý mà còn phiền phức đến mức này, chẳng lẽ thật sự là cục đá trong hố xí sao? Vừa thối vừa cứng như vậy. Ầm ầm. Giờ khắc này, bầu trời bỗng chốc tối sầm xuống, tựa như mực nước. Những tia sét bạc cuộn cuộn, từng đạo lóe lên trong mây, dường như muốn chút xuống. Sắp bị tiếp sét đánh rồi sao? Huynh đệ, cố lên, ta ở phía sau hộ đạo cho ngươi. Lời vừa dứt, Khấu Phi lập tức lao về phía sau thật xa. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như một con thỏ, thoáng chốc đã biến mất. Cho đến lúc này, hắn đối với cục đá đen xì kia sợ hãi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ quái quỷ gì vậy? Đây là vừa mới nứt ra một chút, chỉ xuất hiện một vết nứt cực kỳ nông, mà đã dẫn đến thiên kiếp rồi sao? Giang Hàn cũng chú ý đến điểm này. Y liền nhìn thiên kiếp trên bầu trời, vẻ mặt lộ ra sự bất ngờ. Trong cục nguyên thạch đen xì này, rốt cuộc cần chứa thứ gì? Chỉ mới sơ bộ mài đi một vết nứt, mà đã chiêu dụ thiên kiếp xuất hiện. Vạn nhất mở ra toàn bộ, chẳng phải sẽ bị kiếp sét đánh chết sao? Đương nhiên, hiện tại không thể vội vàng kết luận. Có lẽ thiên kiếp này chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Ừm, nhất định là như vậy. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Giang Hàn, ầm một tiếng, trên bầu trời, thiên kiếp đã ủ rũ bấy lâu, đông chốc đổ ngang xuống. Trời ơi, thật sao? Thiên kiếp kia thẳng tắp lao về phía Giang Hàn, vừa nhìn đã thấy có mục tiêu, có dự mưu. Vừa nhìn thấy đang cắt mài cục đá đen xì kia, thật sự có khả năng chiêu dụ thiên kiếp trong cõi u minh sao? Cục đá này, nhân quả đáng sợ đến vậy sao? Trong lúc suy tư, Giang Hàn đột nhiên ra tay, toàn bộ chân ý lôi đạo vương tôn mà y tu luyện đều được giải phóng. Đây là chân ý lôi đạo mà y đã tu luyện theo lôi tổ khi hồn xuyên bạc cổ. Chỉ thấy toàn thân y lan tràn ánh bạc, cuồn cuộn chuyển động, tựa như hồng thủy. Thương kia điện hồ dường như muốn xuyên phá cửu trọng thiên. Suy, Giang Hàn hóa thân thành kiếp, toàn thân đỏ rực, tựa như chấp trưởng mọi sát phạt trên thế gian. Không ít năng lượng sấm sét trong mây đen bị y hấp thụ, củng cố lôi thể của y. Hấp thụ gần đủ, Giang Hàn liền nên đón giữa không trung, cùng những đạo thiên kiếp đang khóa chặt y mà va chạm. Tiếng nổ lớn vang lên. Khấu Phi ha hốc một nhìn, chỉ thấy mười mấy đạo thiên kiếp quấn lấy nhau chém giết, thiên kiếp đánh nhau. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy đến nhường nào. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là Giang Hàn lại có khả năng diễn hóa thiên kiếp. Đây quả là một năng lực phi thường đáng nghệ. Người này quả thực là thần rồi, căn bản không thể đoán ra bất kỳ lai lịch nào. Các loại thủ đoạn đều tuyệt đối không phải người thường sở hữu, chỉ là nguyên ánh cảnh mà lại có thể diễn hóa thiên kiếp. Giờ khắc này đại chiến đã kết thúc, thiên kiếp do Giang Hàn hóa thành đã đánh tan các đạo thiên kiếp khác, rồi ngưng tụ lại thành hình người. Ý Nghĩa đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Nhìn cục u đen xì trong tay, Giang Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Mới cắt ra một chút lớp vỏ đá, đã gây ra thiên kiếp lớn đến vậy. Nếu cắt ra toàn bộ, thì còn chịu nổi sao? Chẳng phải có thể bị sét đánh chết tươi sao? Giờ khắc này, Khấu Phi từ từ tiến lại gần, vẻ mặt cẩn trọng. Thứ này quá nguy hiểm rồi, muốn cắt ra hoàn hảo không tí vết, e rằng phải đến Thần Nguyên Đạo Tràng mới được. Sau một hồi giới thiệu, Giang Hàn cuối cùng cũng biết Thần Nguyên Đạo Tràng là gì. Cái gọi là Thần Nguyên Đạo Tràng, chính là đạo tràng cắt nguyên thạch cấp cao nhất. Nơi đó được bao phủ bởi một trận pháp khổng lồ, có thể che chắn vô số điều quỷ dị, thậm chí còn có thể chấn áp nhiều di chứng do việc cắt nguyên thạch mang lại. Rất nhiều nguyên thạch quỷ dị đều được cắt mở ở đó, nhưng không phải ai cũng có tư cách đến đó. Ví dụ như đại hội nguyên thạch lần này, người đoạt được thủ khôi sẽ có một cơ hội tiến vào Thần Nguyên Đạo Tràng. Suy nghĩ một lát, Giang Hàn khẽ nhíu mắt, nói: "Xem ra, đại hội nguyên thạch này thật sự là không thể không đi rồi." Hít sâu một hơi, ý đã đưa ra quyết định này. Đại hội nguyên thạch vô cùng hấp dẫn. Ngoài những nguyên thạch có vân vàng, còn có rất nhiều phần thưởng phong phú. Chỉ cần có đủ trình độ nguyên tiên sư là có thể nhặt được đồ tốt, còn có thể chứng kiến các loại thủ đoạn nguyên tiên và giao phong với các loại nguyên tiên sư. Quan trọng nhất là Giang Hàn đang mang theo nhãn cầu tàn khuyết của nguyên tiên sư địa tổ, thuật pháp nguyên tiên của y đã tăng cường đáng kể. Nói không chừng y có thể nhặt được đồ tốt, có lẽ có thể trở thành đua nhặt đồ mạnh nhất. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Mục tiêu là đại hội nguyên thạch, nhưng thân phận của chúng ta cần phải thay đổi một chút. Giang Hàn cười cười, ném ra hai tấm lệnh bài thân phận. Đây là thứ vừa mới móc túi được. Chương 499 huynh đệ, người thơm quá a. Chương 499 huynh đệ, người thơm quá a. Vừa rồi khi sơ thi, Giang Hàn đã phát hiện trên người Hứa Thanh có hai khối lệnh bài thân phận của Vẫn Long Lĩnh. Hiển nhiên, đại hội nguyên thạch lần này quy cách vượt xa mọi lần trước, không thể dùng kinh nghiệm cũ mà nhìn nhận. Giang Hàn phỏng đoán, đại hội nguyên thạch lần này có lẽ chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất chính là những kẻ không có lệnh bài thân phận. Loại tu sĩ này rất khó gặp được bảo vật, sẽ bị sắp xếp trước ở những nơi nguyên thạch không quan trọng. Những gì họ có thể thấy, hẳn là một vài khối nguyên thạch rời rạc, không có nhiều giá trị. Nói một cách chính xác hơn, tác dụng của họ chỉ là thuần túy góp vui, khoé động trường, tăng thêm nhân khí. Thứ hai, chính là những kẻ có lệnh bài thân phận. Loại tu sĩ này sẽ tiến vào khu vực trung tâm của đại hội nguyên thạch. Nơi đây mới có khả năng nhặt được bảo bối. Đưa cho Khấu Phi một khối lệnh bài, Giang Hàn thi triển pháp thuật dịch dung biến cốt, thân thể vang lên tiếng lách cách. Xương cốt của hắn đang tái tạo, dung mạo của hắn đang thay đổi. So với trước kia, Giang Hàn lúc này thân hình thấp đi vài phần. Dung nhan ấy khiến Khấu Phi trong lòng giật thoát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì Giang Hàn lúc này đã biến thành bộ dạng của Hứa Thanh. Hơn nữa, bất kể nhìn thế nào, khí tức, dung nhan, xương cốt, vân vân, đều vô cùng tương tự. Nếu không phải biết Hứa Thanh đã sớm bị giết chết, Khấu Phi chắc chắn sẽ lầm tưởng Giang Hàn chính là Hứa Thanh. Ngươi đóng vai người này, vậy ta chỉ có thể đóng vai lão già kia sao? Khấu Phi vẻ mặt không tình nguyện. Để ngươi làm hộ đạo giả, ngươi còn không vui sao? Hộ đạo giả chính là nhân vật thần bí đó. Dù sao ta mặc kệ, nói trước cho rõ, một khi có chuyện, hộ đạo giả như ta, đến lúc đó chạy còn nhanh hơn ngươi. Câu nói này của Khấu Phi khiến Giang Hàn cảm thấy đầy hình ảnh. Một khi bị truy sát, hộ đạo giả lại chạy nhanh hơn cả thánh tử như hắn sao? Cuối cùng, dưới yêu cầu của Giang Hàn, Khấu Phi dù không muốn, cũng chỉ có thể thay đổi dung nhan và khí tức của mình. Dưới sự bao phủ của táng khí của Giang Hàn, lại không thể phân biệt thật giả. Ánh mắt Khấu Phi nhìn Giang Hàn, càng thêm kinh ngạc. Tên này có thể tùy ý ngụy trang thành bất kỳ ai. Khấu Phi nói, huynh đệ, ngươi thân quá. Rồi xoa xoa lòng bàn tay, cười hì hì nói, sau chuyện này, ngươi có thể biến thành bộ dạng của người khác không nhìn bộ dạng của Khấu Phi. Giang Hàn trầm giọng từ chối. Một già một trẻ, sau khi làm quen một chút với thân phận mới của mình, liền nhanh chóng chạy tới đại hội Nguyên Thạch. Trên đường đi, họ gặp không ít Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư ba mắt không phải số ít, thậm chí Nguyên Thiên Sư bốn mắt, hay thậm chí sáu mắt, loại mà ngày thường khó gặp, cũng có thể thấy. Đương nhiên, những Nguyên Thiên Sư cấp bậc này không hành động đơn độc. Bên cạnh họ vây quanh một đám tu sĩ. Điều này không có gì lạ, bởi vì họ được các tiên môn của Đông Huyền vực mời đến, mục đích chính là để có thể tại đại hội Nguyên Thạch giám định nguyên thạch quý giá cho họ, cắt ra những bảo vật tuyệt hảo. Đặc tính của nguyên thạch vô cùng đặc biệt, không thực sự cắt mở lớp vỏ đá thì vĩnh viễn không thể biết được bên dưới lớp vỏ đá rốt cuộc cần chứa thứ gì. Tu sĩ bình thường đối mặt với nguyên thạch chính là hai mắt mù tịt, mà Nguyên Thiên Sư có thể giúp họ tăng cường đáng kể xác suất giám định ra bảo vật. Sau một thời gian gấp rút lên đường, Giang Hàn và Khấu Phi đã đến địa điểm của đại hội nguyên thạch lần này. Đại hội nguyên thạch ẩn mình trong một dãy núi khổng lồ. Nơi đây có một cái tên cực kỳ dọa người, Vẫn Long Lĩnh. Phải nói rằng khí tức long mạch ở đây vô cùng thịnh vượng. Sơ lược cảm ứng một chút, ít nhất cũng có hơn vạn đường. Hơn vạn đường long mạch tụ tập tại đây, có thể tưởng tượng long khí ở đây rốt cuộc thịnh vượng đến mức nào. Chậc chậc, long mạch ở đây nhiều đến mức tu sĩ bình thường nhìn một cái là có thể nhận ra. Nếu được táng ở đây, át sẽ phúc cấm hậu nhân. Khấu Phi nói rồi, giọng điệu mang theo một tia hư ảo, dường như thực sự muốn lập tức tắt thở, chết đi rồi được táng ở đây. Những ngọn núi ở đây liên tiếp nô lên, đất nổi rồng rắn, linh lực bị mở. Nhìn qua đã thấy phi phàm. Nhưng Giang Hàn nhìn mà nhíu mày. Khí tức long mạch ở đây tuy thịnh vượng, nhưng những long mạch này đều đã bị khóa lại rồi. Long mạch tuy nhiều, nhưng đều là rồng bị giam cầm. Sớm đã không còn các loại uy năng gia trì, cho dù được táng ở đây, kỳ thực cũng giống như tùy tiện chôn ở một gò đất nhỏ, không có bất kỳ khác biệt nào. Giang Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, cảnh tượng này không có gì lạ. Đại hội nguyên thạch có nhiều nguyên tiên sư như vậy, mỗi người đều có khả năng xem xét địa hình núi sông. Nơi đây tên là Vẫn Long Lĩnh, long khí thịnh vượng, long mạch đông đảo. Nếu mọi người đều thao túng long mạch ở đây, tuyệt đối sẽ loạn thành một nồi cháo. Nếu đã vậy, chi bằng khóa lại trước, đề phòng bất trắc xảy ra. Giang Hàn thi triển Nguyên Thiên Tiên Nhãn, thế giới trong mắt hắn hoàn toàn thay đổi lớn. Núi sông đại nhạc trong mắt hắn trở nên trong suốt. Một cái nhìn có thể xuyên thấu mặt đất, nhìn thấu suối ngầm, dòng chảy ngầm, vô số địa mạo trong mắt hắn lướt qua. Lúc này, thị lực của hắn vẫn đang bùng nổ, phá vỡ từng lớp trở ngại. Dưới vực sâu kia, Giang Hàn thấy từng đường long mạch toàn thân bị xiển xích đồng xanh khóa lại, xuyên qua thân rồng và vị trí đầu rồng. Đúng như hắn đoán, long mạch ở đây đều bị khóa lại. Hắn thử một chút, với sức mạnh Nguyên Thiên Sư ba mắt của hắn, hoàn toàn không thể lay chuyển, căn bản không thể khống chế bất kỳ đường long mạch nào ở đây. Dù sao cũng đã bị khóa lại, điều này không có gì lạ. Trong một ý niệm, Giang Hàn lặng lẽ vận chuyển Nguyên Thiên Kinh, phía sau đột nhiên hiện ra một cái nồi đen. Cùng với sự xuất hiện của cái nồi đen này, những long mạch vốn đã bị xiển xích dưới vực sâu, lại cộng hưởng, từng đường mở to mắt rộng, vang lên tiếng len ken như muốn thoát khỏi lồng giam để Giang Hàn sử dụng. Mặt đất của Vẫn Long Lĩnh rung chuyển, như có thứ gì đó muốn từ bên trong trồi lên. Lúc này, các Nguyên Thiên Sư từ sáu mắt trở lên, từng người đều có cảm ứng. Họ lập tức trợn mắt nhìn xuống mặt đất dưới chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Long mạch dưới chân lại đang phun trào long khí, như muốn phá đất mà ra, thực sự giáng lâm thế gian. Long mạch của Vẫn Long Lĩnh chẳng phải đều bị trói buộc sao? Với năng lực của họ cũng không thể cộng hưởng được. Lúc này vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Chỉ là động tĩnh ấy, chỉ kéo dài một lúc, rất nhanh liền tiêu tan, khôi phục lại yên tĩnh. Bởi vì lúc này Giang Hàn đã thu lại cái nồi đen phía sau lưng mình. Giang Hàn gần như có thể khẳng định một điều, đó chính là long mạch ở đây, hắn có thể sử dụng. Thậm chí nói không khách khí một chút, hắn rất có thể là người duy nhất có thể sử dụng long mạch ở đây. được địa tổ nhãn cầu hậu thuẫn, hắn thực sự có thể làm theo ý muốn. Hô, Giang Hàn thở ra một ngụm trọc khí, nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai phát hiện ra manh mối của hắn. Tu sĩ trên Vẫn Long lĩnh có thể nói là tấp nập không ngừng. Nguyên Thiên sư và tu sĩ của các tiên môn lớn qua lại không ngớt. Một quần thể kiến trúc cổ kính khổng lồ được xây dựng trên long mạch của Vẫn Long lĩnh. Khí tức nguyên thạch huy hoàng từ bên trong phát ra, không phải khí thế của một hai viên nguyên thạch. Đây là khí thế của một nhóm nguyên thạch tụ tập lại với nhau. Xem ra đại hội nguyên thạch lần này, các tiên quang chủ của Đông Huyền vực đều phát điên rồi, thực sự đã gửi đến không ít bảo vật. Khấu Phi xoa xoa lòng bàn tay, vẻ mặt kích động, nói: "Huynh đệ, lần này chúng ta làm một bộ lớn. Chúng ta cứ ở đây chuyên nhặt bảo bối, cho dù có bao nhiêu tạo hóa, cũng không thể qua mắt chúng ta." Giang Hàn thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nói xong, hai người chuẩn bị bay tới, tiến vào quần thể kiến trúc của Vẫn Long lĩnh. Nhưng lúc này, một giọng nữ trong trẻo, mang theo vài phần thanh thúy vang lên: "Hứa Thanh, ngươi chạy gì? Chương 500 khẩu vị đặc biệt. Chương 500 khẩu vị đặc biệt." Vừa nghe lời ấy, Giang Hàn chợt khựng chân, hơi bất ngờ quay người lại, liếc mắt một cái đã thấy một nữ tử dung mạo tươi trẻ, xinh đẹp. Nàng có vẻ đẹp tuyệt trần, chỉ duy nhất một điểm thiếu sót, chính là khí chất toàn thân quá đỗi lạnh lẽo, tựa như một tảng băng vạn năm không tan, có thể thấu xương tận tâm. Nhìn nữ tử yêu kiều, dáng người luyện chuyển trước mắt, lòng Giang Hàn chợt thốt một tiếng. Hắn chưa từng cướp đoạt toàn bộ ký ức của Hứa Thanh, bởi vậy, căn bản không biết nữ tử trước mặt là ai. Ý định ban đầu của hắn chỉ là mượn thân phận này để tiến vào hội nguyên thạch cấp 2 mà thôi. Không ngờ rằng, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, đã gặp phải biến cố. Xem ra chuyến đi này sẽ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Giang Hàn nở một nụ cười ấm áp, không nói một lời. Gặp người quen biết mình, nhưng mình lại không quen biết, lúc này chỉ cần mỉm cười là đúng đắn. Người xưa có câu, tay không đánh người tươi cười. Tuyệt đối không được chủ động, và tuyệt đối không được nói thêm một lời nào, vì nói nhiều sẽ sai nhiều. Chỉ khi không đặt mình vào thế chủ động, mới có thể giành lấy thế chủ động. Nữ tử mặt lạnh như băng, tựa như núi băng từ xa đến gần, thoát cái đã đứng trước mặt Giang Hàn. Đối diện gần gũi với một tiên tử như vậy, dù là một tu sĩ như Giang Hàn tự cho rằng Hồng Trần Tâm sẽ không gợn sóng, trái tim cũng chợt thoát lên một tiếng. Nữ tử này không thể không nói, thật sự quá đỗi tuyệt mỹ. Vẻ đẹp đó, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả. Không phải vẻ đẹp được điêu khắc tỉ mỉ, mà là vẻ đẹp tự nhiên, không thể tả được sự thoải mái. Làn da trắng như tuyết, tựa như trứng bóc vỏ. Chỉ duy nhất ở khóe mày bên phải, có một nốt ruồi nhỏ xíu màu đen. Nhưng điều này không hề phá hỏng vẻ đẹp đó. Ngược lại, toàn thân nàng toát lên một vẻ tú lệ tự nhiên. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nữ tử lộ ra vẻ khác thường. Tên Hứa Thanh này mỗi lần gặp nàng đều trưng ra vẻ mặt tà dâm thèm thuồng. Sao bây giờ lại có chút khác lạ? Mặc dù vừa rồi tâm cảnh của hắn rõ ràng có chút dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hơn nữa, ánh mắt nhìn nàng lúc này trở nên vô cùng trong sáng, tựa như một thiếu niên hàng xóm. "Hứa Thanh, vừa rồi ngươi chạy gì vậy?" Nữ tử lạnh lùng trừng mắt nhìn Giang Hàn, không hề phát hiện ra điều bất thường. Cũng không biết rằng, Hứa Thanh lúc này thực ra không phải Hứa Thanh mà là Giang Hàn. Nữ tử lạnh lùng tiếp tục nói, "Ngươi thân là thánh tử của Xích Hà môn, các trưởng bối hẳn đã dặn dò ngươi rồi, bảo ngươi đến phụ tá Hứa gia ta trong hội nguyên thạch lần này, nhất định phải cắt giá Hắc Văn Long Kim. Nếu ngươi vẫn còn cái bộ dạng lêu lồng đó, ta Hứa Lan Lan cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, tuyệt đối sẽ không nể nang thân phận vị hôn phu của ngươi. Huống hồ, cuộc liên hôn giữa ngươi và ta chỉ là do gia tộc sắp đặt, chỉ là danh nghĩa mà thôi, ta không hề chấp nhận đoạn tình cảm này." Hứa Lan Lan trừng mắt nhìn Giang Hàn mấy cái, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Giang Hàn thần sắc bình thản gật đầu. Hắn không hề có quá nhiều cảm xúc dao động. Điều này khiến khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Lan Lan hiện lên vài phần vẻ kỳ quái, tên gia hỏa này sao lại tỏ ra lạnh nhạt đến vậy? Ngày trước, mỗi khi thấy nàng tức giận, hắn đều trưng ra vẻ mặt quỳ lệ linh ngọn, giờ đây lại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hứa Lan Lan đã hiểu ra ý nghĩa thực sự. Tên Hứa Thanh này có rất nhiều mưu mẹo, hơn nữa lại vô cùng lăng nhăng, phóng túng. Trong thầm lặng, không biết có bao nhiêu nữ tu lò luyện, tiếng tăm của hắn vô cùng tệ hại. Nếu không phải Hứa gia của nàng nể mặt Xích Hà môn, tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nàng là vật hy sinh của cuộc liên hôn. Vốn đã ghét bị người khác thao túng cuộc đời, lại còn gặp phải một kẻ nhân phẩm không tốt, có thể duy trì mối quan hệ trên danh nghĩa, không trở mặt tại chỗ, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng. Tên Hứa Thanh này, nàng vô cùng căm ghét. Trong mắt Hứa Lan Lan, Hứa Thanh chẳng qua là thay đổi cách thức để giả vờ thành cao, nhằm thu hút sự chú ý của nàng mà thôi. Ồ, thì ra là chuyện này. Hứa cô nương xin yên tâm, chuyện này ta đã ghi nhớ trong lòng, sẽ không quên đâu. Để không bị lộ thân phận, Giang Hàn đành phải cứng rắn đáp lời. Đã là vị hôn thê trên danh nghĩa, thì sự khách khí cần có, hắn vẫn có. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm vị hôn phu của người khác, không biết chuyện này là như thế nào. Lúc này, trong đầu Giang Hàn chợt hiện lên một từ, tương kính như tân, cử án tề mi. Đây là mô tả về cách vợ chồng chung sống trong các điển tịch phàm tục. Ừm, dù là giả vờ, cũng phải dựa theo hai từ này mà giả vờ. Nguyên tắc mà Giang Hàn tuân thủ, từ trước đến nay đều là tránh xa phụ nữ một chút, như vậy mới có thể gần gũi với tu hành một chút. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Nghe thấy lời nói bình thản của Giang Hàn, trong sự bình thản đó không còn vẻ ngạo mạn như trước, khiến Hứa Lan Lan không khỏi nhìn Giang Hàn thêm vài lần. Tên gia hỏa này, đổi tính rồi sao? Trong sự bối rối, Hứa Lan Lan khẽ cúi người về phía Khấu Phi bên cạnh Giang Hàn, coi như hành lễ. Chỉ là Khấu Phi thần sắc ngượng ngùng, miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt như đang kiêng kỵ điều gì đó. "Giang huynh, tiếng và áo lót trên người ngươi, giấu kín một chút đột nhiên." Bên tai Giang Hàn vang lên tiếng của Khấu Phi. Điều này khiến Giang Hàn hoàn toàn ngây người. Giấu kỹ một chút, chiếc kiếm và áo lót đó có chất liệu tốt, khả năng phòng ngự đáng sợ, hắn đã cất giữ sát người, coi như một lá chắn bảo mệnh. Bây giờ Khấu Phi bảo hắn giấu kỹ, chẳng lẽ là gặp được chủ nhân thật rồi sao? Hơn nữa, chủ nhân thật này sẽ không phải là vị hôn thê Hứa Lan Lan của hắn chứ? Giang Hàn trừng mắt nhìn Khấu Phi, tên giá hỏa này hại hắn thảm rồi. Hắn thu lại thần sắc, nói, hội nguyên thạch sắp khai mở, ta nhất định sẽ cắt ra Long Văn Hắc Kim cho ngươi. Tiểu tử, đừng nói mạnh miệng quá, nếu lần này ngươi nhìn nhầm, không cắt ra được Hắc Văn Long Kim, vậy thì cả đời này, ngươi cứ làm con rể trên danh nghĩa đi, đừng hòng được chính thức. Giữa không trung, một cây gậy vàng từ trên trời giáng xuống, ở một tiếng ba bảo. Mặt đất nứt toác, trong bụi bặm, một bà lao khoảng 80 tuổi bước ra. Trên mặt bà có rất nhiều nếp nhăn, chồng chất lên nhau, vẻ già nua quá nặng nề. Nếu kiến không cẩn thận bò lên, e rằng sẽ bị nếp nhăn cả chết. Giang Hàn nhìn thấy bà lao đến không có thiện ý này, không nói gì. Vì nói nhiều sai nhiều. Quan trọng nhất là, bà lao này là ai, hắn thực sự không biết chút nào. Giang Hàn cảm thấy hơi đau đầu. Chuyến đi này có chút khó khăn rồi. Nhìn thấy bà lao xuất hiện, Khấu Phi vô thức sờ lên ngực mình. Nhìn thấy biểu cảm và hành động nhỏ của Khấu Phi, Giang Hàn suýt nữa phát điên. Không phải chứ? Kiếm và áo lót của bà lão này cũng có thể trộm sao? Khẩu vị quá độc đáo. Trong ánh mắt gần như giết người của Giang Hàn, Khấu Phi khẽ gật đầu. Trái tim đang treo lơ lửng của Giang Hàn cuối cùng cũng nguội lạnh. Đã đắc tội với hai kẻ khó đối phó. Tu vi của Hứa Lan Lan không yếu, đã đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ. Điều này vẫn chưa khiến hắn kiêng rẻ. Điều thực sự khiến Giang Hàn kiêng rẻ chính là bà lão bên cạnh Hứa Lan Lan. Tu vi của bà lão này ít nhất cũng có thực lực chân tiên cảnh. Còn đạt đến cấp độ chân tiên cảnh nào thì không biết. Dù sao cũng có thể hành hạ hắn đến chết đi sống lại. Ánh mắt bà lão nhìn hắn đã không đúng rồi, hận không thể trấn áp hắn. Vạn nhất lại phát hiện ra, trên người hắn có yếm và áo lót của Hứa Lan Lan, thì đúng là có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Chương 501 ô nhiễm hoàn cảnh sẽ không tốt, chương 501 ô nhiễm hoàn cảnh sẽ không tốt. Thấy Giang Hàn không nói lời nào, La Hầu cười khẩy một tiếng. Quả nhiên là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Thấy nàng liền có rúm lại ư? Hoàn toàn không có khí chất vô địch, không có cái khí phách lớn lao nghịch hành phạt tiên kia. Có thể nói, mạch nguyên tiên sư này có vẻ không có bao nhiêu người biết đánh. Bình thường để bọn họ xem xét địa mạch, phân biệt nguyên thạch thì còn được. Nhưng khi thực sự chém giết sinh tử, thực lực cuối cùng vẫn sẽ yếu hơn đám tu sĩ bọn họ một bậc. Thậm chí có thể nói, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Dù đều mang họ Hứa, nhưng vị thánh tử của Xích Hà môn này không xứng với Hứa gia ở Bắc Đầu vực bọn họ. Bởi vì Hứa gia bọn họ từng xuất ra một vị tiên vương. Thực ra, người mà nàng ưng ý hơn vẫn là Liễu gia cũng ở Bắc Đầu vực. So với Hứa Thanh, tuy cùng là nguyên tiên thế gia, nhưng thánh tử của Liễu gia lại có phong độ hơn nhiều. Hơn nữa, vị thánh tử của Liễu gia kia, nghe đồn là nguyên tiên sư, lại còn song tu pháp thuật. Nói cách khác, là vừa có thể xem xét địa mạch, lại vừa có thể tu tiên. Thuộc loại vừa đánh được vừa nhìn được. Từ điểm này mà xem, vị thánh tử Liễu trưởng sinh của Liễu gia, có thể nói mọi mặt đều hoàn mỹ, là đối tượng liên hôn tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất là nội bộ Liễu gia không phải là một khối sắt ép. Khi bọn họ yêu cầu liên hôn, có trưởng lão tán thành mối hôn sự này, nhưng cũng có trưởng lão không tán thành. Điều này cũng dẫn đến thất bại cuối cùng. Trong tình huống lui một bước cầu toàn, mới chọn Hứa Thanh. Ngay khi Giang Hàn và những người khác đang trò chuyện, trong hư không đông vang lên một tiếng oanh vài luồng khí tức ngang ngược truyền đến. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một đội tu sĩ đang vượt không mà đến. Dẫn đầu là một tu sĩ trẻ tuổi, đang điều khiển một cái hỗn độn la bàn mà đi. Trong bầu trời, hỗn độn chi lực rủ xuống, trông vô cùng thần thái. Vị tu sĩ trẻ tuổi kia, chắp tay sau lưng, ngạo nghệ coi trời bằng vùng, chân đạp hỗn độn la bàn, cả người thần cốt thiên cơ. Thấy người đến, mắt lao hầu đông sáng rực. Là vị thánh tử của Liễu gia, Liễu trưởng sinh đã đến rồi sao? Hứa Lan Lan thì đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng không có quá nhiều gợn sóng, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là so với ánh mắt nhìn Giang Hàn, đã bớt đi vài phần chán ghét. Thánh tử Liễu gia quả nhiên phong thái đoạt mục a, chân đạp hỗn độn mà đi, có khí thế của thiếu niên đại đế xuất hành, đây là muốn bắt trước đại đế cổ xưa. Lao Hầu liên tục gật đầu, một vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đột nhiên, ánh mắt nàng ngưng lại, phát hiện ra một phong cách vô cùng đột ngột. Chỉ thấy khí tức hỗn độn rủ xuống từ la bàn giữa không trung, đang như khói bay về một hướng, cứ như có một cái máy hút khói ở đó vậy. Cái la bàn vốn được bao bọc bởi khí tức hỗn độn dày đặc, giờ đây chỉ còn lại không nhiều, giống như một con gà trống trụi lông, lông vũ thưa thớt. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ còn lưa thưa vài sợi bao bọc lấy la bàn. Toàn bộ diện mạo ban đầu của la bàn đã hoàn toàn hiện ra. Liêu trưởng sinh đang đạp la bàn, đồng tử hơi co lại, hắn ngẩn ra một chút, rồi cúi đầu nhìn xuống. Cái hắn đạp, lúc đầu vẫn là hỗn độn la bàn, nhưng bây giờ đã lộ ra bản thể, không còn vẻ uy vũ và thần dị như lúc đầu nữa. Phần lớn những luồng sáng hỗn độn bao bọc kia đã bị cướp đi. Ai? Liêu trưởng sinh trợn mắt nhìn chừng chừng, hắn nhìn quét qua la bàn một cái, thần sắc căm trầm. Ngay lập tức, hắn liền thấy Giang Hàn. Ngươi đang làm gì? Lúc này, Giang Hàn đang ở phía dưới la bàn, giang ra một tấm lưới đánh cá do pháp lực ngưng tụ thành, đang không ngừng thu thập khí tức hỗn độn. Vừa thu thập, trên mặt hắn vừa lộ ra ý cười. Nhiều khí tức hỗn độn như vậy cứ thế dò dỉ ra đây, cứ thế lãng phí, tiêu tan giữa trời đất, điều này phải tạo ra bao nhiêu tội người ta. Dù sao Giang Hàn vốn luôn cần kiệm chất phát, tuyệt đối không chịu nổi sự lãng phí như vậy. Ta đang làm gì? Ngươi có biết một sợi khí tức hỗn độn nặng đến mức nào không? Có thể sánh ngang một tòa tiên sơn, hơn nữa trong đó ẩn chứa sát phạt cực hạn, có thể chém núi lấp biển. Vạn nhất rơi xuống đất, hoặc lan tràn đến những nơi khác, làm tổn thương vài cảnh hoang ngọc cỏ, vậy thì không tốt chút nào. chi bằng ta tự mình thu thập, tránh làm ô nhiễm môi trường. Giang Hàn nói có sách mách có chứng, một vẻ mặt nghiêm túc. Động tác trong tay không hề ngừng lại, lúc này đã thu thập được sợi khí tức hỗn độn cuối cùng, lúc này mới thở phào một hơi. Cái gì gọi là ô nhiễm môi trường? Đây chính là hỗn độn khí, một loại khí tức của tiên tiên chi đạo. Bốn chữ ô nhiễm môi trường này đã đâm sâu vào trái tim Liễu Trường Sinh. Đây là hỗn độn khí, sinh ra từ trời đất, công phạt cực nặng, là một trong vài loại lực lượng thân cận tiên đạo nhất, ô nhiễm môi trường gì? Ồ, thì ra là vậy. Giang Hàn cười cười, nhét khí tức hỗn độn đã thu thập xong vào trong túi của mình, nói, quả nhiên không hổ là thánh tử của Trường Sinh thế gia, hiểu biết thật nhiều. Một loại khí tức đại đạo quý giá như vậy, lại tùy ý rủ xuống, cứ như trọng bảo bị vứt bỏ giữa đường vậy, điều này chỉ có những người hào phóng mới có được khí phách, tại hạ thực sự kính trọng. Giang Hàn trước tiên là một hồi tân bước, nâng đối phương lên tận mây xanh. Vậy thì đối phương chắc chắn sẽ không tiện mở miệng đòi lại. Lời này tương đương với việc rút đi bậc thang của Liêu Trường Sinh. Cứ như người vô ý tự treo cổ, bị Giang Hàn đá bay cái ghế, khiến hắn treo lơ lửng giữa không trung, hai chân loạn xạ. Quả nhiên, câu nói này khiến khuôn mặt tuấn tú của Liêu Trường Sinh chỉ cảm thấy nóng rát, như bị người ta tát mấy cái bạn thai vậy. Môi hắn khẽ động, muốn Giang Hàn trả lại khí tức hỗn độn đã cướp đi cho hắn, nhưng thực sự không mở miệng ra được. Cái khí thế này là hắn cố chấp muốn làm ra, cái vẻ này là hắn cố chấp muốn giả vờ. Mở miệng ra thì quá mất mặt, nhưng không mở miệng ra, cái thiệt thòi cơm này hắn nuốt không trôi. Người này hắn biết, cùng là thánh tử của Nguyên Thiên Thế Gia với hắn. Ban đầu hắn và Hứa Lan Lan đều sắp liên hôn rồi, chỉ là do nhiều nguyên nhân khác nhau mới để cho tên phế vật này nhặt được một món hời lớn. Đối với người này, trong lòng Liễu Trường Sinh có chút bất mãn, chỉ là vì không có cơ hội, hắn mới không chém Giang Hàn, sợ gây ra đại chiến giữa hai Nguyên Thiên Thế Gia. Hứa Thanh, xem như ngươi. Liễu Trường Sinh nghiến răng, lồng ngực phập phồng, rồi hít một hơi thật sâu, lúc này mới miễn cưỡng dằn xuống cơn giận trong lòng. Cảnh tượng này khiến Khấu Phi không nhịn được cười, liên tục tạt lưỡi. Cái tên Giang Lưu Nhi này tuyệt đối là một kẻ không chịu thiệt thòi. Hiếm thấy, trên má Hứa Lan Lan hiện lên một tia ý cười, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng. Liêu Trường Sinh đi đến trước mặt mọi người, trước tiên chắp tay vái chào lao hậu, phong thái lịch thiệp. Rồi nhìn về phía Hứa Lan Lan, trong mắt không thể nhận ra lộ ra một tia chiếm hữu. Không ngờ Hứa Thanh ngươi cũng đến, chỉ là trình độ nguyên thiên thuật của ngươi có vẻ không ra sao, lẽ nào còn có thể phụ tá người khác? Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Liêu Trường Sinh tỏ vẻ trân trọng, muốn lấy lại thể diện đã mất lúc nãy. Trong giới nguyên thiên thuật, ai cũng biết Hứa Thanh bất học vô thuật, ngay cả tạo nghệ của Tam Nhãn Nguyên Thiên Sư cũng là miễn cưỡng ghép lại mà thành, là dùng con mắt mục nát của lão Nguyên Thiên Sư đã tọa hóa của Hứa gia bọn họ mà lấp vào, cho nên không phải là tự mình tu luyện ra được. Với cách thức xảo quyệt như vậy mà tu luyện ra Nguyên Thiên Nhãn, so với hắn căn bản không cùng một đẳng cấp và tầng thứ. Chương 502 thổ hào ác thú vị. Chương 502 thổ hào ác thú vị. Liêu Trường Sinh khẽ nhíu mắt, chăm chú nhìn Giang Hàn, muốn từ biểu cảm của Giang Hàn mà tìm ra những cảm xúc phức tạp đan xen như phẫn nộ, oán hận, bất lực. Hắn không tin, trong tình cảnh như vậy, Giang Hàn còn có thể giữ được bình tĩnh không nổi giận. Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là Giang Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không một chút gợn sóng. Thật sự là như vậy. Xì nhục Hứa Thanh thì liên quan gì đến Giang Hàn hắn? Dù sao hắn cũng chỉ mượn thân phận Hứa Thanh đến đây để mưu cầu chút tạo hóa mà thôi. Còn những chuyện khác, không liên quan đến hắn. Hắn căn bản không muốn dính líu vào ân oán của Liễu gia và Hứa gia ở Bắc Đầu Vực. Đối với tất cả những điều này, thân xác của Liễu Trường Sinh vô cùng khó chịu. Hắn muốn tìm lại thể diện, nhưng thế nhưng người này căn bản không tiếp chiêu, cứ như một cú đấm giáng vào bụng vậy. Lúc này, một tu sĩ áo tím trẻ tuổi bên cạnh Liêu Trường Sinh bước tới vài bước. Trên trán hắn mọc thêm một con mắt thứ hai, thần thái sáng ngời nhìn Giang Hàn. Người này chính là tâm phúc của Liêu Trường Sinh. Nghe danh Hứa Thánh Tử đã lâu, vẫn chưa có dịp lĩnh giáo. Thấy chủ tử mình bị thiệt thòi, tu sĩ áo tím tự nhiên trong lòng bất mãn. Lời nói của hắn lạnh lẽo, mang theo ý ngạo mạn. Lời này nổ tung bên tai Giang Hàn, vô cùng chói tai, màng nhĩ như muốn vỡ ra. Trên mặt Giang Hàn lộ ra vẻ khó chịu. Được đà lần tới sao? Sau đó, hắn nhìn tu sĩ áo tím, nói, "Lĩnh giáo, ngươi muốn lĩnh giáo thế nào?" Theo ánh mắt của Giang Hàn, tu sĩ áo tím hoàn toàn không để Giang Hàn vào mắt. Bất học vô thuật, dựa vào việc kế thừa tiên nhãn nguyên thiên của tiền bối, một bước trở thành tam nhãn nguyên thiên sư. Nào ngờ, tam nhãn nguyên thiên sư như vậy, trong giới của bọn họ chỉ là một trò cười. Đối phó với hắn đã đủ khó khăn rồi, huống chi là đối phó với chủ nhân của hắn. Hạ giới nguyên thuật cũng tạm được. Nếu các hạ không thích đấu nguyên thuật, hạ giới cũng biết một chút quyền cước. Giang Hàn gật đầu, nói, muốn ta ra tay cũng được, lấy chút tiền cứ đi, nếu không ta lười dạy dỗ ngươi, dù sao ngươi cũng không phải chó nhà ta. Lời này vừa ra, tu sĩ áo tím lập tức nổi giận. Nói ai là chó vậy? Kìm nén lửa giận trong lòng, hắn trầm giọng nói, nếu ngươi có thể thắng ta, vậy 1 triệu tiên thạch sẽ là của ngươi. Nghe vậy, mắt Giang Hàn sáng lên, trực tiếp đồng ý, thậm chí còn chăm chú nhìn tu sĩ áo tím thêm vài lần, tên này, thật sự không đùa sao? Nếu là như vậy, thì đúng là đang tự tìm phiền phức, lại còn bỏ tiền ra để người ta đánh một trận. Quả nhiên là kẻ giàu có thích làm trò hề. Người thấy mùi thuốc súng, Khấu Phi nhướng mày, thần sắc lộ ra vẻ cổ quái. Hắn không can thiệp vào chuyện này, bởi vì hắn rõ ràng thực lực của Giang Hàn biến thái đến mức nào. Đã không còn là sự hung mãnh và cường hãn bình thường nữa rồi. Phàm là những kẻ đối đầu với Giang Hàn, không có ngoại lệ, cuối cùng đều tự gánh lấy hậu quả. Lão bà vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt Khấu Phi, sau đó cười cười. Bà ta coi Khấu Phi là hộ đạo giả của Hứa gia, không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hoàn toàn không nghĩ Khấu Phi là kẻ trộm nội y, yếm lót dâm tặc kia. Ha ha, đạo huynh, bên này Hàn Huyên, người trẻ tuổi có cách giao tiếp của người trẻ tuổi. Lão bà cô ý muốn dẫn Khấu Phi đi. Bà ta rất không thích Hứa Thanh này, đã trẻ người non dạ chịu chút thiệt thòi cũng tốt. Thậm chí còn mong có người đến dạy dỗ Hứa Thanh một chút. Vì vậy, mới cố ý dẫn Khấu Phi đi. Khấu Phi cứng đầu đồng ý, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng bị nhận ra thân phận. Nếu không sẽ không tránh khỏi một trận truy sát. Đặc biệt là lão bà này, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ước chừng đã đạt đến cảnh giới chân tiên rồi. Nói rồi, bà ta dẫn Khấu Phi đi sang một bên. Đồng thời, bà ta đưa cho Hứa Lan Lan một ánh mắt, ý bảo đừng để Hứa Lan Lan ra mặt. Chỉ là Hứa Lan Lan nhìn Giang Hàn, rồi lại nhìn Liêu Trưởng Sinh và tu sĩ áo tím, cuối cùng vẫn không đành lòng. Dù sao Hứa Thanh cũng là vị hôn phu của nàng. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng vẫn không đành lòng nhìn đối phương bị trấn áp hoặc chế giễu. Vị hôn phu này của nàng là một tên công tử bột. Nguyên Thiên Thuật thật sự không ra sao cả. Lần này nói là đến để phụ tá nàng cắt ra Hắc Văn Long Kim, nhưng trên thực tế, gia tộc không hề đặt hy vọng vào việc này. Chỉ muốn mượn chuyện này để Hứa Thanh ra mặt. Dần dần để người ta biết, Hứa Thanh của Nguyên Thiên Thế gia và Hứa gia ở Đông Huyền vực đã liên hôn. Dù sao, ai sẽ tin một tên công tử bột lại có khả năng phân biệt ra Hắc Văn Long Kim chứ? Ngay cả những Nguyên Thiên sư lão luyện có nhãn lực kinh khủng, cũng chưa chắc đã cắt ra được Hắc Văn Long Kim. Hứa Lan Lan đã ra mặt. Liêu Thánh Tử, có thể nể mặt ta một chút được không? Chuyện này cứ thế bỏ qua, Hứa Thanh quả thật là không hiểu chuyện, lời nói có phần mạo phạm. Đánh cược chỉ là một trò đùa thôi. Giọng nói của Hứa Lan Lan rất hay, trong trẻo như chim thanh loan vậy. Chỉ là nghe xong, Liêu Trưởng Sinh lại nhíu mày. Hứa Lan Lan càng cầu xin cho Hứa Thanh, hắn lại càng muốn dạy dỗ Hứa Thanh một trận. Chương 503 trong mắt chỉ có 100 vạn tiên ngọc. Chương 503 trong mắt chỉ có 100 vạn tiên ngọc. Liêu Trưởng Sinh nhếch miệng lên, khuôn mặt cơ lại là căng cứng, ngoài cười nhưng trong không cười, một bộ dáng vẻ khẩu Phật tâm xả. Hắn hai ngón không ngừng vẫy hợp, nói, Hứa Thanh tử tất nhiên chơi tâm nổi lên, vậy thì bồi hắn chơi đùa a. Đương nhiên, trước mặt mọi người, không cần giáo huấn quá thảm, lưu cho Hứa Thánh Tử mấy phần chút tình mọn. Nghe vậy, áo bào tím tu sĩ trọng trọng gật đầu một cái, nhìn quanh một chút xung quanh. Bây giờ xung quanh tu sĩ, Nguyên Thiên sư tất cả quăng tới ánh mắt. Hứa gia còn có Liêu gia, tại Bắc Đẩu vực đều thuộc về là không sai Nguyên Thiên thế gia. Hơn nữa hai nhà mình tranh ám đấu rất nhiều năm. Nhìn cái này manh mối, bọn hắn Thánh Tử bây giờ lần nữa đấu lại với nhau. Ngoái nhìn tới, áo bào tím tu sĩ cười cười, hắn rất là hưởng thụ loại này bị đưa mắt vây xem chẳng cảnh. Tại dạng này chú mục trong hoàn cảnh, dạy dỗ một chút Nguyên Thiên thế gia một vị Thánh Tử, hẳn là một cái không tệ chứ hưởng thụ. Hắc hắc, không thể không nói, Hứa Thanh thật sự chính là lăng đầu thanh a. Đến cùng vẫn là gia tộc nội tình quá sâu, có thể đem một cái phế vật cất nhắc đến tam nhãn nguyên tiên sư tu vi. Đối mặt một bước một cái dấu chân trên tu hành tới hắn, có thể có việc gì lộ? Còn không phải có thể tùy ý bị hắn nắm. Kẻ này, chết chắc. Kiềm chế lại nội tâm kích động, áo bào tím tu sĩ trầm giọng nói, Hứa Thánh Tử, không biết ngươi muốn chơi thế nào. Giang Hàn hai bài mở ra, nói, ngươi là cố chủ, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cố chủ, không phải ngươi thuê ta tới đánh ngươi sao? 100 vạn tiên thạch chính là thuê tư cách. Câu nói này vừa ra, áo bào tím tu sĩ tức giận đến toàn thân đang phát run. Sở dĩ ra 100 vạn, chỉ là câu người này mắc câu mồi nhử thôi. Thắng hắn, mới có thể lấy đi cái này 100 vạn tiên thạch. Cái này Hứa Thanh thật sự coi chính mình có thể tất thắng a. Một bên Hứa Lan Lan dứt khoát không còn nhúng tay. Nàng đã vì Hứa Thanh túi đầu cầu người, nhưng đối phương căn bản cũng không để ý, khăng khăng muốn đụng nam tượng. Nếu đã như thế, liền để hắn ăn chút xẹp. Không ăn chút xẹp, còn thật sự cho là mình là nguyên tiên sư một mạch bên trên cái gì thiên tài. Hứa Lan Lan rơi vào trầm mặc. Hắn tuyệt mỹ bên trong, không mang theo bất luận cái gì thì vết, giống như băng sơn một dạng gương mặt bên trên, lộ ra ấm giận màu sắc. Một thân váy dài trong gió đông đưa, phong thái chắc tuyệt, thấy Liêu Trưởng Sinh tóc thẳng thần. Cực phẩm nhân gian a. Huyền chuyển vừa ôm eo, bộ ngực đầy đặn, đơn giản chính là nhân gian tuyệt sắc. Bỏ lỡ nàng này, là hắn tiếc nuối. Thật sự chính là càng nghĩ càng giận. Thiện nghi Hứa Thanh, tự nhiên kiếm được tốt như vậy một cái con dâu. Thân là chó săn áo bào tím tu sĩ, tự nhiên tại trước tiên liền người được đến từ chủ nhân lựa giận. Hứa Thánh Tử, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, không cần tại trong khe cống ngầm lật thuyền rồi. Bình thản bên trong, mang theo âm dương tiếng cười vang lên. Trong khoảnh khắc, áo bào tím tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hai bàn tay đập đầm ầm trên mặt đất, trong miệng thì thào có từ. Oeng! Toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, nứt ra từng cái khe rẽ, hiển nhiên là có đồ vật gì muốn ẩn nước mà ra. Quả nhiên, không bao lâu, vô số lăn lộn địa khí từ trong nứt ra khe rẽ hiện lên mà ra, đang chậm rãi tụ lại thành hình. Xung quanh không thiếu Nguyên Thiên sư lập tức vang lên lúc hít vào âm thanh. Chậc chậc, người này chỉ là Liễu Trường Sinh một cái tùy tùng mà thôi, thế mà nguyên thuật tạo nghệ cũng cường hãn như thế. Đúng vậy a, đây là đang tiếp dẫn địa sát, lấy trạng thần minh, vô cùng ghê gớm thủ đoạn. Bọn hắn gật đầu, biểu thị ra tán thành. Địa sát năng lượng rất mạnh, nếu là có thể hoàn mỹ khống chế mà nói, là có thể khiêu chiến vực sâu lăng mạnh. Thường tụ lấy cái này một phần chú ý, áo bào tím tu sĩ khẽ miệng buộc vòng quanh một tia dương lên độ cong. Thân thể của hắn hơi có chút run rẩy. Đương nhiên, không phải là bởi vì sử dụng nguyên thuật quá độ, mà là bởi vì hắn thời khắc này cơ thể đang đứng ở cực độ hưng phấn trạng thái. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa Giang Hàn liền muốn bị đánh, hạ chàng sẽ cực kỳ thê lương, hắn liền không nhịn được cười trộm. Ngay tại hắn có chút ít thời điểm hưng phấn, trước mắt đột nhiên bừng tỉnh qua từng trận bóng đen. Đồ vật gì? Chờ áo bào tím tu sĩ thấy rõ ràng bóng đen là cái gì thời điểm, đã muộn. Đây là bàn chân lớn. 3. Bàn chân lớn hung hăng đá vào áo bào tím tu sĩ trên mặt, cả người hắn không bị khống chế lệch ra bọn tới một bên. Phanh. cuối cùng nặng nề đập vào trên mặt đất, đột nhiên đập ra một cái hố sâu, nhặt bạ ca người thở hổn hển. Hắn nửa bên mặt đã sập, trong mắt lòi ra vàn bệnh tiêu máu, vô số đến ánh mắt kinh ngạc đột nhiên tập trung tại thê thảm áo bào tím tu sĩ trên thân. Bọn hắn con ngươi co vào, biến hóa quá nhanh, vừa rồi rõ ràng còn chiếm giữ ưu thế, hơn nữa lấy cái thế vô địch chi tư ở đó tụ lại địa sát áo bào tím tu sĩ, khoảnh khắc liền bị thua. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, cái kia bể tan cảnh khuôn mặt, nô ra con mắt, còn có toàn bộ đã rơi xuống răng, nhìn xem bọn hắn đều cảm thấy đau. Theo áo bào tím tu sĩ oán hận ánh mắt nhìn về phía trước, bọn hắn thấy được vừa mới thả xuống quyền cước Giang Hàn. T. Nhẹ hấp khí thanh vang lên. Xuất thủ người là Hứa Thanh. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Hứa Thanh không phải một kẻ hoàn cố sao? Bằng vào tổ tông nội tình, lúc này mới cưỡng ép kéo xuống tam nhãn nguyên tiên sư tiêu chuẩn. Như thế nào đột nhiên mạnh như vậy? Rõ ràng chỉ là thông thường công phu quyền cước, như thế nào giống như là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thấy cảnh này, Hứa Lan Lan môi đỏ hơi hơi mở ra, rõ ràng có chút chấn kinh. Đôi mắt đẹp chớp chớp mà nhìn xem Giang Hàn, rõ ràng có chút lạ thường. Nàng và Hứa Thanh đã từng quen biết, là một cái chính cống tiểu nhân, lấn yếu sợ mạnh. Đối mặt so với mình còn muốn lợi hại hơn, tuyệt không có khả năng bá đạo như vậy mà cường ngạnh. Đồng dạng kiếp sợ, còn có cái kia đang chuẩn bị mượn cớ lôi kéo Khấu không phải rời đi lao hầu. Nàng xem thường nhất Hứa Thanh, nhưng rõ ràng Hứa Thanh vào thời khắc này bộc phát ra thực lực, để cho nàng giật mình. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhìn như Giang Hàn chỉ là động quyền cước, giống như thị tỉnh tiểu dân đánh nhau, nhưng trên thực tế, quyền cước đã dẫn phát thiên địa của mình. Tiểu quyền cước bên trong ẩn chứa đại tiên ý, chẳng lẽ nàng nhìn lầm người này? Bất quá, rất nhanh lão hầu liền bình thường trở lại. Là thông thường công phu quyền cước cũng tốt, là quyền cước động tiên ý cũng được, nguyên thuật không được, tại cái này nguyên thạch trên đại hội, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Căn bản cũng không có thể hiệp trợ bọn hắn cắt ra vằn đen lòng kim. Khu khu. Áo bào tím tu sĩ tại trong hố sâu dãy rủa, muốn đứng người lên. Nhưng mà phô thiên cái địa đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân của hắn, thân thể của hắn co rút, khó mà chuyển động, đau đến ghê gớm. Hắn bại, nhưng vẫn là dãy rủa đứng người lên, không phải là bởi vì hắn mạnh khí, mà là bởi vì muốn bị bại dễ nhìn một điểm. Chỉ là hắn vừa đứng người lên, cái kia lăng không một tước lại tới, phịch một tiếng, hắn lại một lần nữa bị dẫm ở hố sâu ở trong. Lần này, kết cục của hắn càng thêm thê lương một điểm. Không phục, không phục liền tiếp tục đánh. Giang Hàn gõ gõ ống quần, trong mắt không có cửu hận, chỉ có đối với 100 vạn tiên thạch khát vọng. Tại hắn một mạc nhận thức ở trong, đứng lên, đó chính là không chịu thua. Không chịu thua, chính là không chịu cúi đầu. Không chịu cúi đầu, hắn liền không thể danh chính ngôn thuận cầm tới 1 triệu kia tiên thạch. Chương 504 các hạ xương cứng. Chương 504 các hạ xương cứng. Một cước này trực tiếp đem áo bào tím tu sĩ cho làm động, đầu ông tắc hưởng. Không phải, hắn chỉ là muốn thua ngạnh khí một điểm mà thôi, cái này chọc ai gây người nào? Làm sao còn bị ra tay hành hung? Ở trong đó sợ không phải có cái gì hiểu lầm. Bất quá bị một cước này làm động sau đó, áo bào tím tu sĩ xem như thanh tỉnh lại. Hắn đánh không lại Giang Hàn. Nguyên Thiên Sư kỹ năng phía trước dao động cuối cùng vẫn là quá dài. Lại thêm người này đối với xảo túng tức thệ lúc chiến đấu cơ bắt giữ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện, hắn bị đè lên đánh cục diện. Hắn lườm Giang Hàn một mắt, con ngươi co vào, thần sát chấn kinh. Đây vẫn là hắn nhận thức ở trong cái kia hoàn cổ sao? Như thế nào đại biến dạng? Áo bào tím tu sĩ đang chuẩn bị mở miệng chịu thua, hắn hơi thu cứ vậy mà làm một phen, chớp chớp lông mày của mình, muốn cho ánh mắt trở nên của mình kiên định. Bởi vì dạng này thua sẽ khá xoáy khí. Nhưng mà hắn cái kia ánh mắt kiên định vừa mới hiện lộ ra, liền bị Giang Hàn bắt đến. Lập tức để cho Giang Hàn cái kia thần kinh căng thẳng, lại độ căng cứng. Hưu. Phá không âm thanh vang lên, bàn chân lớn lại độ cường đạp mà đến. A. Kiên cường chịu đựng kịch liệt đau nhức dây rủa đứng lên áo bào tím tu sĩ kêu thảm một tiếng. Thân thể giống như là như diều đứt dây, hung hăng đập xuống mặt đất. Lần này, hắn cả một cái cơ thể đều tê liệt. Áo bào tím tu sĩ bờ môi nhúc nhích, muốn nói, nhưng làm sao một câu nói đều không nói được. Thật sự tê liệt. Cơ thể cơ năng trên căn bản đã bị đánh phế bỏ. Không chỉ có như thế, cho dù là ý thức lan lộn, cũng khó có thể tái ngưng tụ tiên thức, căn bản là làm không được truyền âm. Bây giờ trạng thái thân thể của hắn, thật sự quá không xong. Nguyên một phó cơ thể rách rưới, đầu người càng là thê thảm. Một trận gió thổi tới, thậm chí có thể tại trong đầu hắn quanh quẩn phát âm. Bây giờ, đầu của hắn thật sự là quá nát, rách dưới, bị đánh nát đến thương tích đời mình. Bây giờ, áo bào tím tu sĩ nội tâm lóe lên nồng nặc hối hận. Hối hận tại sao mình gây hấn bên trên Giang Hàn. Rõ ràng chỉ là một kẻ tay sai, nhưng phải vì chủ tử can thiệp vào. Thật là không có đắng miễn cưỡng ăn. Rõ ràng có thể chỉ lo thân mình. Dù sao trời sập xuống, có người cao treo lên, hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn. Các hạ quả thật là ngạnh khí à, biết rõ thất bại, ánh mắt vẫn là như thế kiên định, còn nghĩ đi chiến. Giang Hàn bình thản tán thưởng, người chung quanh đều bị Giang Hàn mang lệnh. Bọn hắn toàn bộ gật đầu, thần sắc khâm phục. Không hổ là Liễu trưởng sinh tay sai, có Liêu gia khí khái, cho dù là bị đánh tới tê liệt cũng không chịu thua. Nghe những thứ này tán thưởng, áo bào tím tu sĩ nhanh chóng nhìn về phía chủ tử của mình Liêu trưởng sinh. Trong lòng của hắn đã có chịu thua ý niệm, nhưng chính là nói không nên lời a. Áo bào tím tu sĩ hy vọng chủ tử của mình có thể ra tay giúp một chút chính mình. Thế nhưng là Liễu trưởng sinh nhanh chóng lắc đầu, tránh đi ánh mắt tiếp xúc. Bây giờ, chung quanh một hồi khen ngợi, hắn nếu là mở miệng ngăn lại trận này náo kịch, sợ rằng sẽ bị người ở sau lưng chỉ điểm. Nói hắn còn không bằng một cái tay sai ngay khí. Đạo hưu thật là vạn người không được một xương cứng, tất nhiên không chịu vừa, như vậy tại hạ tự nhiên cũng không tốt thu tay lại. đây là đối với các hạ tôn trọng. Như vậy đi, nếu là đạo hữu thật sự nhịn không được, cái kia kích một tiếng, tại hạ liền sẽ thu tay lại, dù sao đều thuộc về Nguyên Tiên sư, mặt mũi hay là muốn cho. Vừa nói, Giang Hàn một bên ra tay, hướng về phía áo bào tím tu sĩ chính là một hồi loạn đạp. Áo bào tím tu sĩ không phát ra được âm thanh, chỉ có thể ố ố kêu rên. Hắn đau a. Nhưng cứ thế một câu nói đều không nói được a, chớ nói chi là cầu xin tha thứ. Nhưng mà dạng này tư thái, rơi vào người ngoài khác trong mắt, càng ngày càng chi để cho người ta cảm thấy liêu ra tay sai chính là sương cứng. Chỉ có Hứa Lan Lan nhìn ra manh mối, thổi phù một tiếng cười, nhưng rất nhanh ý thức được không thích hợp, tay ngọc lặng lẽ không giấu vết che tại bên miệng che khuất không khỏi tức cười khỏe miệng, cái này Hứa Thanh, còn thật sự xấu bụng. Rõ ràng muốn hành hung người khác một trận, nhưng hành hung coi như xong, còn để cho bất luận kẻ nào nói không ra bất kỳ ma bệnh. Thậm chí bị đánh cái kia, còn phải ăn ngậm bồ hòn, không dám truy cứu quá nhiều. Đánh không sai biệt lắm, Giang Hàn thu tay lại. Đạo hữu quả nhiên là xương cứng a, liền không có hô qua một câu đau chữ, tại hạ bội phục. Bất quá, dưới mắt thắng bại đã phân, đạo hữu liền không cần kiên trì nữa. Bị đánh kém chút tắt thở áo bào tím tu sĩ nhanh chóng gật đầu, khóe mắt lộ ra nước mắt. Một trận này hành hung, nhìn như chỉ có quyền cước đánh xuống, nhưng trong đó đau đớn, chỉ có chính hắn biết. Mỗi một quyền, mỗi một chân, có thể nói như vậy, cơ hồ chạm tới linh hồn. Nhìn thấy áo bào tím tu sĩ chịu thua, Giang Hàn nhanh lên đi nâng, kéo cả phó cơ thể đã yếu đuối, toàn thân cao thấp đã không có nhiều khối hảo xương áo bào tím tu sĩ. Đạo hưu tất nhiên nhận thua, vậy cái này 100 vạn tiên thạch liền áo bào tím tu sĩ liếc qua cái hông của mình, bên hông treo một hồ lô. Giang Hàn một cái kéo đến trong tay, chỉ là nhẹ liếc mắt nhìn, liền nói, "Ân, bên trong có 103.4126 khối tiên thạch." Nhưng có chút khó khăn, nhiều hơn 34.000 khối tiên thạch. Áo bào tím tu sĩ lập tức im lặng ở người này nhiều lắm tham thiên a. Chỉ là thô sơ giản lược ở giữa nhìn lên một cái, liền nhanh chóng kiểm kê ra trong đó có bao nhiêu khối tiên thạch. Không đến mức nghèo như vậy a. Đối mặt Giang Hàn đặt câu hỏi, áo bào tím tu sĩ trong lòng liền giống như gương sáng, đầu hắn như dã tỏi một dạng gật đầu, nhìn thấy Giang Hàn hài lòng đem hồ lô nhét vào trong ngực của mình, lúc này mới thở phào một cái. Mạng nhỏ xem như bảo vệ. Giang Hàn cười hì hì nâng lên áo bào tím tu sĩ, tiếp đó chuyển tay đặt ở Liễu Trường Sinh một trường lao trong tay. Tại đối phương có thể ánh mắt giết người phía dưới, ôn hòa mở miệng, nói, chiếu cố thật tốt hắn, không thể không nói, người này là một cái xương cứng, xem như đối thủ, tại hạ thật sự là bội phục. Nghe vậy, Liễu gia trưởng lão chỉ có thể tức giận đến toàn thân phát run, nhưng một câu ngoan thoại đều không nói được, bởi vì kẻ này thật sự hoàn mỹ vô khuyết, tìm không ra bất kỳ ma bệnh tới, cho nên bọn hắn Liễu gia chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, Liễu trưởng sinh cho Giang Hàn một ánh mắt sau đó liền sải bước đi vào Nguyên Thạch đại hội. Ở đây không cách nào cho Giang Hàn một hạ mã uy, cái kia ngay tại Nguyên Thạch trên đại hội cho người này một hạ mã uy, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lấy hắn cái kia hàng thật giá thật tam nhãn nguyên thiên sư tiêu chuẩn, dọn dẹp một cái Hứa Thanh, còn không phải dư xài. Giang Hàn cười cười, nói, chúng ta cũng đi vào đi. Tự nhiên kiếm được 100 vạn tiên thạch, bây giờ trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn. Cái này Liễu gia a, thật sự chính là vượng hắn. Đối mặt Giang Hàn mời, Hứa Lan Lan điểm nhẹ chán, hiếm thấy, vậy mà không có cự tuyệt. Khấu không phải ho khan một tiếng, có chút ngồi không yên. Hắn rất muốn lập tức chạy khỏi nơi này, thật sợ lộ hãm. Chỉ là thế nhưng không có bất cứ lý do nào, chỉ có thể nhắm mắt, đi theo Giang Hàn bọn người, cùng một chỗ tiến đến Nguyên Thạch đại hội. Cùng Giang Hàn suy đoán không sai biệt lắm. Nguyên Thạch đại hội chia làm tiên, địa, phàm ba cái nơi trốn. Trong đó phàm chữ nơi trốn, không cần bất kỳ thân phận chứng tử, mà địa tự nơi trốn, lại muốn đặc định lệnh bài. Đến nỗi chữ tiên nơi trốn, thì chỉ có bốn mắt trở lên nguyên tiên sư mới có tư cách tiến đến. Chương 505 mơ hồ nguyên thạch. Chương 505 mơ hồ nguyên thạch. Lối vào, thủ vệ đem mỗi một cái thân phận tu sĩ lệnh bài đem trong tay, cẩn thận tiến hành phân rõ. Cử động lần này dọa đến Khấu Phi thần sắc cũng không quá tự nhiên. Đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Bất quá, Giang Hàn vạn táng tiếp thể táng khí còn có cựu chuyển nguyên anh quyết anh khí đều không đơn giản. Hai loại khí tức đủ để che đậy kín bất luận cái gì nguyên bản khí tức. Ngoại trừ tu vi của bọn hắn vượt xa đại la huyền tiên, đặt đến tầng thứ cao hơn. Bằng không là căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường. Bất quá, có một chút đáng giá nhất là, Nguyên Thạch đại hội tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng sẽ không trọng yếu đến để cho một đại nhân vật tới đứng gác. Cho nên, bọn này thủ vệ căn bản là kiểm tra không ra lệnh bài có cái gì khác thường. Lập tức, Giang Hàn bọn người liền được cho qua tiến vào. Địa tự nơi trốn rất lớn, cũng không phải là chỉ có đơn độc không gian, mà là sắp đặt cửu trọng cát, nhất trọng cát, nhị trọng cát, cứ thế mà suy ra đến cửu trọng cát. Con số càng lớn, hắn trong các cất giữ nguyên thạch nhưng là càng là chân quý cùng lạ thường. Đương nhiên, cùng với đối ứng giá cả, cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể nói như vậy, nhất trọng các nguyên thạch giá cả cùng cửu trọng các nguyên thạch giá cả, đơn giản chính là khác biệt một trời một vực. Giang Hàn Hứa Lan Lan, Khấu Phi, còn có Lao Hầu đi vào đệ nhất cát. Ở đây lít nha lít nhít cũng là nguyên khí. Một cỗ dưới mặt đất vực sâu khí tức đan vào một chỗ, tạo thành đặc biệt hương vị. Đó là một loại không tính là mốc meo hương vị. Nơi này nguyên thạch ly kỳ, lại có trôi nổi tại trên mặt đất đại khái cao nửa trượng tả hữu, nhưng có trực tiếp trưng bày trên mặt đất. Hứa Lan Lan trong đôi mắt đẹp lộ ra sắc mặt khác thường, hoang mang hỏi, nơi này nguyên thạch, vì cái gì có cách mặt đất nửa trượng? Giang Hàn không có suy nghĩ nhiều, nói, có thể là vì thuận tiện trưng bày, dễ dàng cho quan sát. Cách mặt đất nửa trượng, đúng là tương đối thích hợp một cái quan sát độ cao. Tại trên độ cao này, có thể so sánh rõ ràng thấy rõ ràng mỗi một khoảng nguyên thạch đường vân hướng đi, mấp mô các loại. Đối với nguyên thạch phân rõ, cho dù là nguyên thiên sư tinh thông nguyên thuật, cũng phải trước tiên từ quan sát ra đá bắt đầu. Có thể ra đồ tốt nguyên thạch, bọn chúng ra đá có một ít chỗ giống nhau. Đương nhiên, quan sát ra đá chỉ là thông dụng, thô thiển một điểm biện pháp, chỉ có thể đại khái phán đoán. A, cô lậu quả văn. Lúc này, bộ một tiếng, quạt xếp âm thanh vang lên. Liêu trưởng sinh đi tới Hứa Lan Lan trước mặt, thanh âm bên trong mang theo khoe khoang còn có trào phúng, thật không nghĩ tới, Hứa Thánh Tử nguyên thuật tạo nghệ thô thiển như vậy. Bất quá không biết cũng có trách. Âm Dương Giang Hàn một phen sau đó, Liêu trưởng sinh tiếp tục mở miệng nói, nơi này nguyên thạch đào được vị trí không đúng, nhiễm phải một chút vực sâu khí, lại thêm ra đá có chỗ tổn hại, dẫn đến dưới đất một ít vật chất xâm nhập, đã vào tà. Nguyên thạch một khi vào tà, có thể thông thiên địa linh ý, một khi dính cái này đất ta, bọn chúng liền sẽ đột địa. Nói xong, Liêu trưởng sinh cầm quạt xếp cán quạt đi đến một khối cách mặt đất nửa trượng nguyên thạch bên cạnh, thấy thế, nguyên thạch trước mặt tu sĩ nhanh chóng đưa tay ngăn cản, chỉ sợ Liêu trưởng sinh làm loạn. Hắn là cái này nguyên thạch chủ quán, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rối. Tùy tiện một khối nguyên thạch, giá trị kinh người. Đừng nhìn chỉ là một khối tảng đá vụn, nhưng mà có thể đỉnh mấy cái nhân mạng. Dù là huyền tiên tiên giới tu tiên tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không đủ phân. Bởi vì đỉnh cấp cường giả, tông môn lớn nhất thiên phú cấp độ kia, thường thường chiếm cứ lấy tài nguyên nhiều nhất. Liêu trưởng sinh cười cười, nói, quy củ ta hiểu. Khối này nguyên thạch bao nhiêu tiền? 3 vạn nguyên thạch. Sau khi nghe xong, Liêu trưởng sinh mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp ném cho cái kia chủ quán một cái túi chứa vật. Tiếp đó không đợi vị kia chủ quán kiểm kê hoàn tất, hắn quạt xếp hướng về phía trước nhấn một cái. Cái kia huyền không cách mặt đất nguyên thạch chớp mắt liền rơi xuống đất. Cùng Liêu trưởng sinh nói không sai biệt lắm, cái kia nguyên thạch rơi xuống đất sau đó, trên mặt đất đãng xuất một hồi gợn sóng, lại như cùng hòa tan băng thạch một dạng lập tức tan xuống mặt đất. Cái này thật sự gặp quỷ. Đúng là đang tại độn địa mà đi, liền cùng một kẻ lọc lõi, tại bắt chân lên cổ lao nhanh. Vào ta đã đản sinh ra thiên địa linh ý, một khi chạm đất, liền phảng phất có linh mở dạng, nhưng độn địa mà đi. Hơn nữa, một khi thoát khốn, liền giống như long vào đại dương mênh mông, rất khó lại chặn lại cùng đánh bắt. Gặp được không có. Nhà quê. Liêu trưởng sinh Dương Dương đắc ý hắn lãng phí 3 vạn tiên thạch, liền vì thật tốt chế nhạo một chút Giang Hàn. Bây giờ, đầu của hắn hơi hơi hướng về phía trước hạ ra một phát, nhìn về phía Hứa Lan Lan, giống như đang chờ mong Hứa Lan Lan tán dương ánh mắt. Đáng tiếc không có. Ngược lại là lao hầu liên tục gật đầu, đối với Giang Hàn càng ngày càng kinh bị. Ân. Chỉ là một giây sau, hai người bọn họ ánh mắt đều bị vật gì khác hấp dẫn lấy. Bởi vì giờ khắc này Giang Hàn tiến về phía trước một bước, trong tay bấm niệm pháp quyết, hỗn tạp phù văn ở trong tay của hắn tạo thành một tòa sơn hà ấn nhớ đồ đằng. Trong khoảnh khắc, rất nhiều nguyên thiên sư ánh mắt đều bị cái này sơn hà ấn nhớ đồ đằng hấp dẫn lấy. Trong ánh mắt của bọn họ tỏa ra ánh sao. Bởi vì cái kia sơn hà ấn nhớ đồ đằng quá sinh động như thật. Có phi cầm đầu thú, có đại thụ che trời, có rậm rạp cổ lâm, thậm chí còn có thú lóng hổ gầm âm thanh. Người này không phải Hứa Thanh sao? Nguyên thuật như thế nào thâm tàng bất lộ a? Chẳng lẽ trước đó cũng là ngụy trang? Dạng này đồ đằng chỉ có ngực có sơn hà thiên địa chi khe rãnh mới có thể bóc ra. Và anh, theo Giang Hàn bàn tay hướng phía dưới nhân tới, sơn hà đồ đằng trong nháy mắt đánh vào dưới mặt đất, hơn nữa lan tràn hướng bốn phía. Kim quang nhàn nhạt từ dưới đất bốc lên, giống như có một tòa tiên quang trôn ở trong đó. Kim quang qua chi địa, hết thảy bị phong. Rõ ràng là toàn bộ sơn hà ẩn nhớ đem cả một cái dưới mặt đất phong tỏa. Bây giờ Giang Hàn bàn tay từ dưới đất bung ra, hướng về phía trước kéo một phát, vừa rồi cái kia một khối rơi xuống đất chạy trốn nguyên thạch bị hắn bộ hoạch trở về. Giang Hàn đem nguyên thạch sách trong tay. 3 vạn tiên thạch nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, thật sự chính là cam lòng a. Bất quá không có Liêu Thánh Tử nói đến mơ hồ như vậy, cũng không phải là một khi đột địa, liền thật sự bắt không trở lại. Giang Hàn cười cười, nói, không biết Liêu Thánh Tử còn muốn hay không. Liêu trưởng sinh gương mặt nóng hừng hực, giống như là bị người vung mạnh mấy cái to mồm. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này nguyên thuật có chút đồ vật, có thể phong tỏa mặt đất. Từ bỏ, đã ngươi bộ hoạch trở về, liền coi như là của ngươi. Hú hồ, đây coi là không bên trên vật gì tốt, không lái đi được ra cái gì chân phẩm. Ngươi muốn liền cho ngươi. Liêu trưởng sinh hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui. Tất nhiên Liễu huynh không cần, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Giang Hàn cũng không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy một khối này nguyên thạch bên trong bao quanh, tuyệt đối có tuyệt hảo hảo vật. Vừa rồi hắn lặng yên không một tiếng động vận chuyển một kia mà tổ chi lực thấy rõ phá vọng, phát hiện nguyên thạch bên trong bao quanh là một khối hổ kim. Hổ kim chất liệu mặc dù bình thường, không tính là quá kinh diễm thần tài, thậm chí giá trị cũng không tính là quá cao. Kỳ thực thông qua ra đá liền có thể nhìn ra một hai, không phải thứ chân quý gì. Từ 30 ngàn giá bán, liền có thể biết đại khái phẩm chất. Nhưng mà Giang Hàn xuyên thấu qua nguyên thiên tiến mắt, mượn một tia mà tổ chi lực, phát hiện trong đó còn chứa hắc thiên tổ hổ một giọt tiên huyết. Chính là bởi vì một giọt này hắc thiên tổ hổ tiên huyết, khiến cho cái này nguyên thạch giá trị tăng gấp bội. 3 vạn tuyệt đối là mua thấp bán cao. Thế nhưng là rất rõ ràng, Liêu trưởng sinh cũng không biết, nếu là biết, cũng không khả năng đem hắn xem như vật thí nghiệm, tùy ý liền theo ở mặt đất ở trong, mặc kệ độ chạy. Chương 506 nghèo lâu. Chương 506 nghèo lâu. Giang Hàn vuốt ve một khối này nguyên thạch, cười ra tiếng. Một khối này nguyên thạch đầy đủ để cho hắn liền như vậy kiếm một khoản nhỏ, tương đương với trên trời rơi xuống đĩa bánh, mà tự thân không cần trả giá bất kỳ đại giới. Có thể Giang Hàn trong lòng ít nhiều có một điểm tiểu phú tức an cảm xúc tại quái phá. Với hắn mà nói, cái kia đổ miễn phí a chính là hương. Lần này tư thái để cho một bên lão hầu nhíu chặt mày, vừa thái độ đối với người nọ có chỗ đổi mới, cảm thấy người này vẫn có chút nguyên thuật tiên phú. Ai biết như vậy không có tiền đồ. Liêu Thánh Tử đều nói, này nguyên thạch không có nửa điểm giá trị, cắt không ra đồ tốt. Đối với dạng này phế vật càng như thế cảm giác hứng thú. Con vuốt ve nơi tay, một bộ yêu không tiếc tay dáng vẻ. Trông coi một khối rách dưới xem như là bảo. Đơn giản chính là đem ham món lợi nhỏ tiện nghi, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Nhìn thấy Giang Hàn thất thố như vậy, Liêu Trường Sinh nghe vị liền đến, bị hắn gửi được công kích Giang Hàn cơ hội. Lúc này, liền ba một cái mở ra quả xếp, đột nhiên tiến mấy lần sau đó, nói, bắt đầu vượt hứa ra, đã lưu lạc đến nước này, biến thành như vậy không chịu nổi sao. Chỉ là một khối tảng đá vụn mà thôi, giá trị bình thường thôi, nâng ở trong lòng bàn tay làm bà bối. Âm thanh đột nhiên đề cao vài lần. Hắn đang cố ý gây nên chú ý muốn đang lúc mọi người trước mặt, thật tốt chế nhạo Giang Hàn một phen, để cho Giang Hàn đang lúc mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Quả nhiên, cái này hét to hấp dẫn không thiếu Nguyên Tiên sư. Bọn hắn bu lại, nhìn chằm chằm Giang Hàn trong tay Nguyên Thạch trực tiếp thấy. Trong đó một cái lao tẩu bộ dáng Nguyên Tiên sư đứng dậy, Liêu Thánh Tử nói không sai, tảng đá kia đúng là không đáng một đồng, 3 vạn tiên thạch mua sắm, đã coi như là hơi có thiệt tỏi nhỏ, không ra được đại vật kiện, không, có tiên phẩm cấp bậc hảo vận. Lại thêm khối này Nguyên Thạch ra đá, khô cạn nứt ra, hơn nữa mang theo hỏa văn, xem xét chính là chôn sâu dưới đất thời điểm, bị liệt diễm quanh năm thiêu đốt mà hình thành. Tại dạng này liệt diễm phía dưới, nguyên thạch đồ vật bên trong thì tương đương với dụng cụ một dạng bị đun nấu, đã sớm tan đi rồi. Nghe vậy, Liêu Thánh Tử điểm một chút gật đầu, nói, sống cả một đời, nhãn lực độc đáo vẫn phải có, phân tích coi như có thể, thế nhưng là cuối cùng vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Tiếp lấy, hắn bày ra cú họng, trong lời nói mang theo có chút ngạo nghễ, nói, ngươi chỉ chú ý tới phía trên hỏa văn, nhưng không có chú ý tới hỏa văn bên cạnh một chút cái hố. Đó là hổ khiếu hình thành một loại đặc thù tiếng gầm cái hố, cho nên có thể kết luận, đây là một khối bao quanh hổ kim nguyên thạch. Hổ kim mọi người đều biết, hắn giá trị không cao, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Lời này vừa nói ra, những cái kia vây xem mà đến Nguyên Tiên sư xích lại gần cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Hàn trong tay nguyên thạch, phát hiện còn thật sự giống như Giang Hàn lời nói như thế, trong lòng của bọn hắn đột nhiên cả kinh, tiếp đó trong miệng phát ra tấm tắc âm thanh. Nhỏ như vậy hơi chi tiết, đều có thể thấy rõ ràng như vậy. Như thế nguyên thuật tạo nghệ, đúng là ở xa bọn hắn phía trên a. Hơn nữa, Liêu Trường Sinh lúc này mới mấy tuổi, tương lai thành tựu hẳn là bất khả hạn lượng. Ai, có đôi khi a, không thể không thừa nhận một sự kiện, đó chính là thiên tài, trưởng thành quy tích nhất định là viễn siêu thường nhân. Những thứ khác không cần nói quá nhiều, ở đây liền có thể dòm biết một hai. Tương lai có lẽ có mới nguyên thuật đại sư xuất hiện, mà Liêu Trường Sinh chính là trong đó một cái rất có tiềm lực tuyển thủ hạt giống. Giang Hàn có chút kinh ngạc nhìn xem Liêu Trường Sinh. Người này mặc dù là có chút ngạo, nhưng không thể không nói, vẫn có chút tiểu thực lực ở lại còn có thể nhìn ra một khối này nguyên thạch nội bộ bao quanh là hổ kim. Đối với đám người này hoài nghi, Giang Hàn không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ trong đó nội tình. Một khối này hổ kim cũng không đơn giản. Này hổ kim bên trong bao quanh một giọt tổ hổ tiên huyết, chính là một giọt này tổ hổ tiên huyết, khiến cho một khối này hổ kim giá trị tăng vọt. Lúc này, một khối này nguyên thạch chủ quán cười hắc hắc hướng về phía trước, nhìn về phía Giang Hàn, nói, không biết vị tiểu hữu này muốn hay không cắt nguyên. Bình thường cắt nguyên, 5000 tiên thạch khởi bộ, ta chỉ lấy ngươi 1000 tiên thạch như thế nào? Giang Hàn lông mày nhíu một cái, cắt nguyên còn phải giao 1000 tiên thạch. Đây không phải coi hắn là làm là thủy ngư tới làm thì sao? Không thể chính mình động tay. Chủ quán nghiêm sắc mặt, nói, không thể, vì để tránh cho tranh chấp, tất cả nguyên thạch đều phải tại chỗ cắt ra, song phương xác định không có chút nào tranh luận sau đó, mới xem như giao dịch hoàn thành. Đương nhiên, nếu là tiểu hữu không hy vọng người khác biết chính mình cắt ra cái gì, nhưng tiến đến phòng tiếp khách mở thạch, bất quá giá cả liền muốn hơi mắc hơn một điểm, 10 vạn tiên thạch khởi bộ. Giang Hàn ánh mắt ngưng lại. Phòng tiếp khách còn phải 10 vạn tiên thạch lên. Quá mắc, thật là quá mắc. Người khác đều nói, phố đánh cược đã là một cái tiêu tan kim quật, là một cái động không đáy, như vậy dưới mắt xem ra, quả thật là như thế. Nhưng mà không có cách nào, dựa theo quy củ, hắn chỉ có thể ở đây tiến hành cắt đá. Lúc này, chỉ có thể nhịn điểm đau đầu. 1000 khối tiên thạch liền 1000 khối tiên thạch a, như là đã mua thấp bán cao, như vậy tự nhiên là đến làm cho độ một điểm ra ngoài. Lại thêm cắt nguyên cũng là một cái việc khổ cực. Đối với nguồn lực tiêu hao, tương đương sự nghiêm trọng, toàn trình đều phải cẩn thận, hơi chút chút ít chệch hướng thì sẽ đưa đến cắt hỏng nguyên bên trong đồ vật. Cắt nguyên không phải người bình thường có thể làm ra sống. Chỉ là Giang Hàn nghèo lâu, sợ nghèo, lúc này mới suy nghĩ 1000 khối tiên thạch dù sao cũng phải bỏ bớt. Dù sao, tu hành của hắn thật là quá phí sức. Liêu Trường Sinh cười ha hả, âm thanh có chút gấp rút, nói, ngươi còn thật sự ưa thích nhặt ve chai à? Ta đều theo như ngươi nói, bên trong chỉ có một khối hổ kim, ngươi còn không tin, còn muốn đi cắt. Ta có thể nói cho ngươi biết, hổ kim giá cả, phẩm chất hơi kém một chút, bề ngoài không tốt, thậm chí 1000 khối tiên thạch ngươi cũng có thể mua đến. Đối với Liêu Trường Sinh chế nhạo, Giang Hàn hoàn toàn không để trong mắt, phản kích nói, đây chính là Liêu Thánh Tử ngươi 3 vạn tiên thạch mua, không thể lãng phí. Câu nói này tức giận đến Liêu Trường Sinh quá sức. Hắn chỉ là vì khoe khoang, vì phô bày giàu sang, lúc này mới mua khối đá này làm vật thí nghiệm. Không nghĩ tới, còn có thể bị Giang Hàn cho tức giận một chút. Cắt đi, ta đã nhắc nhở qua, đã ngươi nguyện ý ăn thiệt thòi, vậy ngươi liền ăn thiệt thòi à. Chương 507 không có ngoại ý muốn chương 507 không có ngoại ý muốn Giang Hàn không nói hai lời, trở tay liền ném cho chủ quán 1000 tiên thạch. Hắn quan sát một chút, một khối này nguyên thạch kết cấu không tầm thường. Ra đá nhìn như khinh bạc, nhưng khinh bạc cũng chỉ là cái kia lớp ngoài mà thôi. Thật sâu cấp độ kết cấu cực kỳ cứng cỏi, muốn cắt chém dạng này ra đá, cần tiêu hao số lớn tu vi. Thuộc về là phí sức không có kết quả tốt chuyện. Nay 1000 khối tiên thạch cũng không phải dễ kiếm như vậy. Nhìn xem Giang Hàn cử động, Liêu Trường Sinh cười cười. Không nghe ta lời, vậy ngươi liền đợi đến ăn thiệt thòi ở trước mắt. Vừa mới đã mở miệng thuyết phục Giang Hàn lão tẩu cũng là tại lúc này lắc đầu. Xem ra người này là đã không quên nổi. Thế tất yếu tại lỗ vốn trên đường, một đường lao nhanh, càng chạy càng xa. Liêu trưởng sinh thánh tử đã khẳng định, nói cái kia nguyên thạch bên trong bao quanh chính là hổ kim. Đây cơ hồ chính là 8/9 sự tình. Ngươi vị hôn phu này, đầu óc giống như là có chút hố. Lao hổ hừ lạnh, cùng Giang Hàn từ trước đến nay không hợp nhau. Hắn tựa hồ có một chút biến hóa, cùng phía trước không giống nhau lắm. Không giống với Lao hổ ý kiến, Hứa Lan Lan ánh mắt chớp bộc tránh. Câu nói này, nhỏ bé không thể nhận ra, ai cũng không có nghe được. Nếu để cho Giang Hàn nghe được, sợ rằng sẽ hủ đến thần sắc thận trọng. Trực giác của nữ nhân, quả nhiên kinh khủng. Tuyệt đối thuộc về là không thể trêu chọc cái kia một hàng tồn tại một trong. Bây giờ, Giang Hàn lại độ đạn chỉ, nguyên thạch trôi hướng chủ quán. Hắc hắc, tiểu hữu hảo sảng a. Tiếp nhận nguyên thạch sau đó, chủ quán hắc hắc cười ngây ngô, tiếp đó hắn tay chân nhanh nhẹn mà sử dụng nguyên đao. Nhìn xem chủ quán trong tay nguyên đao, Giang Hàn trước mắt đột nhiên sáng lên. Cho tới nay, hắn đều là lấy nguyên tiên chi lực ngưng tụ đao khắc, thì ra còn có thực thể nguyên đao. Này nguyên đao bao nhiêu tiền một cái? Giang Hàn để lời miệng. Chủ quán cười cười, nói, không đắt lắm, đại khái là 5 vạn tiên thạch a, công dụng tốt việc, chứ phải lợi hàng khí. Tiếp đó nguyên đao chấn động. Thanh âm ông vang lên, nguyên đao dài chấn, Giang Hàn cái kia một khối nguyên thạch mặt ngoài ra đá liền vụ vụ rơi thẳng. Hắn nguyên đao nhanh chóng rơi xuống, liền đi theo các quả táo một dạng. Đương nhiên, lạc đao rất tinh chuẩn, không nghiêng lệch, cực kỳ hoàn mỹ tránh đi nguyên thạch bên trong bao khỏa đổ vật. Bởi vì ra đá rất giòn, cũng không có tiêu hao bao nhiêu khí lực, cho nên chủ sạp thần sắc tương đương nhẹ nhõm. Nếu là theo tốc độ như vậy, chỉ sợ một khắc đồng hồ đều không cần, liền có thể cắt ra một khối này nguyên thạch. Tuy chỉ thu 1000 tiên thạch, giá cả đã rất thấp, nhưng mà dạng này tiền, kiếm được rất nhẹ nhàng. Chủ quán nhìn về phía Giang Hàn, chỉ thấy Giang Hàn một mặt bình thản nhìn xem hắn. Hắn mặt người, người này thật chẳng lẽ là oan đại đầu? Rõ ràng muốn thiệt thòi, nhưng vẫn là dạng này một bộ dáng thần sắc bình thản. Quả thực là để cho người ta cảm thấy bất ngờ a. Người này thật sự điên rồi phải không? Trong lòng thầm đủ một tiếng, chủ quán không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là một mực tại vung đao. Chỉ là rất nhanh nguyên đao liền gặp phải trở ngại, cùng nguyên thạch va chạm, gây nên từng trận hỏa hoa. Chủ quán chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, nguyên đao dài chấn. Chuyện gì xảy ra? Cắt đứt thật mỏng một tầng nguyên thạch ra sau đó, còn lại cũng là cọng rơm cứng. Chủ quán thầm kêu một tiếng không tốt. Thiệt thòi. Vừa rồi chỉ là hơi cứng đối cứng rồi một lần. Hắn vậy giá trị 5 vạn tiên thạch nguyên đao liền sụp đổ lưỡi đao. Cái này, thua thiệt tê. Phải biết, hắn chỉ thu Giang Hàn 1000 tiên thạch. Nhưng mà đổ xuống một điểm kia điểm lưỡi đao, liền giá trị xa xa không chỉ cái kia 1000 tiên thạch. Lúc này, hắn lườm liếc Giang Hàn, chú ý tới Giang Hàn trên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lập tức, một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng liền tại trong đầu của hắn phóng thích. Chẳng lẽ gia hỏa này sớm dự báo đến nơi này một màn? Bằng không thì làm sao lại ngay từ đầu cũng rất là quả quyết mà đáp ứng 1000 khối tiên thạch. Nhưng mà, nguyên thạch cỡ nào chi quỷ quyệt? Cho dù là 6 mắt nguyên tiên sư cũng rất khó coi xuyên thạch dưới ra đến tuột cùng là gì tình huống. Chỉ là khu khu một cái mao đầu tiểu tử, có thể có cái gì năng lực. Chủ quán lắc đầu, mắt lộ ra khổ tâm. Giang Hàn cho là chủ quán là nghĩ quăng thúng không làm, lúc này nhắc nhở nói, tiền bối chẳng lẽ là không muốn cắt. Đây là nguyên thạch đại hội, tiền bối cũng không phải là muốn đập chiêu bài của mình a. Mở miệng một tiếng tiền bối, nhưng ngôn ngữ liền như dao, từng đao đâm vào chủ quán. Chủ quán chỉ cảm thấy trong lòng đang dì máu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, lần này hắn thật muốn thiệt thòi lớn. Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, hắn có thể còn có thu hồi đạo lý, hết thảy chỉ có thể nhắm mắt lại. Lúc này, chủ quán chỉ có thể vận dụng nguyên đao một chút đi mài, một chút gầm được. Thanh âm ca ca không ngừng vang lên. Hắn cái kia giá tổng cộng giá trị không ít nguyên đao mỗi thời mỗi khắc đều tại phá toái ở trong. Thanh âm ca ca bất tuyệt như lũ. Chủ quán chỉ cảm thấy trong tim mình đang dì máu, không là bình thường nhỏ máu. Thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, hắn liền quả muốn quất chính mình mấy cái to mồm. Vì cái gì chính mình miệng tiện, muốn đi kiếm lời cái kia 1000 khối tiền thạch a. Bây giờ tốt, lợi bất cập hại. Chủ quán mặc dù không muốn lại cắt, chỉ muốn kịp thời ngừng hao. Nhưng rất rõ ràng, nếu hắn dám không cắt, như vậy chờ đến hắn sẽ là bị Nguyên Thạch Đại hội các đại tổ chức thế lực liên hợp thanh toán. Cái giá này quá lớn. Theo nguyên đao gần như tự hủy mạnh như vậy mãi phía dưới, nguyên thạch từng tầng bị xé ra. Hiện trường Nguyên Tiên sư từng cái thần sắc bình thản, không có quá nhiều chú ý bởi vì cơ hồ có thể dự báo đến tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, cắt ra tới tuyệt đối là hổ kim. Trên thực tế, đúng là như cùng hắn nhóm đoán như thế, cắt đến cuối cùng còn thừa lại một chút thạch lực thời điểm, bọn hắn nghe được một tia nhàn nhạt tiếng hổ gầm. Hắn tiếng không lớn, giống như là bệnh hổ. Rõ ràng, cái này nguyên thạch bên trong bao quanh hổ kim phẩm chất cũng không như thế nào. Chương 508 tiên huyết hiện thế. Chương 508 tiên huyết hiện thế. Nghe được bệnh này mệt mỏi tiếng hổ gầm, chủ quán quả thực là muốn chọc giận đến toàn thân phát run. Đáng giận, thật là uổng phí mù hắn vậy giá trị 3 vạn nguyên thạch mưa nào. Phí hết kình lão đại kình đi cắt chém, gần như để cho nguyên một đem nguyên đao phế bỏ đại giới. Thế mà chỉ là khai ra một cái phẩm tướng không tốt hổ kim. Chủ quán kém chút tức khóc. Hắn ngang dọc đại sơn, sơn mạch, tiên quáng nhiều năm, có thể nói cùng vô số tu sĩ, sinh linh chờ, làm số lớn sinh ý, chưa bao giờ có bất kỳ hao tổn. Có thể nói, hắn là một cái hợp cách người làm ăn. Nhưng mà lần này, lại là may mà một cái hồ đồ. Thua thiệt đến quần cục đều không thấy. Dự liệu được một sự kiện, chính là chuyện này đi qua, hắn sẽ trở thành. Trong miệng mọi người cho cười, trà dư tiểu hậu cười tư cách. đệ nhất thua thiệt, đáp ứng dùng 1000 khối tiên thạch cắt nguyên. Thứ hai thua thiệt, chính mình giá cả không ít nguyên đao vỡ nát thì cũng thôi đi, nhưng cắt ra tới đồ vật, để cho người ta nhịn không được bật cười. Mà hết thể này kẻ đầu têu, chính là trước mắt người thanh niên này bộ dáng tu sĩ. Chó má gì nguyên tiên thế ra hứa ra. Theo hắn nhìn, chính là một cái bất học vô thuật phế vật. Bây giờ, tiếng cười sang sảng vang lên. Lúc trước nhảy ra lão tẩu còn có Liêu Trường Sinh, đều là nở nụ cười lạnh. Đặc biệt là Liêu Trường Sinh đắc ý nhất, khóe môi nhếch lên lạnh lùng ý cười. Ha ha, đều nói, không nghe ta lời, an thiệt thòi ở trước mắt, không phải sao, hiện thế báo tới. Liêu Trường Sinh nhếch miệng, nụ cười rực rỡ. Trung quanh Nguyên Tiên sư tất cả quăng tới ước ao ánh mắt, Liêu Trường Sinh vẫn có chút đồ vật ở cho dù là vẹn vẹn chỉ thông qua từng chút một chi tiết, đều có thể hết ngồi đại giếng, để xem toàn cảnh. Chậc chậc, Liêu Thánh Tử thật không hổ là trẻ tuổi bắt đầu vực trẻ tuổi Nguyên Tiên sư nhân vật thủ lĩnh. Ta xem cái kia hứa ra, căn bản cũng không như các ngươi Liêu gia. Có người trực tiếp nâng lên chân túi, rất rõ ràng câu nói này, Liêu Trường Sinh phi thường hưởng thụ. Bưng lấy Liêu Trường Sinh đương con khỏe miệng đều không đè ép được. Bắt đầu vực có hai đại Nguyên Tiên sư thế gia. Trong đó một cái là hứa gia, một cái khác nhưng là Liêu gia. Hai nhà xưa nay không hợp nhau. Tại Minh tranh ám đấu mấy bản năm, cũng không có một cái đáp án rõ ràng. Nhưng mà thế hệ này, có lẽ có kết quả. Hắn đem nghiền ép tính chất thắng lợi. Đối mặt đám người đùa cợt, Giang Hàn phản ứng bình thường, thần sắc không giận, an ổn như núi. Thậm chí giữa hai lông mày còn lộ ra một tia kích động màu sắc. Chỉ có hắn biết, chính mình có kiếm nhiều. Hứa Lan Lan nhìn một chút bên cạnh Hứa Thanh, nhất thời có chút xuất thần. Như thế nào cái này mà cố, giống như là biến thành người khác. Giống như vực sâu một dạng, để cho người ta nhìn không thấu. Căn cứ vào nàng nhận thức, theo lý mà nói, thời khắc này Hứa Thanh cũng đã nổi trận lôi đình, muốn giơ chân mới đúng. Nhưng là bây giờ khí định thần nhàn, chẳng lẽ bệnh này mệt mỏi hổ kim, còn có thể có những thứ khác biến cố. Xem như người ngoài cuộc, nàng cũng biết, lần này thiệt thòi lớn, chú định trở thành cho hề, liên lụy Hứa gia danh tiếng còn lớn hơn chịu đả kích. Lúc này, Giang Hàn đón Hứa Lan Lan ánh mắt, cùng với nhìn nhau, hơn nữa mỉm cười gật đầu một cái. Hứa Lan Lan lại độ sững sờ. Trong mắt Giang Hàn vô cùng tinh khiết, không trộn lẫn một tia tàn niệm. Gia hỏa này đổi tính, từ lấy trước kia cái háo sắc, có trên trăm cái lô đỉnh túng dục tu sĩ, đã biến thành bây giờ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Không biết vì cái gì, Hứa Lan Lan trong lòng có điểm không vui. Chẳng lẽ mình thật sự cứ như vậy không có lực hấp dẫn? Nàng ngược lại là hy vọng, Giang Hàn ánh mắt là tràn ngập xâm lược tính chất loại kia. Tốt nhất chân trụi, hẳn không thể thu bạo trà đạn, vội vã không nhịn nổi mà nước sữa hòa nhau cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Hứa Lan Lan âm thầm lẽ lưỡi, băng sơn giống như dung mạo trên gương mặt nổi lên vẻ khác lạ. Bên hai đỏ bừng, gương mặt nóng lên. Nàng, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cái này hổ kim bề ngoài không tốt lắm à, ngươi nếu muốn bán, ta liền thu, chỉ có điều giá cả cũng không phải là xinh đẹp như vậy, 500 tiên thạch như thế nào? Ngươi nhìn thấy Giang Hàn cùng Hứa Lan Lan đi được gần như thế, Liêu Trường Sinh liền giống như là tút bình giấm chua. Cho nên, chỉ có thể điên cuồng làm thấp đi Giang Hàn. Chỉ là lời nói cũng không có nói xong, Liêu Trường Sinh nụ cười chính là đỉnh trệ ở bên khóe miệng bên trên, hóa thành khó coi cứng ngắc. Bởi vì giờ khắc này, chủ quán cắt ra sau cùng một chút da đá. Hoàn chỉnh hổ kim vào thời khắc này, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cái kia hư nhược tiếng hổ gầm tàn đi. Thay vào đó, là tiếng gầm hổ khiếu như nước thủy triều. Toàn bộ nhất trọng các đều lâm vào nồng nặc tiếng hổ gầm lãng ở trong, sàn nhà chấn động, tại vị trí trung tâm nhất, từng cái hòn đá lật ung, xông lên cung điện phía trên. Chủ quán trực tiếp bị cỗ uy áp này hướng ngã trên mặt đất phủ phục, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn trừng lớn, miệng há mở, cơ thể cứng ngắc, bị đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ. Giống như hắn, chung quanh có không ít tu sĩ đều bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Cái này một dị biến, để cho rất nhiều nguyên tiên sư vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn bị một khối cắt ra hổ kim đè xuống đất. Dạng này là có hại mặt mũi. Trong lúc dây rủa, bọn hắn muốn đứng người lên, nhưng căn bản làm không được. Đây không phải thật đơn giản uy áp, càng nhiều hơn chính là đến từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn bây giờ thật sự hoảng hốt, chỉ có phụ phục cùng bái mới có thể tiêu tan giải cái này một cỗ sợ hãi, động tĩnh như vậy, tuyệt không phải cái kia phẩm tướng không tốt hổ kim nên có biểu hiện. Hứa Lan Lan đôi mắt đẹp bộc phát ra dị sắc. Nhìn thấy Giang Hàn dáng vẻ, nàng bản thân liền có chỗ suy đoán, dưới mắt xác nhận suy đoán của nàng. Vị hôn phu này có bao nhiêu đồ vật giấu giếm nàng? Cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Xem thường Giang Hàn lão hậu, cũng tại bây giờ biến sắc, cái này cô gia thâm trầm như vực sâu, để cho nàng nhìn có chút không đấu. Phải biết, nàng thế nhưng là một tôn chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ nàng cái kia tuyệt vọng tâm tư bắt đầu hoạt động mạnh. Nói không chính xác cái tiện nghi này cô ra, thật có thể ở đây giúp bọn hắn Hứa ra cắt ra vằn đen lòng kim. Ý nghĩ như vậy rất đáng sợ. Bởi vì trước đó, nàng chưa bao giờ từng sinh ra ý nghĩ như vậy, thậm chí không cho rằng ý nghĩ này có cơ hội. Nhìn. Lúc này, không biết hai kinh hô lên một tiếng. Nhất trọng các vô số đạo ánh mắt vào thời khắc này bắn ra mà đến. Chỉ thấy cái kia phẩm tướng không tốt hổ kim chi bên trên, dâng lên một tia khói xanh. Cái này một tia khói xanh nhanh chóng mở rộng, sau đó từ xanh biến đen, toàn bộ nhất trọng các bao phủ ở dưới bóng mờ. Hóa thành một đầu quan sát thiên địa tiên hổ. Giống hổ khiếu như sấm, há miệng thét dài trong nháy mắt đó, tiên lôi cuộn cuộn. Như thế pháp tướng che khuất bầu trời, có cố khí thế, muốn xông phá cửu trọng thiên. Cái này pháp tướng cỡ nào nhìn quen mắt, đây là Hắc Tiên Tổ hộ pháp tướng. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu lộ vô cùng đặc sắc. Bây giờ, kinh bị, đùa cợt màu sắc còn không có hoàn toàn tan đi. Chấn kinh ngạc chờ biểu lộ đột nhiên phủ ở trên mặt. Cho nên, thân sắc của bọn hắn phi thường đặc sắc. toàn bộ đệ nhất trong cát, mọi ánh mắt đều là bắn ra mà đến, đều chú ý tới một màn này. Không tưởng tượng nổi, bệnh toi thóp hổ kim ở trong, lại ẩn chứa Hắc Thiên Tổ Hổ một giọt tiên huyết. Hắc Thiên Tổ Hổ thế nhưng là khi xưa một tôn tiên vương a, mà hắn một giọt tiên huyết, có thể tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Nếu là trực tiếp phục dụng, thậm chí có thể mở rộng mấy trăm năm đạo hạnh. Đương nhiên, một cử động kia là tương đương chi nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Không thể phủ nhận một điểm, cái này một hổ kim bởi vì một giọt này tiên huyết mà giá trị tăng gấp bội.